nhưng mà kiếm đã ở tay, không thể không ra. Trường kiếm hất lên, một đạo huyết hồng sắc kiếm ảnh bay ra ngoài. Trong chớp mắt, đập vào Khô Lâu trên thân. Khô Lâu tuyệt đối không nghĩ tới Đường Cựu Tiêu dám công kích nàng, nhưng nàng không ý kỵ tí nào, bởi vì đây bất quá là nàng một cái bóng. Cái này Cựu Châu đại lục, có thể giết chết cái bóng người còn chưa ra đời đâu. Đã tiểu tử này dám giết nàng, cái kia nàng liền. Ông. Bên trên bầu trời, tại Khô Lâu không coi vào đâu xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh, kiếm kia ảnh tản ra ánh sáng nhu hòa. Nhưng quang mang kia bên trong ẩn chứa giữa thiên địa đại đạo quy tắc. Oanh. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem Khô Lâu cái bóng chém vỡ. Phiêu nhiên vô tung. Phốc. Mộ địa một chỗ khác. Một người mặc màu hồng áo dài Khô Lâu một ngụm hư vô chi huyết phun ra. Nàng sợ hãi nhìn về phía mộ địa cửa vào phương hướng. Chấm hơn nửa ngày, mới tự lẩm bẩm. Lực lượng thật mạnh, vậy mà có thể làm bị thương ta chân thân. Đáng chết, một kiếm này diệt ta vài vạn năm tu vi. Giết hắn. Tức giận ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong mộ địa đột nhiên leo ra vô số Khô Lâu cùng hung thú. Bọn hắn động tác nhanh chóng mẫn, hướng về phía sơn động lối vào chạy như bay. Tả súng đám người gặp nữ Khô Lâu nổ tung, nửa ngày không có phản ứng kịp. Lực lượng thật mạnh, vừa rồi đó là đại đạo chi lực. Nói, đạo cảnh cường giả. Tả súng trong lòng sợ hãi, phu phu một tiếng, đặt ngông ngồi xổm ngồi trên mặt đất. Trong lòng sợ không thôi. Lúc trước hắn vậy mà ngu xuẩn đến muốn lợi dụng đạo cảnh cường giả. Thật sự là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm. Ngại mình chẳng sống. Ken, ký chủ trấn kinh mộ địa chủ nhân. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 32.994-37.000. Ken. Tả Sung hối hận tới cực điểm. Tu vi 4.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 36.994-37.000. Đường Cửu Tiêu hiếp dưới mắt con người, mộ chủ nhân lại còn sống. Dựa theo hệ thống cho kinh nghiệm, tu vi khá cao. Đại. Tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi. Tả Sung nhìn thấy Đường Cửu Tiêu hiếp mắt, dọa trái tim đều muốn nhảy ra ngoài. Đạo cảnh cương giả, bọn hắn muốn biết người khác ý nghĩ. Chỉ một cái liếc mắt liền có thể nhìn thấu. Trước đó tiền bối không giết bọn hắn, nhất định là cảm giác bọn hắn còn hữu dụng, nhưng là tiền bối nhất định đã biết mục đích của hắn. Vì mạng sống, lập tức cầu xin tha thứ, có lẽ đạo cảnh cường giả còn có thể tha hắn không chết. Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt thoáng nhìn, không thèm để ý chút nào, nói câu đứng lên đi. Đem Cửu Thiên Huyền Minh kiếm cất vào đến. Đông nhiên nghĩ đến một sự kiện, hệ thống, nhiệm vụ hàng ngày làm xong, ban thưởng đâu? Keng. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng hảo vận thẻ một trương, ban thưởng mộ địa bản đầy đủ địa đồ một trương. Ban thưởng duy nhất một lần hiệu lệnh cờ một mặt. Tính ngươi hữu tâm. Đường Cửu Tiêu nhỏ giọng đầu đen rau muốn một câu, nhìn kỹ một chút hào vận thẻ. Phát hiện may mắn này thẻ chú giải bên trong có một nhóm phi thường nhỏ chữ, là một cái điều kiện hạn chế, chỉ có thể ở dưới mặt đất sử dụng, lại thời hạn có hiệu lực chỉ có 3 ngày. Mặt bá một cái đêm đen đến. Cái này rõ ràng là để ở chỗ này dùng a, ngươi đem chữ phóng đại điểm có thể chết. Hệ thống, đây là đang rèn luyện ánh mắt của ngươi. Đường Cửu Tiêu, ngươi đi ra, ta không muốn nói chuyện cùng ngươi, chờ đã, trước tiên đem hào vận thẻ cho ta dùng. Ken. Hảo vận thẻ sử dụng thành công, rời đi mộ địa mất đi hiệu lực. Cha nhìn địa đồ. Đường Cửu Tiêu trong đầu, thoáng chốc hiện hiện một chương tiêu ký toàn diện địa đồ, thậm chí ngay cả bảo bối vị trí đều tiêu ký. Mà muốn tiếp tục đi lên phía trước, có 3 con đường có thể tuyển. Con đường thứ nhất, cơ quan nhiều, tài nguyên nhiều, có không thiếu mộ chủ nhân chăn nuôi hung thú. Thứ hai con đường, cơ quan ít, tài nguyên thiếu. Con đường thứ ba, một có cơ quan, không có hung thú, đường này không thông. Đường Cửu Tiêu cơ hồ không chút nghĩ ngợi lựa chọn đầu thứ nhất. Bởi vì, hắn có hảo vận thẻ a. Hảo vận thẻ không thể tăng thực lực lên, nhưng là có thể tăng lên vận khí a. Làm liền xong rồi. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, ta Tả Sùng thề lại không lừa gạt tiền bối. Tả Sùng run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, quá mạnh, tiền bối quá mạnh. Hắn vừa mới ra tay muốn chém giết Khô Lâu, Khô Lâu thí sự không có, Đường Cửu Tiêu một kiếm, trực tiếp đem đối phương miểu sát. Những người còn lại cũng bị Đường Cửu Tiêu lực lượng tin phục, quá lợi hại, cái này liền là cao thủ trong cao thủ a. Keng. Ký chủ để đám người kính sợ. Tu vi 27.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 63.994-37.000. Phía trước dẫn đường. Đường Cửu Tiêu chỉ ở giữa một con đường. Trước. Tiền bối. Tả Sung khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Đi ở giữa con đường này. Đây không phải muốn chết sao. Hắn kỳ thật có bản đầy đủ địa đồ. Phía trên biểu hiện con đường này cơ quan trung điệp, còn có vô số hung thú. Có thể nói là 3 con đường bên trong hung hiểm nhất. Nói. Đường Cửu Tiêu cẩn thận tra nhìn địa đồ tiêu ký bảo tàng vị trí. Có hệ thống cho địa đồ, tìm kiếm bảo tàng, liền cùng lấy đồ trong túi không sai biệt lắm. Không, không sao. Tả Sùng đống nhiên ý thức được lo lắng của hắn là dư thừa. Tiền bối thế nhưng là đạo cảnh cường giả, tự nhiên là trực tiếp đi ở giữa đại lộ, một đường miểu sát, trực tiếp đạt đến chủ mộ thất. Có tiền bối tại, hắn lo lắng cái rắm. Mừng khấp khởi đi ở phía trước. Những người còn lại cũng đều tranh thủ thời gian cùng sau lưng Tả Sùng, mỗi người sắc mặt khác nhau, trong lòng đều có ý tưởng giống nhau, đi theo tiền bối lan lộn, có cơm ăn. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra mấy bước. Đống nhiên, dưới chân phát ra vang động trời, tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ đang theo bên này gần lại gần. Số lượng còn không thiếu. Mọi người ở đây kinh ngạc trong nháy mắt, chỉ gặp đối diện một đoàn Khô Lâu cùng bệ nghệ quái dị hung thú hướng bọn họ đối diện lao đến. Chương 93, táo bạo mộ chủ nhân. Khô Lâu cùng hung thú đằng đằng sát khí, cái kia cố làm cho người e ngại khí tức từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Đám người thấy thế, từng cái bị hù mặt như bụi đất, quay người liền chạy ngược về. Phía sau của bọn hắn, thế nhưng là có một vị cường giả. Nhưng mà, trong chớp mắt, Khô Lâu cùng hung thú liền giết tới trước mắt, tốc độ nhanh chóng, làm cho người tránh không kịp. Chạy ở sau cùng hai cái, trong nháy mắt bị thôn phệ, thậm chí ngay cả kêu rên đều không phát ra, liền biến thành một đống bạch cốt. Tả Sùng quay đầu nhìn thoáng qua, con mắt đỏ bừng, càng thêm liều mạng phi nước đại. Trong sơn động, không thể ngự kiếm. Ngắn ngủi này một đoạn lộ trình, với hắn mà nói mười phần gian nan. Giờ phút này, nhìn xem phía trước đường Cửu Tiêu khí định tần nhàn, hắn trong lòng có ngọn nguồn, chỉ muốn đi qua, là hắn có thể sống. Nó hắn người sống cùng hắn ý nghĩ. Rốt cục, mấy người bọn họ chưa tỉnh hồn núp ở đường Cửu Tiêu sau lưng, ngụm lớn thở hổn hển. Tiên bối, nếu không, chúng ta thành a. Hung thú quá mức hung mãnh, chúng ta chết hai vị huynh đệ. Chức. Tiên bối. Đường Cửu Tiêu không hề động một chút nào, miễn cưỡng mở to mắt. Lúc này, vô số Khô Lâu cùng hung thú đã vọt tới trước người hắn. Gầm thét, tựa hồ muốn hắn xé nát. Đường Cửu Tiêu mặt trầm như nước, duỗi tay ra, hiệu lệnh cờ chống rông xuất hiện trong tay hắn. Hắn mỉm cười, đột nhiên huy động hai lần. Tất cả hung thú cùng Khô Lâu tất cả đều là thăng gấp, đột nhiên dừng ở đường Cửu Tiêu trước người. Xông vào trước nhất quả nhiên, là một cái tay cầm lưỡi mát trường đào cao lớn Khô Lâu, hắn ném ra vũ khí trong tay, giống như là tham kiến cao quý vương, quỳ một chân trên đất. Tiếp theo, phía sau hắn tất cả Khô Lâu nửa quỳ, rũ cụp lấy đầu. Tất cả hung thú đem chân trước quỳ gối, quỳ trên mặt đất. Đường Cửu Tiêu đứng giữa không trung, giống như thần linh, đem trong tay lá cờ hướng phía trước quăng ra. Nơi nào đến, lan chạy về chỗ đó. Ông. Hiệu lệnh cờ lập tức hóa thành một sợi khói xanh, truyền vào tất cả Khô Lâu cùng hung thú trong đầu. Tiếp lấy, thần kỳ một màn xuất hiện. Đám kia làm cho người e ngại Khô Lâu cùng hung thú cùng nhau đứng dậy, nghe lời quay người mà chạy. Trong chớp mắt, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chỉ có trên mặt đất cái kia hai đống bạch cốt chứng minh bọn hắn thật tới qua. Tả Sùng đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này hoàn toàn là thần linh thủ bút, quá rung động. Keng. Ký chủ để đám người kính sợ. Tu vi 27.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 90.994 37.000. Đường Cửu Tiêu tiêu sái từ giữa không trung nhảy xuống tới. Giờ này khắc này, trừ bỏ mộ địa chủ nhân, hắn tại trong mộ địa có thể xung pha. Căn cứ trong đầu địa đồ đánh dấu, nên ngang tiếp tục đi lên phía trước. Hắn hiện tại muốn bắt đầu đọa bảo. Chủ mộ thất. Màu hồng phấn Khô Lâu ngồi xếp bằng, cố gắng chữa trị trên người kiếm thương. Chợt thấy nàng phái đi ra thủ hạ trở về. Hai Long nhẹ gật đầu, nhưng là một giây sau, nàng đỗng nhiên bạo tẩu. Từ dưới đất gậy bắt đầu. Bởi vì nàng y nguyên có thể cảm giác được trong mộ địa còn có người ngoài, đồng thời thương nàng người kia khí tức còn tại. Chỉ là cố khí tức kia lúc mà xuất hiện, khi thì biến mất. Một đám rất rưởi. Khô Lâu nổi giận, tiếng thét chói tai đem chủ mộ thất bên trong thủ vệ tám cái Khô Lâu trong nháy mắt miểu sát, đi, giết chết cho ta kẻ xông vào. Nhưng mà, thủ hạ của nàng, tựa hồ nghe không hiểu chỉ thị của nàng, nên du đãng, nên thủ vệ thủ vệ. Màu hồng phấn Khô Lâu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thủ hạ của nàng. Toàn bộ trong mộ địa, tất cả hung thú đều là nàng nuôi, hoàn toàn nghe theo chỉ thị của nàng. Tất cả Khô Lâu đều là trên trăm vạn năm đến, bị nàng giết chết xông nhân loại tiến vào, thuần hóa thành Khô Lâu đại quân. Trước đó, nàng tất cả chỉ lệnh, không có người bất kỳ một cái nào Khô Lâu, bất luận cái gì một cái hung thú dám chống lại. Đã các ngươi không nghe lời, vậy liền toàn diện đi chết cho ta. Màu hồng Khô Lâu hai tay vừa nhấc, một cô áp lực kinh khủng quét sạch mộ địa. Bành, bành, bành. Tất cả Khô Lâu cùng hung thú, trong cùng một lúc vỡ ra, hóa thành từng đạo khói xanh. Tiểu tử, ta khóa chặt vị trí của ngươi. Màu hồng phấn Khô Lâu thăm thẳm nói một câu, dùng tốc độ khó mà tin nổi, nhẹ nhàng rời đi chủ mộ thất. Keng. Ký chủ chọc giận mộ chủ nhân. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 14.099437.000. Đường Cửu Tiêu nhếch miệng, phía dưới ngươi sẽ càng tức giận. Hắn hiện tại đã tiến vào trên bản đồ cái thứ nhất tiêu ký mật thất. Đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một tuần, nơi này bảo bối cũng không thiếu. Cực phẩm linh thạch, vũ khí cực phẩm, cấm kỵ võ kỹ, chuyển tông phủ, cực phẩm đan dược. Nhưng là vũ khí một có một thanh có thể so sánh qua trong tay hắn Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. Võ kỹ không có quá để mắt, nhưng là những này lấy về phóng tới võ kỹ các, lão bà nhất định rất vui vẻ. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn thấy cấm kỵ võ kỹ bên cạnh, để đó một bản bình thường không thể lại bình thường võ kỹ sách. Xuất phát từ hiếu kỳ, cầm lấy đến nhìn thoáng qua, khi thấy võ kỹ danh tự, có chút không bình tĩnh. Bởi vì phía trên viết là không gian chi lực. Đây tuyệt đối là cái bảo bối. Nhưng so sánh học được cấm kỵ võ kỹ muốn lợi hại hơn nhiều. Nếu là nắm giữ không gian chi lực, liền có thể tùy ý xé rách hư không, vô luận là công kích vẫn là đào tẩu, đều để người khó lòng phòng bị. Tả Súng đám người nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch vũ khí, triệt để điên cuồng bắt đầu. Những thứ kia, tùy tiện xuất ra một kiện đi, liền giá trị liên thành. Nhưng là bọn hắn biết, những thứ kia đều là Đường Tiểu Tiêu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện cầm. Tả Sùng kiểm kê bảo vật về sau, thận trọng đi qua. Tiên bối, nơi này bảo vật chúng ta thanh tính toán một cái, cực phẩm linh thạch chung 12.09 khối, cấm kỵ võ kỹ 32 bản, vũ khí cực phẩm 121 đi, còn lại pháp bảo tổng cộng 2.307. Tốt, các ngươi nếu là có thể còn sống ra ngoài, đồ vật có các ngươi một phần. Đường Cửu Tiêu ứng một câu, khoát tay, đem tất cả bảo vật toàn đều thu vào túi càn khôn. Trong lòng đắc ý, đa tạ tiền bối. Đám người cảm kích nước mắt linh bái tạ.
Keng.
Ký chủ cảm động đám người. Tu vi 27.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 16.799-37.000 không. Đường Cửu Tiêu mang theo đám người từ mật thất bên trong đi ra, thuận đường hành lang tiếp tục hướng phía trước. Một đường nhẹ nhõm thu bà bối, cuối cùng, túi càn khôn đều đã không bỏ xuống được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem nhiều xuất hiện tạm thời cất giữ trong ảo cảnh. Mà mỗi khi hắn càn quét xong một cái mật thất, đều sẽ có một đạo tức hồn hiện thân ảnh tại phát cuồng, đang gào hét. Muốn tóm lấy Đường Cửu Tiêu, nhưng mỗi lần đều nhào cái không. Đường Cửu Tiêu thu hoạch tràn đầy, tiếp tục tiến lên. Nhưng hắn biết, mặc kệ là cái nào mộ địa, lớn nhất, nhất bảo bối đáng tiền, nhất định sẽ tại chủ mộ thất. Nhìn thoáng qua, còn sống 7 người, mở miệng nói: "Các ngươi ai biết, cái này trong mộ địa, nhất bảo bối đáng tiền là cái gì?" "Về tiền bối, ta biết một chút." Từ cho cả gan, lập tức tiến lên, "Ta nghe ra ra của ta nói qua, cái này mộ địa chính là một tòa đại năng mộ, lớn nhất bảo bối, tại thủy tinh mộ địa vách quan tài bên trên, theo nói mặt trên ghi chép thời gian phát tác." Một bên Tả Sùng có chút bất mãn, thừa dịp Đường Cửu Tiêu một chú ý, hung hăng trừng mắt liếc Từ Trò. "Ngươi biết việc này vì cái gì không còn sớm nói cho ta biết?" Đường Cửu Tiêu nghe xong thời gian phát tác, hai mắt trong nháy mắt lóe ra ánh sáng. "Vách quan tài, lão tử dự định." Chương 94, đốn ngộ thẻ. Đường Cửu Tiêu thần thái sáng láng, nếu là có thể khống chế thời gian phát tác, cái kia không liền có thể lấy trường sinh sao? Hắn người mang hệ thống, như có thể trường sinh, thành là cái này cái người thống trị thế giới, ở trong tầm tay. Mang phần này chí hướng thật xa, Đường Cửu Tiêu căn cứ địa đồ, đi thẳng tới chủ mộ thất. Chủ mộ thất môn quả nhiên cùng cái khác khác biệt, nhìn qua rộng lớn vô cùng. Đen như mực đại môn, khắc lấy hình thù kỳ quái văn tự, mà văn tự phía trên lóe màu vàng ánh sáng. Xích lại gần xem xét, tất cả mọi người đều kinh hô một tiếng. Văn tự lại là dùng vàng điêu khắc, tựa hồ còn bị người rót vào linh khí. "Tiền bối, môn này." Tả Súng hai mắt sáng lên, cái này cửa mộ xem xét liền giá trị liên thành. Hắn muốn đi vào lại nói. Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, môn đều quý giá như thế, bên trong liền càng không cần phải nói. Khíp khíp mắt, đang nghĩ ngợi giữ cửa mở ra, chỉ thấy cửa mộ chậm rãi di động, thế mà tự động mở ra. Những người khác dọa đến lui lại một bước, thần sắc khẩn trương. Đường Cửu Tiêu không có chút nào e ngại, nhấc chân đi vào. Keng. Ấm áp nhắc nhở, một ngày mới bắt đầu, mời ký chủ đánh dấu. Đường Cửu Tiêu, ký. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đốn ngộ thẻ một chương. Đường Cửu Tiêu căn bản không để ý, hệ thống cho bảo vật, lại chạy không được. Hắn hiện tại muốn bắt thế nhưng là trên thế giới này nhu nhất về thời gian phát tắc. Tay cầm Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, bắt đầu đánh giá đến căn này mộ thất. Cái này mộ chủ nhân là đem minh núi móc dâu sao? Thật cao a. Tả Súng đám người theo sát phía sau tiến mộ thất, kinh hãi cảm khái nói. Đường Cửu Tiêu phát hiện, lớn như vậy trên mặt đất, trải tất cả đều là hoàng kim. Kỳ chân dị bảo, khắp nơi có thể thấy được. Mà chủ mộ thất nhất vị trí trung tâm, nổi lơ lửng một cục đá to lớn, trên tảng đá để đó một cái trong suốt quan tài thủy tinh tài. Phát tài phát tài. Từ cho một chút nhìn chúng chủ mộ thất lối vào một cây đao, hưng phấn chạy tới. Nhưng mà vừa mới tới gần, đao kia bỗng nhiên nhất chuyển, đối diện bổ xuống. Bá. Hắn căn bản không có phản ứng kịp, liền bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn. Không tốt. Lúc này, Đường Cửu Tiêu bỗng nhiên cảm giác mặt đất tại chấn động kịch liệt, trên mặt đất giống như có một cỗ kỳ dị lực lượng. Mà lúc này, chủ mộ thất môn bịch một thanh âm vang lên, một lần nữa đóng chặt. Hô. Màu hoàng kim trên mặt đất bắt đầu toát ra lẻ tẻ tia lửa nhỏ, tiếp lấy tia lửa nhỏ dung thành một đạo hỏa xạ. Vô số hỏa xạ như là tế bào phân liệt xuất hiện, chỉ là trong nháy mắt, lớn như vậy chủ mộ thất, khắp nơi là liệt hỏa. Mỗi một đạo liệt hỏa đều tản ra một cỗ để cho người ta e ngại lực lượng. Trốn. Tả Súng hô lớn một câu, quay người liền muốn rời khỏi, vậy mà lúc này chủ mộ thất đã đóng. Vô số hỏa xa bắt đầu liền cùng một chỗ hình thành biển lửa. To lớn biển lửa từ xa đến gần, giống như là hồng thủy manh thú, phóng tới Tả Súng đám người. Đường Cửu Tiêu đối mặt biển lửa, không có chút nào e ngại. Chân đạp hư không, ngự không mà đi, nói câu. Bay lên đến liền không sao. Sau đó, cũng không quay đầu lại hướng chủ mộ thất quan tài chạy như bay. Mộ thất bên trong không thể bay a. A. Tả Súng đám người tuyệt vọng nhìn xem Đường Cửu Tiêu, bọn hắn không hiểu chút nào, vì cái gì ngươi có thể bay, chúng ta lại không được. Mà lúc này, biển lửa trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ, ngay cả xương cốt đều không lưu lại. Keng. Tả Súng đám người chạy xuống hâm mộ nước mắt. Tu vi 21.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 18.899-37.000 không. Có gì có thể hâm mộ, chờ ta cầm tới vách quan tài, liền mang các ngươi ra ngoài. Có thời gian phát tắc, Đường Cửu Tiêu cảm thấy cái khác đồ vật trong nháy mắt liền không thơm. Những người này mặc dù không phải người tốt lành gì, đến cùng cũng cùng một chỗ tiến đến. Không thể hố đồng đội, các loại sau khi ra ngoài, nhiều thiếu cho chút vốn nguyên. Nhưng quay đầu nhìn lại, sau lưng vậy mà một bóng người không có. Người đâu? Đường Cửu Tiêu ngừng giữa không trung, kinh ngạc nói, sẽ không chết hết ta. Ai, để cho các ngươi bay, không phải trên mặt đất đùa lửa. Lắc đầu, tăng thêm tốc độ, hướng vách quan tài bay đi. Mấy hơi ở giữa, hắn liền đã đi tới phái trên quan tài. Lúc này, quan tài đã mở ra, cái nắp hở khép ở một bên. Quan tài vậy mà trống không, mộ chủ nhân đâu? Đường Cửu Tiêu duỗi tay nắm lấy nắp quan tài, lật đi tới nhìn một chút, phía trên quả nhiên khắc đầy chữ vàng. Liếc mắt qua, những cái kia văn tự đáng chát khó hiểu, mỗi một chữ đều tản ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông lực lượng. Chỉ có như thế lực lượng mới xứng được với thiên tài ta. Đường Cửu Tiêu tâm tình thật tốt, cảm giác này thực sự cực kỳ tốt. Kéo ra huyễn cảnh chi môn, đem khắc có thời gian pháp tắc nắp quan tài ném vào. Lúc này, một đạo màu hồng phấn nữ khô lâu táo bạo đem một gian thai thất một trường săn bằng, tiếng kêu chói tai truyền khắp toàn bộ mộ địa. Lại tới chậm một bước. Lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy? Màu hồng phấn khô lâu khí xương cốt nổi lên một đạo hào quang màu đen. Cảm giác được chủ mộ thất cơ quan bị phát động, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng chủ mộ thất, khoảng cách mộ địa về phía tây cửa vào, khoảng chừng ngàn dặm sau khi. Nàng tại trong mộ địa bố trí to lớn pháp trận, từ tứ linh trấn thủ, trong mộ địa bên trong, không cách nào ngự kiếm. Đường Cửu Tiêu đám người lựa chọn con đường kia, cơ quan trung điệp, coi như mỗi một quan đều có thể thuận lợi quá khứ, ít nhất cũng phải đi 2 ngày. Nhưng bây giờ, mới phần lớn thời gian, làm sao có thể đến chủ mộ thất? Không tốt, lao nương vách quan tài. Trong bụng nàng hoảng hốt, vách quan tài thế nhưng là nàng nhất bảo bối đáng tiền, nếu là mất đi, nàng cách cái chết cũng không xa. Hất lên váy, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một bên khác, Đường Cửu Tiêu vây quanh chủ mộ thất tìm một vòng, phát hiện chủ mộ thất hết thảy có 4 đạo môn. Nhưng tất cả môn lúc này đều đóng chặt. Hắn nếm thử dùng võ kỹ, dùng kiếm thuật đem cửa bổ ra, cuối cùng đều là thất bại. Nhìn trên mặt đất liệt hỏa, nói thầm trong lòng. Bảo bối là cầm tới, nhưng cái này như thế nào ra ngoài a? Thử một chút huyễn cảnh. Đường Cửu Tiêu không nói hai lời, tại hắn tiến đến chủ mộ thất tây môn bên cạnh, kéo ra huyễn cảnh chi môn, đi vào. Mã Diễm nằm tại trên bờ cát, nghe được thanh âm, chỉ là trừng mắt lên, lại tiếp tục bình tĩnh phơi nắng. Vẫn rất sẽ hưởng thụ. Đường Cửu Tiêu trong lòng đậu đen rau muốn một câu, chạy hướng tây đến huyễn cảnh cuối cùng, để đặt huyễn cảnh chi môn, nhảy lên nhảy ra ngoài. Dựa vào, Đường Cửu Tiêu phát hiện mình vẫn còn đang chủ mộ thất tây môn lối ra. Âm thầm chất vấn hệ thống, ngươi cho vận may của ta thẻ có phải giả hay không? Hảo vận thẻ không phải 3 ngày sao? Lúc này mới nửa ngày liền mất hiệu lực. Hệ thống, hảo vận thẻ chỉ là để ngươi thuận lợi tìm tới bà bối, ngươi có phải hay không thuận lợi tìm tới bà bối? Đường Cửu Tiêu mặt tối sầm, tìm tới ra không được có cái chim dùng. Hệ thống, đi ra biện pháp, ký chủ không phải đã tìm được chưa? Biện pháp gì? Đường Cửu Tiêu biết hệ thống sẽ không lừa hắn, lập tức lật nhìn lên thu tập được bà bối, không có gì chim dùng. Một lát sau, đột nhiên nhớ tới đánh dấu cho, đốn ngộ thẻ. Đúng a, ta có thể đốn ngộ không gian chi lực. Chỉ muốn nắm giữ không gian chi lực, liền có thể không nhìn bất kỳ bình chướng. Đường Cửu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào huyễn cảnh. Ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, đem không gian chi lực đem ra, hệ thống, sử dụng đốn ngộ thẻ. Keng. Đốn ngộ thẻ sử dụng thành công. Đang tại đốn ngộ không gian chi lực tầng thứ nhất, mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Keng. Ký chủ đốn ngộ không gian chi lực tầng thứ nhất. Đường Cửu Tiêu cảm giác trong đầu nhiều hơn một nguồn sức mạnh, cái kia một cố lực lượng, có thể cho không gian vặn mẹo, để hắn xé rách hư không, cũng từ xé rách trong hư không đi ra ngoài. Đáng tiếc, ta tìm tới không gian chi lực là không trọn vẹn, chỉ có tầng thứ nhất, bất quá cái này đầy đủ. Đường Cửu Tiêu đứng dậy, chính muốn đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác thời gian của hắn đang tại trở về đảo lưu. Trước mắt đột nhiên tối đen, Đường Cửu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện hắn về tới chủ mộ thất cổng. Chương 95, đảo ngược thời gian. Nữ khô lâu chạy vội trở lại chủ mộ thất, chỉ nhìn trên mặt đất một cái biển lửa. Nàng nắp quan tài đã không có, mà toàn bộ chủ mộ thất không có chút nào dấu vết hư hại. Cái này khiến nàng vừa sợ lại giận. Nàng vì thủ hộ thời gian pháp tắc, thế nhưng là hạ mình đi tới Cửu Châu đại lục, mà vì lĩnh hội thời gian pháp tắc, không tiếc cho mình kiến tạo một gian mộ địa, tại trong mộ địa một đợi liền là trên trăm vạn năm. Nhưng mà, dù vậy, nàng y nguyên chỉ hiểu thấu đáo thời gian pháp tắc một phần rất nhỏ. Nhưng là nàng đối pháp trận rất có nghiên cứu, nàng tự tin, chớ nói nho nhỏ Cửu Châu đại lục, coi như vũ trụ này thương khung, có thể phá vỡ nàng pháp trận người đều không mấy cái. Nhưng vì cái gì trộm nàng vách quan tài người, biến mất? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ khô lâu cho dù toàn thân không có lông, y nguyên có thể cảm giác được nàng đã khí đến lông tóc đứng vững tình trạng. Chỉ có bạch cốt hai tay phút chốc nhấc lên, miệng niệm một cố để cho người ta đắng chát khó hiểu chú ngữ. Thoáng chốc, trung quanh nàng xuất hiện một vòng lại một vòng nhạt tia sáng màu vàng, quang mang bên trong thỉnh thoảng toát ra một điểm sáng. Tiếp theo, thân ảnh của nàng biến mất. Toàn bộ mộ địa thời gian bắt đầu đảo lưu. Xuất hiện lần nữa thời điểm, là tại một gian nhỏ mộ thất ở trong. Ngẩng đầu nhìn về phía chủ mộ thất phương hướng, nàng cảm thấy một cái bóng đứng ở mộ thất trước cửa. Tiểu tặc, trốn chỗ nào? Nhảy lên đến, ngựa không mà đi, chỉ lưu lại một đạo cái bóng, hướng chủ mộ thất chạy như bay. Chủ mộ cửa phòng Đường Cửu Tiêu gãi đầu, luôn cảm giác chỗ nào không đúng. Hắn còn không có sử dụng không gian chi lực đâu, làm sao lại đi ra? Keng. Ký chủ mời lập tức đánh dấu. Cửu Tiêu nghi hoặc, đánh dấu? Nói thầm trong lòng, không phải mới vừa ký qua sao? Keng. Đã tự động đánh dấu. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đốn ngộ thẻ. Lại là đốn ngộ thẻ. Đường Cửu Tiêu vui vẻ, cái này tình cảm tốt, các loại ra ngoài, trực tiếp đem thời gian pháp tắc cho đốn ngộ. Nhìn không được tán dương, hệ thống, ngươi thật là một cái thành thục hệ thống. Quay người vừa định đi, đông nhiên ngây ngẩn cả người. Có vấn đề. Kéo ra huyễn cảnh chi môn, vọt vào. Thế nhưng là trong hư không, nào có cái gì vách quan tài, liếc nhìn cách đó không xa còn tại phơi nắng Mã Diễm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Mã Diễm xách đi qua. Uy, nhìn không thấy được ta vách quan tài. Mã Diễm đang tại phơi nắng, gặp lại là Đường Cửu Tiêu, không đợi bắt đầu, liền bị kéo đi qua, ngậm bức mà hỏi. Cái gì vách quan tài? Nói thầm trong lòng, ngươi còn chưa có chết, liền dùng tới quan tài. Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa nhảy ra ngoài. một cước đá văng chủ mộ thất đại môn. Chủ mộ thất bên trong, một chỗ hoàng kim, kỳ chân dị bảo khắp nơi đều là. Đường Cửu Tiêu một chút nhìn về phía chủ mộ thất ở giữa, phát hiện vách quan tài lại còn tại trên quan tài, không nhịn được văng tục. Mãi mãi cái chân, ngự không mà đi, rất mau tới đến quan tài bên cạnh, một tay nắm lên vách quan tài, kiểm tra một chút, phía trên ghi chép thời gian phát tác, xác định là hắn vách quan tài. Kéo ra hư không, ném vào. Mà lần này, hắn phát hiện chủ mộ thất cửa không khóa. Nhanh chóng chạy vội rời đi. Nhưng mà, mới ra chủ mộ thất môn, trong đầu truyền đến một thanh âm. Keng. Màu đỏ nguy hiểm dự cảnh, màu đỏ nguy hiểm dự cảnh, mời ký chủ tạm thời tránh né. Em gái ngươi, không phải đã nói bảo đảm ta không chết sao? Đường Cửu Tiêu ngoài miệng nói như vậy, vẫn là kéo ra huyễn cảnh chi môn, chui vào. Dù sao hắn không muốn cầm tính mệnh nói đùa, đồng thời hắn đoán được, người tới nhất định là mộ chủ nhân. Chờ một lát, lợi dụng huyễn cảnh cùng không gian chi lực đào tẩu, kế hoạch hoàn mỹ. Tại huyễn cảnh cổng, đánh giá vách quan tài, ngồi xếp bằng. Hệ thống, sử dụng đốn ngộ thẻ, ta muốn dừng nó. Keng. Thời gian pháp tắc cần càng nhiều đốn ngộ thẻ. Em gái ngươi. Hố cha. Đường Cửu Tiêu nghĩ, không có đốn ngộ thẻ, vậy liền mình đến. Nhìn kỹ một chút vách quan tài bên trên, phát hiện phía trên ghi chép văn tự, cùng nằm nọc, một chút cũng xem không hiểu. Huyễn cảnh bên ngoài, mộ địa chủ nhân nữ khô lâu như gió, vọt tới chủ mộ cửa phòng, thế mà không thấy được bất luận kẻ nào. Môn như thế nào làm mở? Đẩy cửa vào, phát hiện vách quan tài lại bị cầm đi. Đường Cửu Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa lặng yên đọc chú ngữ. Trong mộ địa thời gian lần nữa chạy trở về. Đường Cửu Tiêu ngồi tại huyễn cảnh bên trong, đang trầm tư, đến cùng như thế nào thu hoạch đốn ngộ thẻ. Lại một lần nữa cảm giác thời gian chạy trở về. Vừa mở mắt, lại xuất hiện tại chủ mộ thất cổng. Làm bè bè nha. Đường Cửu Tiêu cảm thấy không thể tưởng tượng được, đây là hắn lần thứ ba đi tới nơi này. Keng. Mời ký chủ đánh dấu. Ký. Đường Cửu Tiêu ý thức được việc này không đơn giản. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đốn ngộ thẻ một chương. Đường Cửu Tiêu tranh thủ thời gian mở ra hệ thống không gian, phát hiện bên trong lẳng lặng nằm hai tấm đốn ngộ thẻ. Ta dựa vào. Đây là thẻ bút. Đường Cửu Tiêu kéo ra huyễn cảnh chi môn, đi vào, tiếp lấy lại lui đi ra. Bởi vì bên trong vách quan tài lại không thấy. Hắn đột nhiên minh bạch. Mộ địa chủ nhân trở về phát hiện nàng vách quan tài không thấy, thế là vận dụng thời gian phát tắc, để thời gian đảo lưu. Mà thời gian đảo lưu, lúc trước hắn thu hoạch được bảo vật, liền sẽ trở lại vị trí cũ. Không đúng, cái kia tà sùng bọn hắn vì cái gì không có sống tới. Đường Cửu Tiêu vừa nghĩ, một bên xe nhẹ đường quen đá vang mộ thất đại môn, chạy vội đi vào quan tài trước, đem vách quan tài lần nữa thu vào huyễn cảnh. Sau đó, ngự không hướng chủ mộ thất bên ngoài bay đi. Xong lần này còn chưa tới mộ cửa phòng, liền nghe đến hệ thống truyền đến tiếng cảnh báo. Keng. Màu đỏ nguy hiểm dự cảnh, màu đỏ nguy hiểm dự cảnh, mời ký chủ tạm thời tránh né. Đường Cửu Tiêu không chút do dự lần nữa trốn vào huyễn cảnh. Ngồi trốn hổm ở vách quan tài trước, phát hiện đốn ngộ thẻ còn chưa đủ dùng. Bất quá hắn không lo lắng chút nào, mộ chủ nhân nhất định là biết, hắn đốn ngộ thẻ không đủ dùng, tại cái này cho hắn hỗ trợ đâu. Đường Cửu Tiêu một lần lại một lần nữa trở lại chủ mộ cửa phòng, đốn ngộ thẻ đã tích lũy đến 5 tấm. Lần này hắn lại về tới chủ mộ cửa phòng, nhưng là trên mặt nghiêm nghị bắt đầu. Bởi vì lần trước hệ thống nhắc nhở thời điểm nguy hiểm, hắn vừa cầm tới vách quan tài. Hắn biết, mộ chủ nhân đang lợi dụng thời gian pháp tắc, đem thời gian lui trở về một cái nào đó điểm, lợi dụng tự thân tu vi cao, tốc độ nhanh, đến rút ngắn khoảng cách với hắn. Mà mộ chủ nhân sử dụng thời gian pháp tắc, có chút nhỏ thiếu hụt, tỉ như dựa theo bình thường thời gian giây, hắn trở lại chủ mộ cửa phòng, tả sùng mấy người hay là còn sống. Nhưng hiện thực là không có. Hắn bây giờ muốn mạng sống, hoặc là đốn ngộ thời gian pháp tắc, để mộ chủ nhân lui về thời gian, đối với hắn vô hiệu, đồng thời tìm tới như thế nào đường đi ra ngoài. Hoặc là cầm tới vách quan tài, trực tiếp đào tẩu. Rất hiển nhiên, loại trước xác suất cao hơn một chút. Ký xong đến về sau, không chút do dự xông vào chủ mộ thất. Mà lần này, tay của hắn cương chảo lên vách quan tài, một đạo phấn hồng sắc thân ảnh liền xuất hiện tại chủ mộ cửa phòng. Chương 96, đốn ngộ thời gian pháp tắc. Nữ khô lâu tung bay tại giữa không trung, nhìn Đường Cửu Tiêu, giận quát một tiếng. Tiểu tặc, vung ta xuống vách quan tài. Nàng liên tục phát động thời gian pháp tắc, tiêu hao quá nhiều lực lượng, lúc này ở vào trạng thái hư nhược. Lại thêm Đường Cửu Tiêu mấy lần trước biến mất quá mức quỷ dị, đồng thời có thể cách không đưa nàng đánh cho bị thương. Cái này khiến nàng lòng còn sợ hãi, không dám tùy tiện công kích. Nàng lúc này cần thở một cái, hơi khôi phục một chút thể lực, bảo đảm một kích tất trúng. Keng. Ký chủ để mộ địa chủ nhân lòng còn sợ hãi. Tu vi 30.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 21.899.437.000 không. Đường Cửu Tiêu vừa nâng lên vách quan tài, liền nghe đến sắc nhọn vừa hô. Thuận thanh âm trông đi qua, liền thấy một đạo màu hồng phấn khô lâu lập giữa không trung. Cặp kia trống rông hốc mắt, bước lên quỷ dị hồng quang. Xem ra bị Đường Cửu Tiêu khí không nhẹ. Lúc này, hắn lại nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, không nhanh không chậm đem nắp quan tài lấy xuống. Âm thầm đối hệ thống nói, bắt đầu đốn ngộ thời gian pháp tắc. Keng. Đốn ngộ bắt đầu. Xin chờ một chút. Đường Cửu Tiêu hiện tại cần thời gian, dù sao mộ địa chủ nhân trong lúc nhất thời không dám xông lại, hắn cũng một chạy trốn tất yếu. Vừa vặn thừa dịp khe hở này, nhìn xem từ nơi nào có thể chạy ra mộ địa. Vô vô vách quan tài. Ai, ngươi chính là quan tài chủ nhân. Đường Cửu Tiêu, ngươi buông ta xuống nắp quan tài, nơi này tất cả bảo vật, ngươi có thể tùy tiện cầm, có thể cầm nhiều thiếu liền lấy nhiều ít, như thế nào? Nữ khô lâu nhìn xem Đường Cửu Tiêu một mặt bộ dáng thoải mái, đáy lòng lại là khẩn trương lên đến, âm thầm may mắn mới kịp thời thu tay lại. Khống chế lại đối phương phương pháp có rất nhiều, đảo ngược thời gian là phí sức nhất biện pháp, đương nhiên cũng là nhất bất đắc dĩ một loại biện pháp. Đang khi nói chuyện, nhẹ nhàng gậy ngón tay, một cỗ không gian chi lực lặng yên không tiếng động thả ra. Ngươi lời nói này thật nhỏ mọn, ta không thể đều lấy đi sao? Đường Cửu Tiêu nhìn xem hệ thống lập tức ngộ hiểu thanh tiến độ, trong lòng mừng rỡ, còn kém ném một cái ném, hắn liền có thể đốn ngộ thời gian pháp tắc. Mà lúc này vô số màu vàng kim quang ảnh như là biết bay tinh linh, ở trong đầu hắn bay lượn. Đương nhiên có thể. Nữ khô lâu ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại mắng nói, tốt một cái lòng tham gia hỏa, các loại lao nương không gian gông xiềng phóng thích hoàn tất, lao nương để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Quyết định như vậy đi, nhưng mà. Đường Cửu Tiêu cảm giác không gian chung quanh chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa, hắn đoán được nữ khô lâu trong bóng tối giở trò quỷ. Bất quá không quan trọng, hắn cũng sẽ không gian chi lực, thực sự không được hướng huyễn cảnh bên trong vừa trốn, huyễn cảnh chi môn lưu cho ngươi, ngươi nếu có gan ngươi liền tiến đến. Bên môi tạo nên một tia cười lạnh, ta nếu là đem vách quan tài trả lại cho ngươi, ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Ngươi đến nói cho ta biết trước, từ chỗ nào có thể rời đi ngươi mộ thất. Hắn lúc nói chuyện, đã bắt đầu hướng bốn phía dò xét, chủ mộ thất môn hẳn là không thể trốn. Đương nhiên, ánh mắt sâu kín nhìn về phía không trung nữ khô lâu. Nữ khô lâu váy bay lên, còn kém một chút xíu, không gian gông xiềng liền hoàn thành. Mấy lần trước, thời gian của nàng đảo lưu có thể đem Đường Cửu Tiêu đảo lưu trở về, là bởi vì Đường Cửu Tiêu căn bản không hề rời đi mộ địa. Gặp Đường Cửu Tiêu nhìn về phía nàng, lại lướt qua nàng, nhìn về phía mộ địa đỉnh. Trong lòng lập tức còi báo động đại tác, lập tức lên tiếng nói: "Ngươi yên tâm, ta nói thả ngươi, nhất định sẽ thả ngươi. Huống chi, ngươi có lựa chọn quyền lợi sao?" Dứt lời, năm ngón tay đột nhiên một nắm, một cái 2 mét vuông không gian gông xiềng hình thành. Tại không gian gông xiềng bên trong, ai đều trốn không thoát. "Đường Cửu Tiêu, ngày lành của ngươi đến rồi đầu." Thanh âm cao vút, vang vọng toàn bộ mộ thất. Chỉ gặp nữ khô lâu ngự không mà đi, màu hồng áo choàng ở sau lưng nàng trương dương phiêu khởi, sắc ý nghiêm nghị bay về phía Đường Cửu Tiêu. Nàng muốn đem Đường Cửu Tiêu cầm tù bắt đầu, giàn vật đến chết. Mới đủ đã bình ổn phục nàng lửa giận trong lòng. Nhưng mà, vừa mới tới gần, chợt phát hiện, Đường Cửu Tiêu trong tay vách quan tài hư không tiêu thất. Biến mất. Làm sao có thể biến mất? Keng. Chúc mừng ký chủ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng thứ nhất, biết trước tương lai. Hoắc. Đường Cửu Tiêu nhịn không được cảm thán một tiếng, biết trước tương lai, cái này nhưng như bức hỏng. Cùng người đánh nhau, đối phương chiêu tiếp theo muốn ra cái gì, đều có thể sớm biết trước, đây tuyệt đối là bút. Nhưng nhìn thoáng qua nói rõ, biết trước thời gian, cùng tu vi có quan hệ trực tiếp, hắn bây giờ có thể biết trước tương lai thời gian, chỉ có nửa phút tà hữu. Đầy đủ. Đường Cửu Tiêu cảm giác được không gian chung quanh đã bị khóa kín, trực tiếp kéo ra hư không chi môn, nhảy vào. Cảm ơn ngươi, Tiểu Khô Lâu. Đường Cửu Tiêu, đưa ta vách quan tài. Màu hồng phấn Khô Lâu mặc dù không biết Đường Cửu Tiêu dùng phương pháp gì đưa nàng vách quan tài làm không có, nhưng là nàng có thể xác định, đồ vật nhất định còn tại Đường Cửu Tiêu trên thân. Song tay vồ một cái, không gian gông xiềng cấp tốc thu nhỏ. 3. Chỉ là nửa hơi ở giữa, không gian vỡ vụn, phát ra tiếng nổ. Màu hồng phấn Khô Lâu hơi giật mình nhìn xem Đường Cửu Tiêu vừa rồi vị trí, lúc này nơi đó giống tuyết, nào có cái gì bóng người. Không. Nhưng có thể. Màu hồng phấn Khô Lâu tinh thần đều muốn hỏng mất, quá quỷ dị, tại không gian của nàng gông xiềng bên trong, vậy mà để một cái chỉ có võ tông cảnh giới tiểu tử chạy trốn. Đảo ngược thời gian, Khô Lâu không cam tâm, hối hận mới vừa rồi không có trực tiếp công kích. Coi như giết không chết Đường Cửu Tiêu, cũng có thể bảo trụ vách quan tài. Nàng vận dụng lực lượng cuối cùng, lần nữa phát động đảo ngược thời gian. Đường Cửu Tiêu đứng tại huyễn cảnh cổng, cảm giác được chúng quanh thời gian tại quay lại. Thầm nghĩ, mộ chủ nhân nhất định lại tại phát động đảo ngược thời gian. Ta liền buồn bực, đồng dạng đều là thời gian phát tắc, vì sao nàng chính là thời gian đảo lưu, ta là biết trước tương lai. Đường Cửu Tiêu không hiểu rõ, liền giống với cùng một bản võ kỹ, vật ghi chép đều là giống nhau, không có khả năng học xong sau, đánh ra không giống nhau. Chẳng lẽ, thời gian pháp tắc có bao nhiêu loại, người khác nhau học được ngộ hiểu pháp tắc không giống nhau. Trong chớp mắt, hắn cảm giác chung quanh thời gian khôi phục bình thường, mà hắn lần này thế mà còn tại trong ảo cảnh. Ân. Đường Cửu Tiêu không hiểu, kéo ra hư không chi môn đi ra ngoài, phát hiện vị trí của hắn tại chủ mộ thất quan tài bên cạnh. Mà nữ khô lâu đã không có ở đây. Đường Cửu Tiêu lúc này không còn kịp suy tư nữa đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngự không mà đi, toàn lực bắn vọt đến mộ địa đỉnh chóp điểm cao nhất. Vừa rồi, hắn đã cảm thấy nơi đó có lẽ là đường ra. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng ra không gian chi lực. Một đạo vặn vẹo không gian tình lình xuất hiện. Đường Cửu Tiêu có chút nhếch lên khóe miệng, giờ phút này, hắn đều có thể nhìn thấy núi phía ngoài mặt trăng. Đường Cửu Tiêu, ngươi trở lại cho ta. Nữ khô lâu lúc này xuất hiện tại mộ địa cổng, toàn thân tản ra một câu ngọn lửa màu xanh lam, nàng lúc này thật tức nổ tung. Mộ địa đỉnh là toàn bộ mộ địa yếu nhất câu, Đường Cửu Tiêu vậy mà phát hiện, còn mở ra. Càng không có nghĩ tới, Đường Cửu Tiêu cũng nắm giữ không gian chi lực. Đường Cửu Tiêu trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy nữ khô lâu, cười khoát khoát tay. Gặp lại, tiểu khô lâu. Cảm ơn ngươi vách quan tài. Đang khi nói chuyện, hai chân bước vào đến vặn vẹo không gian bên trong, chỉ lưu lại một cái cao lớn hư ảnh. Ông một tiếng, vặn vẹo không gian biến mất. Đường Cửu Tiêu thuận lợi chạy ra mộ địa. Đường Cửu Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Màu hồng phấn khô lâu đuổi theo, lại bắt hụt. Tức hồn hển một cước đá vào trên quan tài trong nháy mắt biến thành một phấn. chương 97, lấy cỡ nào lần thiếu. Đường Cửu Tiêu từ trong mộ địa đi ra, thở dài ra một hơi, rốt cục vẫn là đi ra. Mộ chủ nhân quả thật có chút kinh khủng, một cái khô lâu còn có thể sống được. Thật là một cái yêu quái. Bốn phía nhìn một cái, phía tây mặt trăng chưa rơi xuống, đông phương mặt trời lập tức liền muốn dâng lên. Xem ra hắn tại mộ địa chờ đợi hai ngày. Đường Cửu Tiêu ngáp một cái, triệu hồi ra Ngạo Thiên Thần Long, đi lên lưng rồng bên trên một chuyến, hướng Bán Thu Sơn phương hướng bay đi. Keng. Ký chủ trấn kinh mộ địa chủ nhân. Tu vi 50.000. Keng. Ký chủ để mộ chủ nhân tức hồn hện. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 31.899.437.000 không. A, có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta à? Cắt. Đường Cửu Tiêu vểnh lên chân bắt chéo, được không nhàn nhã. Hắn tính toán thời gian, tại mộ địa chậm trễ một ngày một đêm thời gian, lấy Ngạo Thiên Thần Long tốc độ, nhất trễ thời gian một ngày là có thể đuổi kịp Lý Linh Nhi bọn hắn. Cho nên căn bản không nóng nảy. Đi một ngày, đã đi tới Bán Thú Sơn trước một chỗ tên là Ngưu Giác Trấn địa phương. Nơi này là tiến vào Bán Thú Sơn duy nhất cửa vào. Lúc này, Ngưu Giác Trấn đã sớm kín người hết chỗ, vô cùng náo nhiệt. Trong đó tuyệt đại đa số đến từ tiên tộc, còn sót lại đến từ yêu tộc, mà chỉ có một số nhỏ đến từ ma tộc. Mà hai ngày này, trên thị trấn phát sinh ly kỳ sự kiện. Rất nhiều võ vương sơ kỳ, cùng võ vương cảnh giới trở xuống người thần bí biến mất, không biết sống chết. Tiểu sư muội, ngươi vì sao nhất định phải đem Cố Từ đuổi đi, đoạn đường này thế nhưng là may mắn mà có hắn, chúng ta mới có thể xách hai ngày trước đến cái này. Vương Hạo đi tại Lý Linh Nhi bên người, là Cố Từ bên vực kẻ yếu. Vương sư huynh, ngươi đây cũng nhìn không ra sao? Lục Viễn đụng hạ Vương Hạo cánh tay, thấp giọng nói, Cố sư đệ ưa thích Lý sư muội, Lý sư muội không thích Cố sư đệ, ta cũng không thích Cố sư đệ, kỳ trang dị phục, còn chỉ toàn làm một chút chuyện kỳ quái. Vương Hạo, ta cảm thấy hắn ngoại trừ người quái một điểm, cũng không tệ lắm. Nghe được hai người bọn họ nói thầm, Lý Linh Nhi dừng bước lại, hung hăng lườm bọn họ một cái. Hai người lập tức im lặng, mấy người tiếp tục dọc theo thôn trấn đường đi lên phía trước. Bọn hắn đến tương đối sớm, thật vất vả đi ra một lần, đều tranh cãi muốn tại trên trấn dạo chơi. Lý sư muội, vừa rồi ta nghe nói, trên thị trấn gần nhất mỗi lúc trời tối đều sẽ có người mất tích. Lục Viễn ho một tiếng, tiến đến Lý Linh Nhi bên người, thần thần bí bí nói ra. Ta cũng nghe nói, vừa rồi có người nói, trên thị trấn vẹn vẹn là hôm qua liền mất tích 5 người, tu vi tất cả đều là võ vương cảnh giới cao thủ. Thì Vĩnh Lạc cái đầu nhỏ nhất, chen đến phía trước xem vào, các ngươi nói, chúng ta có thể hay không cũng gặp nguy hiểm. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Vương Hạo làm trong bốn người đại sư huynh, một bàn tay phiến tại thì Vĩnh Lạc trên nó, bất quá sư muội, chuyện này xác thực rất quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Lý Linh Nhi đối với chuyện này cũng có nghe thấy, nghe nói hôm kia trời, vẹn vẹn 2 ngày, mất tích mười mấy hơn người. Hiện tại đế quân chưa có trở về, trong nội tâm nàng thật có chút sợ hãi. Bất quá cái này trên đường cái, cũng không phải nghị luận việc này địa phương, trở về rồi hay nói. Vừa dứt lời, chợt thấy một đám tiên tộc đệ tử khí thế hung hăng hướng bọn họ chạy tới. Người tại cái này, mọi người đem bọn hắn đều cho ta vây quanh, đừng để bọn hắn chạy. Trong đám người, một tên nam tử giắt cuống họng hô. Tiếp theo, trên trăm tên tiên tộc đệ tử phần phật đem Lý Linh Nhi bốn người vây vào giữa. Trương Lam. Lý Linh Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra tiên tộc cầm đầu người kia. Nàng tại Thương Khung phái thời điểm, cái này gọi Trương Lam người đã từng điên cuồng truy cầu qua nàng. Nhưng là nàng căn bản trướng mắt đối phương, không vui nói, các ngươi đây là muốn làm gì? Trương Lam nhìn thấy Lý Linh Nhi, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm, chỉ vào Lý Linh Nhi, trầm trọng nói, nữ nhân này trước kia còn là chúng ta Thương Khung phái đệ tử, đáng tiếc, về sau phản bội tiên tộc, gia nhập ma tộc. Ma tộc yêu xúc, mau đưa sư đệ ta trả lại, bằng không đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Còn có sư đệ ta. Còn sư đệ ta. Tiên tộc đám người quần tình sôi sục, phản phất muốn ăn sống Lý Linh Nhi bốn người. Lý Linh Nhi mấy người một mặt mờ mịt, giao ra cái gì sư đệ? Bọn hắn đang nói cái gì? Các ngươi nói cái gì? Chúng ta chưa thấy qua các ngươi sư đệ. Lý Linh Nhi cẩn thận nghĩ, ước chừng minh bạch, đám người này lấy là sư đệ của bọn hắn mất tích cùng bọn hắn có quan hệ. Cho nên đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn, đây thật là thiên đại oan ức. Nàng suy đoán, đây hết thể có lẽ là Trương Lam cố ý xúi dục. Hừ, còn dám rào biện, toàn bộ Ngưu rất chấn, chỉ có bốn người các ngươi ma tộc người, không phải là các ngươi còn có thể là ai. Trương Lam đem trường kiếm ôm vào trong ngực, trong mắt lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Lúc ấy truy Lý Linh Nhi bị nàng cự tuyệt, bây giờ đã rơi trong tay hắn, vừa vận nhân cơ hội này, hủy đi nàng. Bị điên rồi ngươi, chúng ta xế chiều hôm nay vừa tới, các ngươi sư huynh đệ mất tích, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lý Linh Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng biết, lúc này ngàn vạn không có thể nổi giận, muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Bằng không, nhiều như vậy tiên tộc đệ tử, một người một ngụm nước miếng, đều có thể đem các nàng bốn cái cho chết đuối. Vương Hạo mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói. Nói mà không có bằng chứng, các ngươi tiên tộc người chính là như vậy tùy ý nói xấu người khác. A, mang lên. Trương Lam lạnh hừ một tiếng, vẫy vây tay. Tiên tộc các đệ tử đem hơn 10 bộ thi thể nhấc đi qua. Sư đệ, sư đệ. Những thi thể này, nhưng đều là tại bên ngoài trấn 30 dặm phát hiện, ngươi xem bọn hắn tử tướng, là bị người hút an tu vi, chỉ có các ngươi ma tộc tu luyện ma công mới tà ác như thế. Mà các ngươi vừa đến, bọn hắn liền xảy ra chuyện, vừa vặn xác minh điểm này, các ngươi mơ tưởng chơi xấu. Trương Lam đau lòng nhức góc nổi giận nói, phản phất chính nghĩa sứ giả. Còn lại tiên tộc người đều là kiếm bạt nỗ trương nhìn xem Lý Linh Nhi bốn người, tuy thời chuẩn bị nhào tới giết bọn hắn. Ngươi nói bậy. Chúng ta ma tộc ma công xưa nay không hút người tu vi. Vương Hạo khí mặt như than đen, cái này khinh người quá đáng. Phải không? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ma công vì cái gì có thể khiến người ta tu vi tăng lên nhanh như vậy? Trương Lam lạnh hừ một tiếng, trừ phi ngươi đem ma công công pháp nói cho chúng ta biết, chúng ta nghiệm chứng một chút, nếu không chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng? Ngươi! Vương Hạo con mắt trừng như trung đồng, nắm chặt vũ khí muốn cùng Trương Lam đánh một trầu. Lý Linh Nhi kéo lại Vương Hạo. Trương Lam, ngươi vu hãm người dù sao cũng phải có cái bằng chứng, ngươi đã cho rằng là chúng ta làm, vậy thì tốt, lưu giác trấn chúng quanh, tiên ma yêu tộc đều có chú thủ tại chỗ này trưởng lão, ngươi để bọn hắn đi ra, cùng một chỗ kiểm tra. Kiểm tra bà ngươi cái chân, ngươi là muốn thừa cơ chạy trốn có đúng không? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn cái gì trưởng lão chủ trì công đạo, mọi người cùng nhau xông lên, cho chúng ta tiên tộc tử đệ báo thủ. Mọi người không nên giết người, nơi này không cho phép giết người, cho hắn đánh thành trọng thương là được. Tiên tộc đám người ngươi một lời ta một câu, trong lòng mang theo đối ma tộc người ngập trời hận ý, bắt đầu vây công Lý Linh Nhi đám người. Chỉ là trong chốc lát, bốn người bọn họ liền bị khống chế lại. Trương Lam đứng bên ngoài, trong mắt lóe nhảy cơn quan mang. Gặp Lý Linh Nhi bọn hắn không địch lại tiên tộc người, hướng trên mặt đất hung hăng nổ một ngụm nước bọt, đi chết đi, tiện nhân. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, trên đầu đống nhiên đau xót, tựa hồ bị người một chân trùng điệp giẫm tại trên đầu. Một thanh âm lạnh lạnh từ đỉnh đầu truyền đến. Nguyên lai đây chính là danh môn chính phái a, lấy cỡ nào lần thiếu a. Chương 98, xuất thủ cứu rút. Đường Cửu Tiêu đáp lấy Ngạo Thiên Thần Long, trong chớp mắt liền đến Nưu Giác Trấn. Hắn cũng không có gấp đi vào, mà là trước đem tu vi áp chế, lại thu hồi Ngạo Thiên Thần Long, cải thành ngự kiếm mà đi. Vừa mới đi tới Nưu Giác Trấn trên không, liền thấy một đám người đang đánh nhau. Nguyên bản không nghĩ quản, nhưng bị đánh người ở trong thế mà thấy được thân ảnh quen thuộc. Mà người khởi sướng, đúng là Thương Khung phái Trương Lam. Cháu trai này hắn nhận biết, Thương Khung phái ngoại môn đệ tử, tu vi khá cao, gia thế không sai, ở ngoại môn xưng vương xưng bá. Đường Cửu Tiêu thẳng đến hắn mà đi, mắng: khi dễ đến ra ra đầu đi lên, vậy cũng đừng trách ra ra đối ngươi không khách khí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vặn mèo không gian xuất hiện lần nữa thời điểm đã dẫm tại Trương Lam trên đầu. Trương Lam bất thình lình bị dẫm, lại nghe được đỉnh đầu có người nói chuyện. Một song hai mắt trợn tròn xoe, phẫn nộ quát: ai dám tại đầu ta đỉnh, muốn chết! Dứt lời, nâng lên một trường đánh về phía đỉnh đầu. Một trường này lại hung ác vừa chuẩn, đánh ra về sau lại phảng phất đá chìm đáy biển, trên đầu bàn chân kia còn tại. Lúc này người chung quanh đánh người, xem trò vui xem kịch. Một có bất cứ người nào chú ý tới Trương Lam động tĩnh bên này, đừng uổng phí sức lực. Đường Cửu Tiêu chảo phúng cười một tiếng, trực tiếp đem giày của hắn nhét vào Trương Lam trong miệng. Tay nhất chuyển, đem Trương Lam quần áo trên người lột xuống, che kín đầu của hắn. Lại đem trong túi càn khôn ma tộc đệ tử trang phục che đậy ở trên người hắn. Động tác này một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Thế là, Đường Cửu Tiêu lần nữa vận dụng không gian chi lực, từ dưới đất khai phách ra một đầu vặn vẹo không gian. Thân hình khẽ động, như quỷ mị đem Trương Lam chuyển đến đánh người trung tâm. Sau đó, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Lý Linh Nhi bốn người thay thế đi ra. Đám người lúc này đã đánh đỏ mắt, chợt phát hiện thiếu đi ba người. Quả nhiên là yêu nghiệt, đánh chết hắn. Kinh ngạc một giây về sau, đối còn sót lại cái này một cái, đánh ngắc hơn. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, Trương Lam căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị vô số nắm đấm đánh lên đến. Mỗi một quyền tuy không nguy hiểm đến tính mạng, lại đều để hắn phun máu ba lần. Thậm chí có người vụng trộm sử dụng vũ khí, đâm vào chân của hắn cùng trên cánh tay. Đau hắn điên cuồng vặn mèo, lại nói không nên lời một câu. Lý Linh Nhi mấy người bị lôi ra vòng chiến, nhìn trước mắt quen thuộc Đường Cửu Tiêu, đều có chút khó có thể tin. Đối diện người đông thế mạnh, ngay cả bọn hắn cũng không biết Đường Cửu Tiêu là như thế nào cứu ra bọn hắn, luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Keng. Ký chủ cảm động Lý Linh Nhi. Tu vi 3000. Keng. Ký chủ để ma tộc 4 người bội phục. Tu vi 12000. Trước mắt tu là võ tông 6 tầng 33.399437.000 không. Các ngươi không có sao chứ? Nhìn xem bị đánh sưng mặt sưng mũi mấy người, Đường Cửu Tiêu từ trong bọc xuất ra thuốc chữa thương, đưa cho bọn hắn, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Không, không có việc gì. Lý Linh Nhi tiếp nhận đan dược, trong lòng cảm động không thôi. Vớt ve Đường Cửu Tiêu cho đan dược, làm thế nào cũng không nỡ ăn. Cẩn thận đem đan dược thu hồi đến, lại lần nữa từ trong bọc xuất ra một viên, nhét vào miệng bên trong. Hắc hắc, ta cũng không có việc gì, đa tạ sư đệ xuất thủ, bằng không, chúng ta liền bị đánh thành bánh thịt. Vương Hạo có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, từ đấy lòng cảm tạ Đường Cửu Tiêu ân cứu mạng. Còn lại hai người cảm kích sau khi, đối Đường Cửu Tiêu sinh ra một loại cực cao sùng bái. Đế quân, Quán Ưu, không có việc gì liền tốt. Đường Cửu Tiêu quay đầu nhìn về phía đám người, trên trăm cái tiên tộc đệ tử đã đối Trương Lam đánh dòng dã 2 phút, còn không có phát hiện đánh lầm người. Hai tay ôm ở trước ngực, có chút hăng hái xem kịch. Với lại, hắn cũng không cho phép chuẩn bị buông tha những người này, dám động hắn người, nhất định phải cho bọn hắn một bài học. Không biết qua bao lâu, có người rốt cục nhìn thấy Lý Linh Nhi bốn người, ngây ra một lúc, lần nữa xem trung gian bị đánh người. Lúc này mới ý thức được không đúng, cao giọng hô to: đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đánh nhầm người, ma tộc người tại cái kia. Mà lúc này, Trương Lam đã bị đánh miệng phun máu tươi, toàn thân xương cốt vỡ vụn, đấm máu nằm rạp trên mặt đất, giống như chó chết. Tất cả dừng tay, tất cả dừng tay. Đứng tại hàng trước nhất một người, lập tức đưa tay. Hắn phát hiện bị bọn hắn đánh người, trên đầu phục sức là Thương Khung phái. Đám người nhao nhao dừng tay, một số người lặng lẽ thu hồi vũ khí trong tay. Một tên tiên tộc đệ tử hầu nghi tiến lên, đưa tay đem đắp lên Trương Lam trên đầu quần áo kéo, khi thấy rõ Trương Lam bộ dáng, một tiếng khàn hít sâu một hơi. Trương sư huynh, làm sao? Thế nào lại là ngươi? Điều đó không có khả năng, chúng ta rõ ràng đánh chính là ma tộc bốn cái yêu xúc. Thế nào lại là Trương sư huynh? Nhanh, cứu người. Thương Khung phái các đệ tử, trước tiên phát hiện trong đám người Đường Cửu Tiêu, chố mắt một cái trước mắt, hắn làm sao cũng tới. Thế là, lập tức tiến lên đem Trương Lam kéo đi. Đường Cửu Tiêu, bọn hắn nhưng không thể chơi vào. Huống chi, trưởng môn đã từng 5 lần 7 lượt cảnh cáo bọn hắn, tuyệt đối đừng gây Đường Cửu Tiêu. Vẫn là chuẩn mất. Thương Khung phái người sau khi rời đi, một tên võ vương tầng 9 đệ tử quay đầu nhìn về phía Đường Cửu Tiêu đám người, quát: "Ma tộc yêu xúc, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Bùi sư huynh, chớ cùng ma tộc yêu xúc giảng đạo lý, giảng không thông." "Không sai, Bùi sư huynh, nhất định là bọn hắn dở trò quỷ, bọn hắn ma tộc sẽ chỉ những này hạ lưu chiêu thức, chúng ta cùng tiến lên, đem bọn hắn bắt lấy, là chết đi các sư huynh đệ báo thủ." Mỗi người trên mặt tức giận, nhao nhao xuất ra tiện tay vũ khí, nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu đám người, tùy thời chuẩn bị xung lên. "Sư đệ, đế quân." Đối diện nhiều người, không bằng chúng ta rút lui trước một cái. Lý Linh Nhi mấy người mặc dù tin tưởng Đường Cửu Tiêu thực lực, làm sao hắn áp chế tu vi, nếu như trước mặt mọi người bị phát hiện, chỉ sợ cũng không thể vào núi. Đường Cửu Tiêu đứng tại chỗ không hề động, trong tay lặng lẽ tụ lên một tia chớp. Bán Thu Sơn phụ cận là tam tộc giao giới địa phương, tam tộc sớm có ước định, này mà không thể giết người. Nhưng đã đối phương không phải muốn tìm chết, hắn liền phải phát từ bi thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, hiện ra một tia làm cho người sợ hãi cười. Muốn chết, liền lên đến, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Đám người thấy thế, tức giận càng tăng lên. Kẻ này quá mức càn rỡ. Tiểu tử, ngươi bất quá võ vương tầng 9, liền dám càn rỡ như thế. Ngươi có biết, chúng ta giết ngươi là thay trời hành đạo. Lên, hôm nay chúng ta cùng một chỗ đem ma tộc yêu xúc giải quyết tại chỗ. Lý Linh Nhi bốn người lo lắng nhìn qua Đường Cửu Tiêu, nơi đây giết người, thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Huống chi nơi này tiên tộc người đông đảo, như sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, sợ rằng sẽ gây nên tiên ma đại chiến. Nhưng đối phương căn bản không có ý định cho bọn hắn cơ hội, quần tình kích phấn hướng bọn họ nhào tới. Trên mặt mỗi người đều che kín sát khí, tựa hồ muốn bọn hắn ngay tại chỗ rào sát. Một mảnh ngân quang giết qua, tiên tộc người bay về phía giữa không trung, cơ vũ khí, đánh ra các loại loẹt loẹt chiêu thức. Nhưng mà một giây sau, một tiếng ầm vang tiếng vang. Đầy trời lôi điện, không có dấu hiệu nào bổ xuống. Chương 99, á khẩu không trả lời được. Oeng. Như cự long lôi điện giữa không trung đột nhiên nổ tung. Lực lượng khổng lồ như sóng nhiệt trong nháy mắt bạo phát đi ra, lôi cuốn lấy làm người sợ hãi khí tức cùng nặng nề sát ý. Bị đánh trúng mấy tên tiên tộc đệ tử, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bên trong một cái thân thể bị tạc chia 5 x 7, chết không thể chết lại. Còn lại mấy cái, hoặc là bị tạc rơi mất cánh tay, hoặc là bị tạc gãy chân, quằn xuống đất, kêu rên không ngừng. Nhưng mà, lôi điện nhất đạo tiếp lấy một đạo, ầm ầm, không ngừng từ trên trời giáng xuống. Không có chút nào ngừng lại ý tứ. Mỗi một đạo đều mang lăng liệt hàn ý, tốc độ cực nhanh, thay đổi trong nháy mắt. Tiên tộc chúng đệ tử không ngừng có người ngã xuống, tiếng kêu rên trong nháy mắt vang vọng chân trời. Đây hết thảy bây giờ tới quá nhanh, cho dù những võ vương đó đỉnh phong tiên tộc đệ tử đều phản ứng không kịp. Chờ phản ứng lại thời điểm, đã quá muộn. Phía ngoài nhất tiên tộc đệ tử thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Mà liền tại xoay người trong nháy mắt chợt thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, một đạo băng thứ đối diện lao đến. Phúc. Chạy trước tiên đệ tử trong nháy mắt bị đâm xuyên, phía sau hắn mấy người đệ tử cũng bị cái kia một cổ lực lượng cường đại lan đến gần, ngã nhào xuống đất bên trên. Đường Cửu Tiêu lần nữa phát động không gian chi lực, ngăn chặn một cái khác đợt muốn chạy trốn người, một đạo đầy trời đại hỏa xen lẫn lôi điện. Ầm ầm. Muốn chạy trốn số tiên đệ tử trong nháy mắt bị đại hỏa bao trùm, đau một bên chạy loạn khắp nơi, một bên tiêu rên. Ngắn ngắn trong chốc lát, trên 100 tên tiên tộc đệ tử còn có sức chiến đấu 10 không đủ một, chỉ có một phần nhỏ không có động thủ, một có thụ thương, dọa đến núp ở một cái góc run lẩy bẩy. Đường Cửu Tiêu thật không nghĩ buông tha người muốn giết hắn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không gian vặn mèo xuất hiện tại những người kia trước người, trong tay cầm bước lên một đạo sấm sét màu tím. Dừng tay, một đạo trung khí 10 phần thanh âm từ phía trên bầu trời truyền đến. Đường Cửu Tiêu bừng tỉnh như không nghe thấy, tay đột nhiên ra bên ngoài đẩy, một đạo sấm sét màu tím giống như du long cuốn lượn mà đi, nhanh như thiểm điện, phóng tới mấy tên tiên tộc đệ tử. Những người kia dọa đến hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng đưa tay đánh ra linh khí ngăn cản. Nhưng mà, lực lượng kia cùng Đường Cửu Tiêu thần lôi so sánh, thực sự quá không có ý nghĩa. Qua trong giây lát, mấy người hóa thành một chỗ than cốc. "Ngươi dám?" Ba tên tiên tộc trưởng lão chậm chậm từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Đường Cửu Tiêu trước người chỗ không xa. Khi bọn hắn nhìn thấy một chỗ thảm trạng, trên mặt mỗi người đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Cái này là yêu thuật gì? Trong đó một tên tiên tộc trưởng lão nhìn xem tử thương vô số tiên tộc đệ tử, khí đưa tay liền muốn đem Đường Cửu Tiêu đánh giết, lại bị một tên khác tiên tộc trưởng lão ngăn lại, lắc đầu ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Cùng lúc đó, ba tên ma tộc trưởng lão cùng Xuân Mộng cùng một chỗ rơi vào Đường Cửu Tiêu sau lưng. Cho đến lúc này, Lý Linh Nhi bốn người mới đột nhiên bừng tỉnh, nguyên lai đế quân là muốn vì bọn họ báo thù. Nhìn về phía Đường Cửu Tiêu ánh mắt mang theo cảm động, rung động cùng kính nể. Keng. Ký chủ trấn kinh tiên ma tộc, yêu tộc tất cả trưởng lão. Tu vi 50.000. trước mắt tu là võ tông 7 tầng 13.994-38.000. Ken. Tiên tộc trưởng lão muốn giết chết ký chủ. Tu vi 40.000. Trước mắt tu là võ tông 7 tầng 53.994-38.000. Ken. Tiên tộc đám người thống hận cũng e ngại ký chủ. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ tông 7 tầng 15.399-438.000. Đường Cửu Tiêu mặt không thay đổi thu tay lại, liếc nhìn vị kia muốn giết hắn tiên tộc trưởng lão. Ánh mắt co rụt lại, tràn ra một tia hàn khí. Lý Linh Nhi mấy người thế nhưng là hắn mang tới người, dám động hắn người, liền muốn trả giá đắt. Cát Văn Quang bị Đường Cửu Tiêu ánh mắt nhìn sợ hãi trong lòng. Thầm nghĩ, dạng này một vị tiểu bối, dùng cái gì sẽ có như thế ánh mắt sắc bén. Cẩn thận quan sát xuống tu vi của đối phương, đột nhiên liền tự giễu cười lạnh bắt đầu, bất quá võ vương cảnh giới. Lửa giận ngập trời đi lên trước, nghiêm nghị chất vấn. Tốt một cái ma tộc đệ tử, thật sự là gan to bằng trời, giết chúng ta mười mấy tên tiên tộc đệ tử không nói, lại đả thương chúng ta trên trăm tên đệ tử. Trước mắt tiểu tử dám đối tiên tộc như thế khiêu khích, nhất định là ma tộc Ngọc Tu La chỉ thị. Bằng không, hắn tuyệt đối không dám như vậy càn rỡ. Sắc bén đôi mắt quét qua, nhìn về phía Đường Cửu Tiêu sau lưng mấy tên ma tộc trưởng lão. Ma tộc chẳng lẽ không nên cho chúng ta một lời giải thích sao? Giải thích? Đường Cửu Tiêu khuôn mặt bình thản, nhưng toàn thân tản ra một cô vương giả khí tức. Nghe nói qua phòng vệ chính đáng một. Ngươi! Cát Văn Quang khí siết chặt nắm đấm, nếu không có người dắt lấy, không phải đi lên, một trưởng vỗ chết thiếu niên ở trước mắt. Ngươi còn không có tư cách nói chuyện với ta, ai là các ngươi ma tộc quản sự, đứng ra cho ta. Lão Cát, người tuổi trẻ kia là Đường Cửu Tiêu, Ngọc Tu La phu quân. Bên cạnh Trương Thanh Minh nghiêng đầu, nói khẽ với Cát Văn Quang giải thích nói, trong lòng sớm đã hối hận và phần. Ba người bọn họ đã sớm chú ý tới tiên tộc đệ tử bên này động tĩnh, chỉ là một náo chết người, bọn hắn đều lười quản. Thẳng đến Đường Cửu Tiêu xuất hiện, hắn bắt đầu hối hận. Hối hận không có sớm cho kịp đi ra ngăn cản. Hắn thực sự không nghĩ tới, Đường Cửu Tiêu cũng dám ra tay giết người. Càng không có nghĩ tới hắn còn lợi hại như thế, đánh 100, tiên tộc chúng đệ tử vậy mà không có một chút sức hoàn thủ. Cát Văn Quang nghe nói người trước mắt là Đường Cửu Tiêu, trong lòng lột bột một tiếng. Ngọc Tu La tướng công. Hắn nhưng là nghe nói, ma tộc nữ đế Ngọc Tu La đã đột phá 4 mệnh võ đế, đồng thời nửa chân đạp đến vào 5 mệnh võ đế. Âm thầm may mắn mình mới vừa rồi không có xuất thủ. Nếu thật muốn đánh chết Đường Cửu Tiêu, Ngọc Tu La cái kia ma nữ, không phải đem bọn hắn môn phái diệt không thể. Hít sâu một hơi. Nơi này là tam tộc chỗ giao giới, ba chúng ta tộc sớm có ước định, nơi này không cho phép đánh nhau, càng không cho phép xảy ra án mạng, người giết nhiều như vậy tiên tộc đệ tử, chẳng lẽ không nên cho một cái công đạo sao? Vị trưởng lão này nói rất có lý, chắc hẳn là thấy được là bọn hắn ra tay trước, đã bọn hắn đã chết, vậy ta liền không truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Đường Cửu Tiêu khoát khoát tay, mười phần rộng lượng nói. Lục Viễn lập tức nói, sư đệ thật sự là khoan dung độ lượng. Đường Cửu Tiêu nghiêng đầu nhìn hắn một cái, tiểu hỏa tử rất bên trên đạo a. Cát Văn Quang lập tức khí sắc mặt tím lại, cơ mặt không bị khống chế run rẩy mấy lần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho dù bọn hắn muốn động thủ, ngươi cũng không trở thành như thế ác độc, muốn tính mạng của bọn hắn đi, ngươi hoàn toàn có thể gọi chúng ta đi ra chủ trì công đạo." Đường Cửu Tiêu, ngươi mặc dù nhập ma tộc, nhưng tốt xấu từng là tiền tộc một thành viên, có thể nào đối bọn hắn hạ như thế ngoan thủ, ngay cả thi cốt cũng không lưu lại. Trương Thanh Minh mặt như than đen, tiên tộc các đệ tử cái chết như thế, để hắn không tiếp thu được. Mặc dù hắn đối Đường Cửu Tiêu bây giờ thân phận có mấy phần kiêng kỵ, nhưng nơi đây ma tộc cũng không thể một tay che trời. Cho nên làm tiên tộc người, hắn vẫn như cũ muốn vì những cái kia người đã chết lấy lại công đạo. Đường Cửu Tiêu nghe vậy, đôi lông mày có chút bốc lên. Bọn hắn quá yếu, trách ta đi. Chương 101, sớm lên núi. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày quá khứ. Nưu Giác trấn một mảnh tường hòa. Trong lúc này, một có đệ tử mất tích, không có đánh đơ hậu đả. Phản phất trước đó hết thảy không thoải mái xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ánh mắt mọi người đều chăm chú vào Bán Thú Sơn bên trên. Chỉ cần Bán Thú Sơn mê vụ tán đi, đám người liền có thể xông đi vào tìm kiếm cơ duyên. Nhưng là Bán Thú Sơn mê vụ tiêu tán thời gian, so ngay từ đầu dự tính muốn muộn, đến bây giờ mới biến mất 1/3. Muốn hoàn toàn biến mất, chỉ sợ chí ít còn muốn 2 ngày. Mụ nội nó, muốn là theo tốc độ này, xương độc ngày tháng năm nào có thể tán a? Cũng không phải, nếu không phải xương độc này quá mạnh, ta đều muốn hiện tại xông đi vào. Nhập ra tùy tục, dục tốc bất đạt. Đám người đứng tại cửa ra vào, lẫn nhau thảo luận, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Thẳng đến, Đường Cửu Tiêu mang theo Lý Linh Nhi 4 người tới cổng. Mấy người bọn hắn võ trang đầy đủ, người mặc thật dày áo giáp màu trắng. Sau lưng còn đeo một cái bình sắt tử, mang trên mặt kỳ quái mặt nạ. Ma tộc người muốn làm gì? Ý di phục của bọn hắn thật kỳ quái. Bọn hắn sẽ không muốn trực tiếp đi vào đi. Mọi người thấy Đường Cửu Tiêu mấy người mặc quái dị phục sức, nhao nhao hiếu kỳ bắt đầu. Đường Cửu Tiêu mấy người không để ý đám người, kiểm tra trang bị không có vấn đề về sau, trực tiếp hướng Bán Thú Sơn xuất phát, đi vào sương mù dày đặc ở trong. Ta dựa vào, ma tộc người là điên rồi sao? Đây chính là Bán Thú Sơn sương độc, chỉ cần dính vào một chút xíu liền sẽ mất mạng. Trong đám người, có người không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ nói: "A, người ta mất mạng mắc mớ gì tới ngươi, cũng không phải cho ngươi đi mất mạng. Chính là, chết thì chết thôi, chết hết không phải rất tốt, dù sao lại không phải chúng ta giết. Chết tử tế nhất chính là Đường Cửu Tiêu, hắn chết, chúng ta mới có cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Mặc kệ là tiên tộc, vẫn là yêu tộc, lúc này tuyệt đại đa số người đều cảm giác Đường Cửu Tiêu mấy người là đi chịu chết. Nhưng đám người về sau, một cái thân ảnh gầy gò lại không cho là như vậy. Bán thú sơn mê vụ chỉ tồn tại ở bên ngoài, ước chừng 10 dặm tả hữu, trên không có cách nào ngự kiếm, chỉ có thể đi bộ. Mê vụ tướng làm bá đạo, có thể không nhìn quần áo, không nhìn linh khí phòng ngự, trực tiếp dính đến trên da. Chỉ cần dính đến làn da, liền sẽ thối rữa. Thể chất yếu, sẽ mất mạng. Với lại đường lên núi cực kỳ khó đi, 10 dặm, ít nhất phải đi 1 phút. Cho dù người mặc đặc thù quần áo, đang tiêu hao lớn như vậy tình huống dưới, không hô hấp, cơ hồ là không thể nào, một khi mê vụ hút vào, thần tiên khó cứu. Đường Cửu Tiêu cái kia một bộ quần áo, nhưng để phòng ngừa xương độc tiếp xúc đến làn da, tiếp xuống chỉ phải giải quyết hô hấp vấn đề liền có thể. Ta đã hiểu. Gầy gò người rất nhanh liền nghĩ minh bạch tới, quay người rời đi đám người. Ken. Đám người coi là ký chủ chết chắc rồi, cười trên nỗi đau của người khác. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ tông 7 tầng 37.399.438.000. Đường Cửu Tiêu mặc hệ thống cung cấp hàng khôi phục, quang bình dưỡng khí, mang theo ma tộc 4 người, sau một lát, liền xuyên qua mê vụ. Hắn hai ngày này chờ hơi không kiên nhẫn, nghiên cứu một cái bán thú sơn xương độc, nghe nói chỉ có 10 dặm xương độc, một cái liền nghĩ đến hàng khôi phục. Hệ thống cũng là ra sức, buổi sáng đánh dấu, trực tiếp cho 5 bộ hàng khôi phục, vẫn xứng đại bình dưỡng khí. Đừng nói 10 dặm đường, liền là 50 dặm cũng đầy đủ dùng. Cho nên hắn không chút do dự sớm giết vào. Tìm kiếm cơ duyên, đương nhiên là càng sớm tiến đến càng tốt. Đế quân, ngươi một chiêu này quá lợi hại, ta xem ra xương độc này chí ít còn phải chờ 2 ngày mới có thể tan hết, đến lúc đó chúng ta đều có thể đem bán thú sơn lật mấy lần. Lục Viễn hưng phấn hai mắt sáng lên, hắn hiện tại càng ngày càng sùng bái Đường Cửu Tiêu, thật sự là thần nhân, loại này ngàn năm khó gặp bảo bối đều có thể lấy ra. Bán thú sơn cũng không có ngươi nghĩ nhỏ như vậy, muốn đi lượt toàn bộ núi chí ít cần thời gian 10 ngày. Lý Linh Nhi móc ra một tấm bản đồ, chỉ một ngón tay. Đây là bán thú sơn địa đồ, chúng ta đến tuyển một con đường đi, ta cảm thấy con đường này không sai, nhìn chung bán thú sơn đồ vật hai đầu. Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua, hắn hiện tại hy vọng nhiều có một chương hảo vật thẻ. Hắn đi đến đâu, bảo tàng nằm ở chỗ đâu, cảm giác kia thật đúng là đồng đồng đát. Móc ra tầm bảo châu, nhìn thấy tầm bảo châu lóe hào quang nhỏ yếu, điều này nói rõ bán thú sơn bên trong thật có bảo tàng. Trên núi hung thú xác định đều là võ vương trở xuống đúng không? Đường Cửu Tiêu ngẩng đầu hỏi đám người, thấy mọi người gật đầu, an bài nói: "Chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Lý sư tỷ một đường, còn sót lại 3 người các ngươi một đường, gặp được nguy hiểm, liền cho chúng ta phát tín hiệu, 3 ngày sau đó, số lớn người liền sẽ tiến đến, chúng ta đều dùng truyền tống phủ ở chỗ này tập hợp." Nói xong, tại trên địa đồ đánh dấu một cái điểm, tiện tay vung ra 4 tờ truyền tống phủ, phân cho đám người. 4 người nhìn thấy cao cấp truyền tống phủ, con mắt đều nhìn ngây người. Cao cấp truyền tống phủ, có thể chỉ định truyền đến nơi nào đó. Toàn bộ ma tộc đều không mấy trương, bởi vì đây là đại sư cấp trở lên trận pháp sư mới có thể vẽ chế ra. Đế quân tiện tay xuất ra 4 tờ, chỉ là cần làm tập hợp dùng. Quá xa xỉ a. Tốt, hết thảy đều nghe đế quân. Vương Hạo đám người đều thận trọng tiếp nhận truyền tống phủ, chọn lấy một con đường, liền xuất phát tầm bảo. Keng. Đám người cảm thán ký chủ xuất thủ hào phóng. Tu vi 12.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 85.994-39.000. Xuất thủ hào phóng. Chẳng phải mấy chương truyền tống phủ à, ta cái này có mấy ngàn tấm đâu. Đường Cửu Tiêu trong lòng lẩm bẩm một câu, không thèm để ý chút nào. Bốn phía nhìn một cái, bay thẳng lên trên trời, quan sát toàn bộ bán thú sơn. Hắn phát hiện toàn bộ bán thú sơn là cái hình tròn, ở giữa dãy núi hình dạng, giống như là một con rồng bản ở trong đó. Dựa theo trước kia trên địa cầu phong thủy học, có khả năng nhất ra cơ duyên địa phương, hẳn là long con mắt. Sau khi hạ xuống, trực tiếp lấy ra một tờ truyền tống phủ, chỉ vào cái kia giống như là long nhãn cô lập dãy núi nói: "Trực tiếp truyền tống đến cái kia." Lý Linh Nhi không hiểu nhìn xem Đường Cửu Tiêu, người khác lên núi, hẳn không thể đem mỗi một tấc núi đều tìm lượn, đế quân làm sao trực tiếp liền định địa điểm. Bất quá nàng không có mở miệng hỏi thăm, gật đầu, không chút do dự sử dụng truyền tống phủ. Nhưng mà cho dù hai người đồng thời lựa chọn một cái điểm, nhưng truyền tống vẫn là xuất hiện một chút sai lầm, Đường Cửu Tiêu xuất hiện ở hắn muốn địa phương, nhưng là Lý Linh Nhi lại không xuất hiện. Đương nhiên, nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng sói tru. Chương 102, nam tử áo lam. Lý Linh Nhi sử dụng truyền tống phủ về sau, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại vừa mở mắt, phát hiện đã đổi vị trí mới. Cao cấp truyền tống phủ quả nhiên dùng tốt. Lý Linh Nhi còn chưa kịp tìm kiếm Đường Cửu Tiêu, con ngươi đột nhiên co rụt lại, dọa đến lui về sau ra mấy bước. Trước người nàng không đủ 2 mét vị trí, một tên nam tử áo lam cảnh giác nhìn chằm chằm nàng, bên cạnh có một đầu cao 2 mét bạch lang sông nàng nhè răng. Thanh niên mặc áo lam tay cầm một cây biến thành màu đen dây sắt, mang trên mặt một tia kinh ngạc. Bán thú sơn xương độc chưa tiêu tán, ma tộc người là như thế nào tiến đến? Quan sát tỉ mỉ lấy đột nhiên xuất hiện nữ nhân, chỉ có võ vương 7 tầng tu vi, coi như không cần khế ước của hắn thú, cũng có thể nhẹ nhõm đem đánh giết. Nhưng nữ nhân này, sinh thực sự mỹ lệ, để hắn không khỏi có chút lòng ngưỡng ấy. Khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt tham lam nhìn chăm chú lên Lý Linh Nhi. Sau một lúc lâu, cười nói: "A, ma tộc tiểu cô nương." Đang khi nói chuyện, võ tông 5 tầng tu vi không chút nào che giấu phô bày đi ra. "Nếu không muốn chết, ngươi liền ngoan ngoãn thuận theo ta." Lý Linh Nhi đột nhiên mở to hai mắt, võ tông 5 tầng cao thủ. Người trước mắt đến cùng là ai, cao như vậy tu vi, vì cái gì hắn cũng có thể sớm tiến đến. Đối mặt cái này một người một thú, Lý Linh Nhi ánh mắt một mực khóa chặt nam tử bên cạnh hung thú, phòng bị nó đột nhiên cắn người. Trong chấp nhóm này, nàng vậy mà hy vọng Đường Cửu Tiêu từ trên trời giáng xuống tới cứu nàng. nhưng là lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Vừa rồi truyền tống thời điểm, nàng giống như truyền tống có chút lệch ra, Đường Cửu Tiêu coi như tìm tới nàng, cũng phải tốn một đoạn thời gian. Đem vũ khí liễm diễm ngàn làn sóng bảo luân lấy ra, cho dù chết, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đạt được. Đừng uổng phí sức lực, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Thanh niên mặc áo lam kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh đem đầu rủ xuống sói, đột nhiên vung ra trong tay dây sắt. Dây sắt quanh quẩn trên không trung, thẳng đến Lý Linh Nhi mà đi. Chạy vội ở giữa, một cây dây sắt phân hóa thành mười mấy cây, mỗi một cây đều lôi cuốn lấy năng lượng to lớn, phía trên bắn ra hàn ý tựa hồ đều có thể đem người tổn thương do ra rét. Lý Linh Nhi thấy thế, đem linh khí rót vào bảo luân bên trong, đưa tay ngăn cản. Nhưng mà, cả hai thực lực chênh lệch quá mức cách xa, Lý Linh Nhi cho dù là dùng hết toàn lực, y nguyên ngăn cản không nổi võ tông 5 tầng công kích. Cả người bị đánh trúng, thân thể hoành bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, phốc một ngụm lớn máu tươi phun ra. A, tự mình chuốc lấy cực khổ, cần gì chứ? Đi, cho ta điêu tới. Thanh niên mặc áo lam khỏe miệng tiếu dung dần dần làm cản. Trong lòng suy nghĩ, trước cái kia sau giết, lại nghĩ biện pháp để ma tộc người tưởng rằng tiên tộc giết cô gái này. Nửa buổi, gặp bên cạnh Bạch Lang cúi đầu, không lúc đích. Không vui nhíu mày lại, một cước đá vào thân sói bên trên. Còn không nhanh đi. Ngao. Ô. Bạch Lang thấp tiếng giống giận, thủy chung rũ cụp lấy đầu. Đường Cửu Tiêu sau khi rơi xuống đất, không thấy được Lý Linh Nhi, tưởng rằng còn không có chuyển tới, liền ở tại chỗ các loại trong chốc lát. Chợt nghe cách đó không xa một tiếng sói tru. Bằng vào hắn nhiều năm nuôi chó kinh nghiệm, tiếng thét này bên trong đã bao hàm ủy khuất cùng sợ hãi. Tò mò, ngự không mà đi, muốn nhìn một chút xảy ra chuyện gì. Đứng giữa không trung, liếc mắt liền thấy Lý Linh Nhi cùng một cái nam tử áo lam xa xa đối mặt. Không đúng, bọn hắn là vào bằng cách nào? Đường Cửu Tiêu có chút không hiểu. Bán Thú Sơn là cái độc lập khu vực, chung quanh sương độc, truyền ngôn là Bán Thú Sơn cấm chế, ngăn cách trong ngoài quan hệ. Trên không không thể ngự kiếm mà đi, lại không thể dùng truyền tống phủ truyền tống vào đi. Đã từng có người muốn lợi dụng cao cấp truyền tống phủ, tiến vào Bán Thú Sơn, kết quả chết tại trong làn khói độc. Thanh niên mặc áo lam tuyệt đối không khả năng nghĩ đến hàng không vũ trụ phục thứ này, bởi vì đó là một cái thế giới khác đồ vật, vậy hắn lại là dùng phương pháp gì tiến đến đây này? Bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, cứu người quan trọng. Nam tử áo lam có chút nổi nóng. Trước kia hắn Bạch Lang nhu thuận giống cậu tử, để hắn hướng đông, tuyệt không hướng tây, để hắn bắt thỏ, tuyệt không cắn gà. Hôm nay liền là để nó đi đem người bị thương kéo tới, sợ hãi cái gì kình? Mang câu, phế vật vô dụng, trở về ta liền đem ngươi đổi. Nói xong, vung trong tay dây sắt, khoan thai nhấc chân hướng Lý Linh Nhi phương hướng đi đến. Vừa đi ra mấy bước, đột nhiên một bóng người nhanh nhẹn từ trên trời giáng xuống, bị hù dựng tóc gáy, sau này liền lùi lại ba bước. Khi thấy rõ người tới chính là Đường Cửu Tiêu lúc, ngụm lớn thở hổn hển hai câu chửi thề, nổi giận mắng: "Mẹ, ta tưởng rằng ai?" Dọa lao tử nhảy một cái. Lý Linh Nhi đã tuyệt vọng, vừa rồi cái kia một cái, nàng bản thân bị trọng thương, căn bản bất lực phản kháng. Đột nhiên nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, vừa mừng vừa sợ. Keng. Ký chủ hù đến Bạch Minh. Tu vi 4000. Trước mắt tu là võ tông tầng 89994-39000. Đường Cửu Tiêu lạnh lùng nhìn xem Bạch Minh, trong lòng thầm đủ, lại là võ tông 5 tầng. Đã nói xong nơi này chỉ có thể võ vương cảnh giới tiến đến đâu. Nếu không phải hắn có chút vấn đề muốn hỏi, gia hỏa này đã là cái người chết. Câu lên một vòng ý vị không rõ tiếu dung. Tiểu tử nước, chúng ta lại gặp mặt. A, ngươi đã đến vội vặn, thỉnh ta khắp nơi đi tìm ngươi. Bạch Minh hoạt động một chút gân cốt, tay hất lên, cái kia dây sắt liền đem phía sau hắn sói câu tới, ngươi cơm chưa đến, còn không mau đi. Sói nhìn lướt qua Đường Cửu Tiêu, đột nhiên nhảy nhót tưng bừng bắt đầu. Trong miệng phát ra uy hiếp âm thanh, lộ ra răng nanh sắc bén. Đường Cửu Tiêu cảm giác được thân sói bên trên phát ra khí tức, nhất thiếu đạt đến võ tông đỉnh phong. Trong lòng có chút kỳ quái, hắn chưa từng nghe nói qua trên thế giới này có thể có người văn hóa thu tộc để bản thân sử dụng. Bất quá muốn nói thuần hóa thu tộc, hắn Ngạo Thiên Thần Long cũng là thú, hơn nữa còn là cái thần thú. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Ngạo Thiên Thần Long kêu gọi ra. Hô. Hơn 10 trượng to lớn Ngạo Thiên Thần Long xoay quanh tại Đường Cửu Tiêu trên không. To lớn hai mắt phát ra khiếp người hàn quang, trùng thiên vừa hô, đất rung núi chuyển. Ô. Bạch Minh sói nhìn thấy long trong nháy mắt phủ phục trên mặt đất, bị hù miệng bên trong phát ra thanh âm ồ ồ, giống như là đang cầu xin tha. Bạch Minh nhìn thấy to lớn Ngạo Thiên Thần Long, tâm can đồng thời kịch liệt run lên. Long thế nhưng là trong truyền thuyết thần thú, Đường Cửu Tiêu tại sao có thể có một cái? Chẳng lẽ hắn cũng là ngự thú sư? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Toàn bộ Cửu Châu đại lục, ngự thú sư toàn đều tập trung ở hắn môn phái. Nhìn kỹ lại, cái trán gân xanh hẳn lên. Con rồng kia không phải khế ước thú, mà là một đầu tọa kỵ. Đáng giận, lão tử khế ước thú lại bị tọa kỵ dọa sợ. Không đúng, Cửu Châu đại lục căn bản không có long, đồng thời truyền ngôn chỉ có võ đế mới có tư cách thuần hóa long, Đường Cửu Tiêu tại sao có thể có? Keng. Bạch Minh bị ký chủ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tu vi 5000. Trước mắt tu là võ tông tầng 84994-39000. Cậu tử, tới. Đường Cửu Tiêu hiếu kỳ nhìn thoáng qua cái kia hình thể to lớn sói, đột nhiên liền vây vây tay. Bạch Lang nghe được Đường Cửu Tiêu, nằm dạp trên mặt đất cũng chưa hề đụng tới, nhưng là nghe được long thở ra khí hơi thở, để nó không tự chủ cụp đuôi hướng Đường Cửu Tiêu trước người bỏ đi. Địch Luân. Bạch Minh hoảng sợ nhìn xem hắn khế ước thú. Làm cái gì? Ngươi là lao tử khế ước thú, ngươi vậy mà nghe được người? Nhưng mà sói tựa hồ căn bản không nghe thấy chủ nhân kêu to, thậm chí bước nhanh hơn, leo đến Đường Cửu Tiêu bên người, túi đầu, một bộ nhu thuận dáng vẻ khả ái, thậm chí còn nhanh chóng vung vẩy mấy lần cái đuôi. Thật ngoan. Đường Cửu Tiêu sờ lên sói đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bạch Minh. Bạch Minh mặt khí đều bóp méo, giờ khắc này hắn đều đang hoài nghi nhân sinh, sói là khế ước của hắn thú, dễ dàng như thế liền đầu hàng địch. Mà đúng lúc này, Lý Linh Nhi lại ánh mắt quái dị nhìn xem Bạch Lang. Chương 103, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lý Linh Nhi phát hiện một cái chuyện thần kỳ, nàng vậy mà có thể nghe hiểu sói ngữ. Trước mắt sói con, vậy mà tại hướng nàng cầu cứu. Nàng cho là mình xuất hiện ảo giác, quỷ thần xui khiến nhẹ giọng hỏi một câu. Mới vừa rồi là ngươi đang nói chuyện sao? Sói nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong phát ra một trận người nghe không hiểu thanh âm. Đường Cửu Tiêu nhìn chăm chú lên Bạch Minh nhất cử nhất động. Hắn chỉ muốn biết, gia hỏa này là như thế nào đi vào trên núi tới, mặt khác, bọn hắn hết thể tiến đến nhiều ít người. Những này hắn nhất định phải hiểu rõ. Bằng không, Vương Hạo ba người gặp được cái này Bạch Minh đồng bọn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dư Quang nhìn thoáng qua đang cùng sói giao lưu Lý Linh Nhi, thầm nghĩ Lý Linh Nhi vậy mà có thể trực tiếp cùng sói giao lưu, quả nhiên là yêu tộc. Ánh mắt một lần nữa chăm chú vào Bạch Minh trên thân. Ngươi là ngự thú sư? Ngươi, làm sao ngươi biết? Lời vừa nói ra, Bạch Minh không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, tâm thần đều động nhìn qua Đường Cửu Tiêu. Khế ước của hắn thú năng nghe Đường Cửu Tiêu, hắn có thể hiểu thành sói loại này cấp thấp linh thú gặp được thần thú, bị áp chế. Ngự thú sư, toàn bộ Cửu Châu đại lục đều cực thiếu. Nếu như không phải bọn hắn biết được Bán Thú Sơn có thể để khế ước thú tăng lên phẩm giai bà bối, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời núi. Đường Cửu Tiêu như tên trộm cười một tiếng, ta đoán mò. Trước kia, hắn ở địa cầu chơi game thời điểm, mang khế ước thú, hoặc là thợ săn, hoặc là ngự thú sư. Ai biết, hắn tùy tiện một đoán, người này liền lộ tẩy. Đoán? Bạch Minh đột nhiên trừng to mắt, cái kia chính là nói vừa mới Đường Cửu Tiêu căn bản vốn không biết thân phận chân thật của hắn. Tiểu tử này thế mà lừa hắn. Thầm mắng mình ngu quá mức. Trong mắt tràn ra nồng đậm sát khí. Hắn tuyệt không cho phép có người biết bọn hắn ngự thú sư nhất tộc. Hừ, ngươi coi như biết lại như thế nào, người chết miệng là nhất kiên cố. Bạch Minh trong tay dây sắt quét ngang, khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hắn đã sớm quan sát qua, Đường Cửu Tiêu bất quá võ vương tầm 9. Coi như hắn triệu hồi ra tọa kỵ lại có thể thế nào, lại không thể giúp hắn đánh nhau. Dây sắt quét qua, một đạo quang mang chói mắt hiện lên, một cây dài chừng 10 trượng dây sắt từ trên trời giáng xuống. To lớn quang ảnh, nhấc lên một cỗ võ tông 5 tầng uy áp mạnh mẽ, ầm ầm bổ về phía Đường Cửu Tiêu. Trong rừng cây thoáng chốc vang lên tiếng gió phân phật, bay múa lá cây mê loạn người con mắt. Đế quân cẩn thận. Lý Linh Nhi thấy thế, kinh hoàng nhắc nhở. Nàng còn không biết Đường Cửu Tiêu tu vi thật sự, rất lo lắng Đường Cửu Tiêu sẽ không địch lại trước mắt thanh niên mặc áo lam. Keng. Bạch Minh đối ký chủ lên sát tâm. Tu vi 2000. Keng. Đến từ Lý Linh Nhi lo lắng. Tu vi 3000. Trước mắt tu là võ tông tầng 8 19994-39000. Đường Cửu Tiêu nguyên bản không có ý định buông tha Bạch Minh, đối phương lại còn đối với hắn nổi sát tâm. Vậy thì thật là tự gây nghiệp thì không thể sống. Như thế thời khắc nguy cơ, hắn thế mà còn có nhàn hạ thoải mái, ngẩng đầu nhìn một chút Ngạo Thiên Thần Long. Ngạo Thiên Thần Long, ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ là cái tọa kỵ. Nhưng mà vẫn là quay người lại, cái đuôi quét qua. Một trận cuồng phong gào thét quét ngang ra ngoài. Ông. Cuồng phong đảo qua, tựa hồ đem uy áp chậm chậm thôn phệ. Trong chớp mắt, trên bầu trời cái kia cố uy áp biến mất vô tung vô ảnh. Lá rụng xuống đất, chỉ còn lại nhu hòa gió nhẹ quất vào mặt. Mà trên mặt đất, Bạch Minh trong tay dây sắt không bị khống chế cấp tốc sau này lập tới. Thật vừa đúng lúc đập vào trên đầu của hắn, một trận toàn tâm thấu xương đau đớn, để hắn trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Toàn thân hắn không ức chế được phát run, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Con rồng kia rõ ràng là đầu tọa kỵ, vì cái gì? Vì sao lại bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng? Đường Cửu Tiêu khí định thần nhàn ôm cánh tay, cười tủm tỉm nói: "Ngươi còn có cái gì chiêu số, tốt nhất sớm một chút dùng đến, bằng không ngươi một hồi chết rồi, còn giữ chuẩn bị ở sau, nhiều biệt khuất." Bạch Minh răng cắn đến vang lên, bị như thế chế nhạo, khí càng là nổi trận lôi đình. Hắn đưa tay sờ một cái đầu, gặp trên tay tràn đầy máu tươi. Máu tươi thoáng chốc chiếu đỏ lên ánh mắt của hắn, không còn dám có một chút chậm trễ, từ trong bọc móc ra một thanh phụ chú, hét lớn một tiếng: "Chết hết cho ta!" Dứt lời, hướng không trung quăng ra, những cái kia bay là tả phụ chú trong nháy mắt giữa không trung bốc cháy lên đến, bốc lên nóng rực hừng quang. Nguyên bản phủ phục tại Đường Cửu Tiêu một bên địch luân đột nhiên nhảy ra Đường Cửu Tiêu phạm vi công kích, con mắt biến thành huyết hồng sắc, hình thể vụt một cái, biến thành hơn 10 trượng. Đồng thời tu vi cũng trong khoảng thời gian ngắn tiêu thăng đến võ tông đỉnh phong. "Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có một con rồng liền có thể thắng sao? Ngươi sai." 10 phần sai. Bạch Minh trong tay dây sắt quăng ra, vây quanh ở sói trên cổ, dùng sức kéo một phát, thả người nhảy lên, nhảy đến sói phía sau lưng bên trên, giết sạch bọn hắn. Ngao. Sói ngửa mặt lên trời thét dài, đỏ hướng mắt, trên cao nhìn xuống nhìn lấy hai người dưới đất. Đường Cửu Tiêu cảm giác được khí tức tăng vọt sói con, khiếp dưới mắt. Đế quân. Lý Linh Nhi bản thân khôi phục một chút, bưng bít lấy thụ thương lực, đứng dậy đi vào Đường Cửu Tiêu bên cạnh. Bạch Minh dùng hắc ám phụ chú, sói tại thời gian ngắn tu vi người tiên, chúng ta vẫn là trước tránh một chút đã. Đường Cửu Tiêu mặt không đổi sắc, chạy trốn. Nhưng không phải là phong cách của hắn. Hắn hiện tại thế nhưng là nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian chi lực, còn lĩnh ngộ kiếm đạo, nếu là ngay cả một cái sói đều đánh không lại, vậy cũng chớ lan lộn. Nhưng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng. Ấm áp nhắc nhở, đơn giản nhất phương pháp giải quyết, chặt đứt Bạch Minh cùng sói ở giữa khế ước quan hệ. Cái này cũng được. Đường Cửu Tiêu hơi kinh ngạc, khế ước thứ này là một loại huyền diệu khó giải thích đồ vật, sờ không tới, nhìn không đến, lại còn có thể chặt đứt. Keng. Đang tại là ký chủ gia trì Lâm thời mắt nhìn xuyên tường. Đường Cửu Tiêu đông nhiên cảm giác trong mắt xuất hiện một đạo quan mang, lại nhìn về phía sói cùng Bạch Minh thời điểm, đối phương trong mắt hắn liền là nhỏ trong suốt. Chớ nói quần áo có thể nhìn thấu, liền là cái kia một đầu màu đỏ khế ước dây đều nhìn rõ ràng. Châu. Đường Cửu Tiêu khẽ môi vểnh lên, quay đầu đối Lý Linh Nhi nói: "Ngươi đi trước bên cạnh tránh một cái." Chỉ là cái nhìn này, xong đời, một chút xem thấu. Còn tốt Lý Linh Nhi không biết hắn có thể trông thấy không nên nhìn. Như không có chuyện gì xảy ra quay đầu, giả chứa cái gì cũng không thấy. "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Lý Linh Nhi che ngực, rời đến một cây đại thụ bên cạnh. Tranh nhưng một thanh âm vang lên, Đường Cửu Tiêu xuất ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. "Buổi tối hôm nay ăn thịt sói." Thời gian pháp tắc vừa mở, biết trước đối phương trong vòng 30 giây động tĩnh. Tiếp lấy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt không gian trong nháy mắt vặn vẹo bắt đầu. Hướng phía trước đạp mạnh, biến mất ngay tại chỗ. Bạch Minh đang muốn phát động công kích, muốn đem hai người trước mắt toàn bộ chém giết. Chưa xuất động, phát hiện Đường Cửu Tiêu biến mất. Trong lòng máy động, có một loại cực độ dự cảm bất tường, ánh mắt điên cuồng liếc nhìn. "Người? Người đâu? Ta tại cái này." Đường Cửu Tiêu ngồi tại Bạch Minh sau lưng, Cửu Tiêu Huyền Minh kiếm khoác lên dây đỏ phía trên. Gần bên hai bờ thanh âm, dọa đến Bạch Minh hồn đều kém chút bay ra ngoài. Ngự thú sư bản thân tu vi tuy cao, nhưng sức chiến đấu tại cùng cấp bậc kỳ thật rất yếu. Chớ nhìn hắn võ tông 5 tầng cảnh giới, nếu là không có khế ước thú, hắn ngay cả cái võ tông 3 tầng đều đánh không lại. Mà ngự thú sư sợ nhất, liền là địch nhân cận thân công kích, bởi vì bọn hắn tất cả võ kỹ đều đi huấn luyện khế ước thú. Cơ hồ không có nửa điểm phòng thân võ kỹ. Huống chi hắn hiện tại vũ khí, chói lại khế ước thú. Hắn hiện tại cơ hồ là không có sức đánh trả chút nào. Đáng chết. Bạch Minh mắng một câu, hắn hiện tại duy nhất có thể làm liền là lợi dụng truyền tống phù đào tẩu, về phần khế ước thú, chỉ cần khế ước tại, hắn liền có thể tùy ý thu hồi. Vừa định động, đột nhiên cảm giác đầu phảng phất nổ tung, đầu đau muốn nức. Hắn hoảng sợ há to miệng, còn chưa mở miệng, liền bị Đường Cửu Tiêu một cước từ chật vật đạp xuống dưới. "Sư đệ, tốt." Lý Linh Nhi thấy tình cảnh này, thân tình kích động hô to một câu. Nàng đối nam tử mặc áo lam này hận thấu xương, vừa rồi, đối phương lại muốn phi lễ nàng. Thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Nghe được Lý Linh Nhi thanh âm, Đường Cửu Tiêu túi đầu xông nàng gật đầu. Động tác cứng đờ, Đường Cửu Tiêu lập tức ngẩng đầu nhìn lên trời. "Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì." Chương 104, trốn không thoát. Đường Cửu Tiêu 45 độ nhìn lên trời đồng thời, âm thầm đối hệ thống nói: "Đem đấu thị đóng đi." Hắn thực sự không hy vọng mình trong lúc vô tình nhìn thấy quá mức nổ hình tượng. Lộ ra hắn quá không có tử. Keng. Thấu thị quan bế thành công, còn thừa thấu thị 3 phút, tùy thời có thể lấy mở ra. "Yêu, thật thân mật." Đường Cửu Tiêu không nhịn được cảm thán nói. Keng. Ký chủ tán dương hệ thống. Tu vi 6. Trước mắt tu là võ tông tầng 8 20.039.000 không. Thật dám thúi. Đường Cửu Tiêu đậu đen rau muốn một câu. Động tác tiêu sái từ sói trên lưng nhảy xuống tới. Ngay tại hắn nhảy xuống trong nháy mắt, Bạch Lang đột nhiên như bị đâm rách khí cầu, vụt một tiếng, bị thổi tới trên trời. Mất khống chế giữa không trung tán loạn, thân thể cũng tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Làm hình thể rốt cục biến đến bình thường đại lúc nhỏ, thẳng tắp rơi xuống đất. Đường Cửu Tiêu gặp Bạch Lang đã không có sức chiến đấu, đối Lý Linh Nhi không tạo được bất cứ uy hiếp gì, mới quay đầu nhìn về phía Bạch Minh. Nhưng mà vừa quay đầu, liền thấy Bạch Minh một mặt âm hiểm cười biến mất ngay tại chỗ, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Muốn chạy trốn? Có thể trốn sao? Đường Cửu Tiêu ánh mắt băng lãnh, trong tay Cửu Thiên Huyền Minh kiếm đối Bạch Minh biến mất phương hướng đột nhiên bổ ra ngoài. Ông. Trong không khí, một đạo phong cách cổ xưa mà ẩn chứa đại đạo chi lực kiếm khí trong chốc lát ở trên bầu trời hiện hiện, lại từ trên mặt đất biến mất. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền lặng yên không tiếng động tan biến. Nhưng này một cỗ khiến người ta run sợ lực lượng, cùng còn chưa khép lại hư không vết nước, đều chứng minh, vừa rồi đích thật là một đạo không thuộc về nơi này lực lượng xuất hiện. Bạch Minh tại Đường Cửu Tiêu thất thần thời điểm, quả quyết vận dụng truyền tống phù. Trước mắt một trận bạch quang hiện lên, hắn thành công truyền tống đến một địa phương khác. Mới vừa xuất hiện, liền thấy cách đó không xa hai người đồng bạn, nguyên bản lo lắng tâm trong nháy mắt vững vàng không thiếu. "Bạch sư huynh, ngươi bên kia xảy ra chuyện gì?" Khương San cùng Khương Chỉ hai tỷ muội đang tại tìm kiếm khắp nơi cơ duyên, chợt thấy máu me khắp người Bạch Minh xuất hiện tại trước mắt của các nàng, giật mình kêu lên. Xác nhận người trước mắt là Bạch Minh về sau, gấp vội vàng đi tới, ân cần nhìn xem hắn. "Sư muội, nhanh, cứu ta." Bạch Minh hình dung chật vật, thân thể không ngừng chảy ra máu, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Hắn không rõ khế ước của hắn thú tốt như vậy quả nhiên, cưỡng ép cùng hắn đoạn tuyệt khế ước quan hệ. Ngự thú sư cùng khế ước thú khóa lại khế ước quan hệ, là cần tiêu hao tinh huyết, cưỡng ép đoạn khế ước quan hệ, chắc chắn sẽ trọng thương, làm không tốt, còn biết mất mạng. "Đừng lo lắng, sư minh." Khương San hai người đang muốn đỡ dậy trên đất Bạch Minh. Đột nhiên, một đạo quang mang chói mắt chống rông xuất hiện, để mấy người bọn họ lập tức hoa mắt. Thoáng chốc, một đạo lôi cuốn lấy đại đạo chi lực kiếm mang bay ra, công bằng bổ vào Bạch Minh trên thân. "Bá." Kiếm mang chui vào Bạch Minh trong thân thể, biến mất không thấy gì nữa. Bạch Minh cả người run một cái, liền không nhúc đích. Con mắt còn trợn trừng lên, cũng đã không có khí tức, đến chết hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. "Tráng." "Bạch sư minh." Khương San hai người bị một đạo lực lượng định tại nguyên chỗ, lực lượng kia phảng phất tại cảnh cáo các nàng, cút xa một chút, bằng không ngay cả các ngươi cùng một chỗ tiện thể. Sư Minh. Khương Chỉ kinh hoàng hô một câu. Nhưng Bạch Minh liền như thế cương tại nguyên chỗ, tay còn một mực hướng phía trước đưa, duy trì vừa rồi cầu cứu tư thái. Khương San phát hiện mình có thể động, lập tức giơ tay nắm lấy Bạch Minh cánh tay. Sư Minh ngươi thế nào, ngươi đừng làm ta sợ. Nhưng mà, ngay tại nàng bắt Khương Minh cánh tay trong nháy mắt, Khương Minh trong cơ thể bộc phát ra một cỗ hồng hoàng chi lực, đỏ máu, lục thịt, toàn đều phun tại Khương San cùng Khương Chỉ trên thân. Hai người tránh không kịp, muốn bao nhiêu chật vật liền nhiều chật vật. Khương San cùng Khương Chỉ căn bản không lo được những này, giờ này khắc này bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu. Một loại để các nàng hít thở không thông sợ hãi. Hai người hoảng sợ liếc nhau, móc ra một chương phụ chú, giữa không trung nhóm lửa. Keng. Ký chủ đánh giết Bạch Minh, lệnh Khương San Khương Chỉ hai người cảm thấy sợ hãi. Tu vi 10.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 8 30.000 39.000 không. Đường Cửu Tiêu nghe hệ thống nhắc nhở, dương mắt nhìn xem hướng kiếm khí truy tung phương hướng. Ai, ta còn có vấn đề không có hỏi đâu, ngươi thế nào liền treo? Vừa quay đầu, nhìn thấy trên mặt đất hấp hối sói con, sải bước đi tới, nghiêng đầu đánh giá nó. Cậu tử, ta hỏi ngươi, các ngươi là như thế nào tiến vào nơi này? Hết thể tới nhiều thiếu? Lý Linh Nhi nhìn xem Đường Cửu Tiêu, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Kém chút thốt ra, đế quân, ngươi không phải thú tộc, ngươi hỏi cũng vô dụng. Nhưng là lời nói chưa mở miệng, đột nhiên trừng lớn mắt. Thầm nghĩ đến một vấn đề khác, chẳng lẽ đế quân biết nàng hiểu thú ngữ sự tình? Mà bị Đường Cửu Tiêu xưng hô cậu tử Bạch Lang, giờ phút này hướng hắn nghe răng kháng nghị, ngươi mới cậu tử, ta là sói được chứ? Bạch Lang đã từng nghe nói chưa? Trong lang tộc nhan trị cao nhất, gọi ngươi cậu tử ngươi còn không vui. Còn trong lang tộc nhan trị cao nhất, cao em gái ngươi, tranh thủ thời gian trả lời vấn đề của ta. Đường Cửu Tiêu một bàn tay đập vào Bạch Lang trên đầu. Hắn mặc dù không hiểu thú ngữ, nhưng hắn có hệ thống a. Kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng không muốn cho hệ thống phiên dịch, dù sao có Lý Linh Nhi tại. Nhưng hệ thống lại trực tiếp không hàng một cái vạn tộc phiên dịch công năng. Bạch Lang cặp kia sắc bén con mắt đột nhiên trợn tròn, "Ngươi có thể nghe hiểu lời của ta?" Lý Linh Nhi trong lòng oán thầm, nguyên lai là ta nghĩ nhiều rồi. Xem ra hiểu thú ngữ cũng không phải rất khó. Sư đệ cũng hiểu. "Sư tỷ, ngươi thích ăn sói chân trước, vẫn là chân sau?" Đường Cửu Tiêu quay đầu nhìn về phía Lý Linh Nhi, không khỏi hỏi một câu. "Ta sai rồi, ta nói, ta đều nói." Bạch Lang nghe xong, lập tức cầu xin tha thứ, cũng đuôi đi vào Đường Cửu Tiêu trước người, ghé vào dưới chân hắn. Linh hồn khế ước gây mất về sau, nó lọt vào phản vệ, đã hấp hối. Trước mắt Đường Cửu Tiêu là cái nhân vật hung ác, nó còn không muốn chết. Nguyên lai, Bạch Minh một nhóm chung hơn 20 người, mỗi người đều có khế ước thú. Bên trong một cái ngự thú sư khế ước thú, là một cái đào đất thú, miệng siêu cấp lớn, một lần có thể vận 5-6 người. Cho nên ngự thú nhất tộc thông qua loại biện pháp này sớm tiến vào bán thú sơn bên trong. Cái này cũng được. Đường Cửu Tiêu nghe xong, biểu thị hâm mộ. Lúc ấy hắn cũng từng nghĩ đến từ dưới đất đào đất đạo tiến đến, nhưng là lập tức liền phủ định. Cái này cỡ nào lớn công trình lượng à, đơn độc không nghĩ tới trên thế giới này còn có một loại gọi là đào đất thú ra hỏa. Ngẩng đầu nhìn một chút đã đứng tại bả vai Hàn Long, mười phần thất vọng. Ngạo Thiên Thần Long, quan ta lông sự tỉnh, ta chỉ là một cái một lớn lên hài tử a. Đế quân, địch luân thụ thương tương đối nghiêm trọng, có thể hay không mau cứu nàng? Lý Linh Nhi lòng có không đành lòng, thấp giọng dò hỏi. Kỳ thật Bạch Lang ngay từ đầu ngay tại hướng nàng cầu cứu, nàng đáp ứng. Đường Cửu Tiêu suy tư một chút, móc ra từ trong mộ địa làm ra chữa thương đan, đưa cho Lý Linh Nhi hai viên. Đây là chữa thương đan. Đa tạ đế quân. Lý Linh Nhi vui vẻ tiếp nhận. Lúc này, trong túi càn khôn một đạo quang mang hấp dẫn Đường Cửu Tiêu chú ý. Tầm bảo châu sáng lên. Đường Cửu Tiêu đem lấy ra, bay giữa không trung. Lúc này, tầm bảo châu ánh sáng dị thường mãnh liệt, nói rõ bảo tàng chính là ở đây. Chương 105, cỡ lớn đoàn diệt hiện trường. Đường Cửu Tiêu lập giữa không trung, hướng xuống quan sát. Bọn hắn vị trí là một chỗ vách đá, bên dưới vách núi sâu không thấy đáy, sương trắng lượn lờ. Mà vách núi đối diện là một cái cao ngất độc lập sườn đồi. Sườn đồi trung bộ có một cái cửa hang. Đường Cửu Tiêu suy đoán, bảo tàng đại khái là ở chỗ này. Xác định về sau, từ giữa không trung rơi xuống. Ngươi sao có thể bay? Bạch Lang nuốt vào chữa thương đan về sau, đã khôi phục hơn phân nửa, ngẩng đầu kinh ngạc phát hiện Đường Cửu Tiêu chậm rãi rơi xuống đất. Thực sự không hiểu, cùng hắn cùng một chỗ người tiến vào nói qua, nơi này là không thể phi hành. Mặc dù có một chút ngự thú sư khế ước thú là phi hành thú, tiến vào bán thú sơn, chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Bởi vì nhà ta đế quân không phải người. Lý Linh Nhi tự hào trả lời một câu. Đường Cửu Tiêu, ngươi lễ phép sao? Bạch Lang, nói như vậy không tốt ta. Bởi vì hắn là thần. Lý Linh Nhi thở mạnh về sau, bổ sung một câu. Nàng đối Đường Cửu Tiêu có thể bay biểu thị tuyệt không ngoài ý muốn. Một cái có thể lĩnh ngộ kiếm đạo, còn có thể ngự không phi hành, tu vi tiến triển cực nhanh người, phát sinh bất kỳ chuyện kỳ quái, nàng đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đường Cửu Tiêu, ngươi nói không sai. Bạch Lang, khó trách lợi hại như thế. Nhìn thoáng qua Lý Linh Nhi, phát hiện nàng một mặt sùng bái nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu. Thầm nghĩ, cô nương này sẽ không phải là ưa thích Đường Cửu Tiêu a. Cái kia mập mờ ánh mắt, bất quá nó cũng không dám nói lung tung, một cái đối với nó có huyết mạch áp chế yêu tộc người, cũng không dám trêu chọc. Keng. Bạch Lang cảm giác ngươi là thần. Tu vi 20.000. Keng. Ký chủ thu hoạch được Lý Linh Nhi tán dương. Tu vi 2.000. trước mắt tu là võ tông tầng 8 52.039.000 không. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở, có chút nâng lên lông mày. Bạch Lang hiện tại cũng bất quá võ tông tầng 5-6 cảnh giới, vì cái gì cho kinh nghiệm cao như vậy? Quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không nhìn ra chỗ đặc biệt. Bất quá có kinh nghiệm thêm liền là chuyện tốt, sau này mình lưu ý thêm một cái Bạch Lang liền là. Xuất ra hai tấm truyền tống phủ, đưa cho Lý Linh Nhi. Bên kia có một cái sơn động, ngươi trực tiếp chuyển xuống. Lần này tuyệt đối không nên lại chuyển sai. Căn dặn về sau, hắn trực tiếp ngự không mà đi, hướng vách núi chỗ kia cửa hang bay đi. Vừa mới rơi vào lối vào, còn chưa bước vào, chỉ nghe thấy trong động truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Thỉnh thoảng còn kẹp lấy hung thú tiếng giống giận dữ. Bị người nhanh chân đến trước. Đường Cửu Tiêu không có gấp đi vào. Đây không phải đang đánh lộn à, nói rõ bảo bối còn tại. Quay đầu nhìn lại, kém chút nhịn không được bạo nói tụ. Đầu kia Bạch Lang, giờ phút này chính trở đi Lý Linh Nhi giữa không trung nhảy vọt, một người một sói chơi vẫn rất này. Đường Cửu Tiêu thu tầm mắt lại, chậm dần bước chân, lại tiếp tục hướng trong động đi vài bước, trước mắt tầm mắt bỗng nhiên phóng đạt. Sơn động so hắn trong tưởng tượng còn lớn hơn, đơn giản có thể gọi là địa cung. Mà trong động, giờ phút này tình hình chiến đấu kịch liệt, trên mặt đất hoành mấy bộ thi thể cùng chết đi khế ước thú. Còn sống mười mấy người mang theo mười mấy con khế ước thú, đang gây công một cái toàn thân mang theo liệt hỏa thạch con hung thú. Hòn đá kia hung thú cao vài chục trượng, giống như là một thứ từ dung nham bên trong nhảy ra hết xanh. Rộng vài trượng chân trước vừa nhấc, giống như là một tòa núi nhỏ, uy hiếp mười phần. Một cỗ liệt diễm lôi cuốn lấy một cỗ võ tông đỉnh phong lực lượng từ trên trời giáng xuống. Oeng! Một trảo phía dưới, 5-6 người tránh chi không kịp, chết thảm. Mà thạch con hung thú thế công càng thêm hung mãnh, phun lửa miệng đột nhiên mở ra. Hô! Một đạo phần thiên liệt diễm hình thành một cái hình quạt phi tốc liền xông ra ngoài. Cái kia một đạo ngọn lửa nóng bỏng, đi ngang qua chỗ, tảng đá bị thiêu thành cho tàn, không khí ầm ầm rung động. Những người còn lại, trong nháy mắt lại bị nhiệt độ cao nóng bốc hơi mấy cái. Khá lắm, tại sao ta cảm giác đang quan sát cỡ lớn đoàn diệt hiện trường? Đường Cửu Tiêu vừa nhìn, bên cạnh không nhịn được đầu đen rau muống. Nhiều người như vậy mang theo khế ước thú, bị một cái mang lửa hết xanh hai cái kỹ năng miểu sắt còn thừa lại không đến 10 người. Đoàn diệt thật sự là thật thế thảm. Đường Cửu Tiêu nhìn không hứng lắm, bắt đầu đánh giá chung quanh cái này trong động. Liếc mắt liền thấy được tảng đá quái đằng sau, có một cao ngất cây cột đá, phía trên có một đóa màu trắng hoa sen, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Đã bọn hắn đang đánh nhau, vậy hắn liền không khách khí. Con mắt có chút tỏa sáng, lách mình vào tới. Ai? Sau lưng truyền đến dị hưởng, Khương San kinh hoàng quay đầu. Liền thấy như quỷ mị bóng người từ bên cạnh bọn họ vào tới. Định nhãn xem xét, lại là một cái khuôn mặt thanh niên anh tuấn. Giờ phút này, thanh niên kia bộ pháp thong dong, trực tiếp đi hướng thạch thần thú đằng sau. Hắn là Đường Cửu Tiêu. Trong đám người, có người đột nhiên cao giọng hô một câu. Đường Cửu Tiêu nghe được có người hô tên hắn, dừng bước, quay đầu nói: "Có việc. Những thứ kia đều là chúng ta, ngươi nếu là dám loạn động, ta nhất định giết ngươi." Khương San chưa nghe nói qua Đường Cửu Tiêu, chỉ cảm thấy nam nhân ở trước mắt rất đẹp trai, nhưng thì tính sao, các nàng tới này mặc dù là vì thạch thần thú mà đến, nhưng là nơi này bảo vật, bọn hắn một cái cũng không muốn buông tha. Hơi một tí, ngươi nói không tính, ta quyết định. Đường Cửu Tiêu xông nàng cười một tiếng, lãnh khốc quay người, ngự không mà lên, hai bước đi vào màu trắng hoa sen trước, hoa này thật là dễ nhìn, đưa cho lão bà nàng nhất định rất vui vẻ. Keng. Này sen tên là vạn năm tuyệt sinh chi sen, chỉ cần hái xuống sẽ lập tức khô héo. Đường Cửu Tiêu mặt tối sầm, đưa tới tay dừng tại giữa không trung, cái kia cái đồ chơi này có cái gì dùng? Keng. Có thể cho khế ước thú thôn vệ, trợ giúp khế ước thú trưởng thành. Đường Cửu Tiêu, ta một khế ước thú a. Ngạo Thiên Thần Long thần thái sáng láng, không ngợi mà tới, đứng tại Đường Cửu Tiêu đầu vai, ánh mắt ai oán nhìn xem hắn. Ta mặc dù chỉ là một cái toa kỵ, nhưng là ta cũng có thể chiến đấu. Đường Cửu Tiêu nhãn tình sáng lên, đúng a, cũng không thể tiện nghi người khác. Kéo kéo Ngạo Thiên Thần Long xúc giác, đặc biệt lớn khi nói. Đưa ngươi. Dừng tay. Khương San gấp hét lớn một tiếng, cái kia bảo vật thế nhưng là nàng, sao có thể cho phép người khác đụng vào. Vậy mà lúc này Ngạo Thiên Thần Long ông một tiếng, hóa thành nguyên bản hình thể, một ngụm đem tuyệt sinh chi sen nuốt xuống. Hoa sen cửa vào, thân thể của hắn hiện lên một đạo hoa sen trạng bạch quang. Thoáng chốc, Ngạo Thiên Thần Long trùng thiên vừa hô, thân thể đột nhiên biến lớn, nguyên bản hơn 10 trượng thân thể trong nháy mắt lớn gấp 3 không ngừng, cả con rồng khí thế cũng cấp tốc kéo lên. Ngay một khắc này, cả trong sơn động, bao quát thạch thần thú ở bên trong tất cả hung thú, đều là ngừng đánh nhau, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Đường Cửu Tiêu cùng Ngạo Thiên Thần Long. Keng. Đến từ thạch thần thú e ngại. Tu vi 20.000 không. Keng. Đến từ đám người e ngại. Tu vi 100.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 8 35.200.039.000 không. Các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Đường Cửu Tiêu yên tâm thoải mái đem kinh nghiệm nhận lấy, gặp mọi người nhìn hắn nhìn quên đánh nhau, lập tức khoát khoát tay, ra hiệu đám người tiếp tục. Lúc này, Lý Linh Nhi cưới Bạch Lang bay vào sơn động. Nàng xem thấy mắt nơi tiếp theo vừa bộn tràn diện, kinh ngạc há to miệng. Đang muốn mở miệng, liền thấy trên mặt đất cái kia toàn thân đỏ lên hết xanh phút chốc biến lam, thân thể phần phật trong nháy mắt giải thể, biến thành vô số cục đá, hợp thành một cái kỳ quái hình dạng, hướng nàng vẩy ra tới. Chương 106, băng lôi đặc nhân. Lý Linh Nhi con ngươi đột nhiên co rụt lại, thế mà quên đi né tránh. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng vậy mà không có chút nào e ngại, chỉ cảm thấy những cái kia hào quang màu xanh lam mười phần thân thiết. Thân thiết đến nàng không kiềm hãm được giơ lên hai tay, muốn đi ôm những cái kia bay tới màu lam tảng đá. Ông. tảng đá chạm đến Lý Linh Nhi tay, toàn bộ biến thành ánh sáng nhu hòa, tiến vào lòng bàn tay của nàng, đông dưng biến mất không thấy gì nữa. Thế là, thần kỳ một màn xuất hiện. Những cái kia màu lam tảng đá, đứng xếp hàng tiến vào Lý Linh Nhi trong thân thể. Một giây sau, Lý Linh Nhi quanh thân bị cao mười mấy trượng quang mang bao phủ. Hào quang chói sáng, để trong động trong nháy mắt sáng như ban ngày. Dưới người nàng bạch lang, trùng thiên một đảo, uy phong lấm lấm. Tất cả mọi người đều bị một màn này chấn kinh. Tiếp lấy có người kinh hoàng hô to, mau ngăn cản nàng. Mấy cái kia còn sống ngự thú sư trên mặt hoảng sợ, khó có thể tin. Bọn hắn ngự thú nhất tộc tới nơi đây chính là vì đánh giết thạch thần thú, thu hoạch thần thú linh hồn. Sau đó, để khế ước thú nuốt vào. Như thế, khế ước thú liền có một nửa tỷ lệ trở thành thần thú, sẽ cực kỳ tăng cường chiến lực. Bọn hắn đã vì này làm sung túc chuẩn bị, chiến đấu lâu như vậy, chết nhiều như vậy đồng bạn, tại sao có thể tiện nghi đột nhiên xâm nhập ngoại nhân? Quang mang kia dần dần biến yếu, tựa hồ muốn bị Lý Linh Nhi hoàn toàn hấp thu. Ngự thú nhất tộc người gặp chuyện quá khẩn cấp, không dám chút nào lười biếng. Điên cuồng khống chế mỗi người bọn họ khế ước thú, chạy vội phóng tới Lý Linh Nhi, chuẩn bị cướp đoạt thần thú linh hồn. Đường Cửu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị đứng ở một bên. Vừa rồi, hắn nguyên bản định ngăn cản tảng đá quái hóa thành hòn đá nhỏ tiếp cận Lý Linh Nhi, nhưng phát hiện Lý Linh Nhi thế mà chủ động đưa tay, liền không có gấp động thủ. Đương nhiên, thoáng nhìn đám kia tuần thú sư đằng đằng sát khí vọt tới, tựa hồ muốn Lý Linh Nhi xé nát. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo vặn vẹo không gian xuất hiện, bước vào trong đó. Thời điểm xuất hiện lại, Đường Cửu Tiêu đã đứng ở Lý Linh Nhi trước người. Khương San đám người nhìn thấy Đường Cửu Tiêu không hề có điểm báo trước ngăn cản bọn hắn, trong mắt sát ý càng đậm. Bọn hắn người đông thế mạnh, Đường Cửu Tiêu giờ phút này còn dám tiến lên, quả nhiên là không biết sống chết. Người này lưu cho ta, những người còn lại ngăn lại thạch thần thú. Khương San mắt lom lom nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu, khống chế nàng cái kia một trượng có thừa báo gấm, hét lớn một tiếng. Ăn hắn. Báo gấm một bước nhảy đến Đường Cửu Tiêu trước người, mở ra huyết buồn đại khẩu, cắn về phía Đường Cửu Tiêu. Cùng lúc đó, còn lại ngự thú sư nhao nhao vòng qua Đường Cửu Tiêu, chuẩn bị vây công Lý Linh Nhi. Đường Cửu Tiêu lạnh hừ một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo vặn vẹo không gian xuất hiện, đi đến đập mạnh. Tại một người một báo dưới mí mắt, biến mất không thấy gì nữa. To lớn bao săn, lộ ra sắc bén răng, dùng hết toàn lực ba, răng rác, cắn cái tịch mịch. Răng trên răng dưới răng đụng đột nhiên đụng vào nhau, đau diện mục đều có chút vặn vẹo. Người đâu? Khương San bốn phía nhìn một cái, thần sắc ngạc nhiên. Tu vi hiện tại của nàng thế nhưng là võ tông 5 tầng, Đường Cửu Tiêu bất quá là võ vương cảnh giới, vậy mà có thể từ nàng mí mắt dưới biến mất. Quá bất khả tư nghị. Đường Cửu Tiêu đại mã kim đao đứng ở trên không, ánh mắt ngưng tụ, một đạo băng lôi ầm vang đập ra ngoài. Một trận lăng liệt hàn ý, thoáng chốc đem trong động ngưng kết thành băng. Nhiệt độ chợt hạ, tất cả mọi người đều như rơi vào hầm băng. Trong chớp mắt, cái này băng lôi ầm vang mà tới, đem chuẩn bị công kích Lý Linh Nhi bảy người toàn đông lạnh tại nguyên chỗ. Đường Cửu Tiêu thu tay lại, chậm rãi từ giữa không trung rơi vào Khương San cùng to lớn báo gấm ở giữa. Khương San nhìn thấy Đường Cửu Tiêu vậy mà có thể ngự không, không khỏi hít sâu một hơi. Sau khi tính hồn lại, vừa muốn mệnh lệnh khế ước thú công kích Đường Cửu Tiêu, liền thấy Đường Cửu Tiêu vỗ tay phát ra tiếng ba ba ba, nương theo lấy bảy tiếng tiếng vang lanh lảnh, nàng bảy đồng bọn đồng thời vỡ vụn thành băng, xoát nát đầy đất, ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều đụng không thành. Khương San sắc mặt kinh biến, trên mặt huyết sắc thoáng chốc cởi đến sạch sẽ, không chút do dự quay người hướng trong sơn động trốn. Đồng thời, tay phải khống chế khế ước thú quấy rối Đường Cửu Tiêu. Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Đường Cửu Tiêu đơn giản so thạch thần thú còn đáng sợ hơn. Tại bán thú sơn có thể ngự không, một chiêu miểu sát bảy người, liền là cái quái vật. Ta còn không có đánh đủ đâu. Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa để không gian vặn mèo, một bước đạp đi vào. To lớn báo gấm lần nữa há miệng máu, hướng Đường Cửu Tiêu mãnh liệt nào tới. Răng rắc. Lần nữa cắn không. Mà lần này dùng sức quá lớn, răng đều bị chấn bể. Đường Cửu Tiêu cơ hồ là thuấn di, xuất hiện tại Khương San chạy trốn con đường phía trước, rũa ra một chân. Khương San cũng không quay đầu lại hướng trong động chạy, cũng không lo được sau lưng tình hình, ngay cả tóc đều chạy tản. Một bên chạy, một bên tại trong túi càn khôn tìm kiếm truyền tống phù. Rốt cục mò tới cao cấp truyền tống phù, nàng trong lòng vui mừng, còn chưa kịp sử dụng, bỗng nhiên dưới chân bị ngăn trở. Thân thể của nàng trong nháy mắt mất đi cân bằng, ngã văng ra ngoài. Vừa muốn đứng dậy, liền thấy một bóng người đứng tại trước người nàng, xông nàng khiêu mi mỉm cười. Nàng quanh thân huyết dịch trong nháy mắt ngưng lại, răng kịch liệt run lên, một mặt hoảng sợ. Gặp quỷ. Keng. Ký chủ một chiêu miểu sát bảy người, thu hoạch được băng lôi đạt nhân xưng hảo. Tu vi 50.000. Keng. Ký chủ để Khương San tuyệt vọng. Tu vi 5.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 97.040.000 không. Cô nương, ngươi chạy cái gì, ta lại không ăn thịt người. Đường Cửu Tiêu tiếu dung hòa ái, đem Khương San trong tay cao cấp truyền tống phù cầm tới, lại đem Khương San bên hông túi càn khôn hái xuống. Nhưng vào lúc này, Đường Cửu Tiêu biến sắc. Hắn nghe được cửa hang truyền đến bạch lang kêu thảm. Thầm nghĩ không tốt, Lý Linh Nhi hiện tại đang tại dung hợp thần thú thể, ở vào nhất trạng thái hư nhược. Đưa tay một đạo băng, đem Khương San đông cứng. Tại cái này cho ta nằm sắp tốt. Khương San khóc không ra nước mắt, nàng vừa rồi nhìn rõ ràng, Đường Cửu Tiêu tu vi tại võ tông đỉnh phong. Coi như khế ước thú dùng tới cấm kỵ võ kỹ nàng đều không phải là Đường Cửu Tiêu đối thủ. Cả người thấp thỏm lo âu, ngay cả ý niệm trốn chạy cũng không có. Trong lòng lại chửi mắng Đường Cửu Tiêu, vì tiến bán thú sơn, thế mà ẩn giấu tu vi, càng là vô sỉ. Đường Cửu Tiêu lách mình xuất hiện, liền thấy Bạch Lang ngã trên mặt đất. Mà hai tên người mặc Thương Khung phái phục sức đệ tử, thế mà đem Lý Linh Nhi khống trong tay. Bọn hắn khẽ động, Lý Linh Nhi toàn thân quang mang im bặt mà dừng. "Đường Cửu Tiêu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xúc động." Bắt lấy Lý Linh Nhi tên đệ tử kia, nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, tơ không ngạc nhiên chút nào, khóe miệng hiện ra một tia hí ngược cười. "Ngươi nếu là khẽ động, trong tay của ta nữ nhân răng rắc một tiếng, liền không có." Đường Cửu Tiêu dừng ở cách đó không xa, cẩn thận đánh giá người trước mắt. Bắt lấy Lý Linh Nhi tên đệ tử kia, tu vi vậy mà đạt đến võ tông 7 tầng. Một cái khác che mặt, tu vi đã đạt đến võ tông tầng 9. Đường Cửu Tiêu trầm tư mấy giây, đoán không ra động cơ của bọn hắn. Thương Khung phái chính là tiên tộc đệ nhất đại môn phái, phái ra hai cái võ tông cảnh giới cao thủ tới đây, nếu là bị người ta phát hiện, chẳng phải là để người trong thiên hạ trò cười. Nhưng xương độc chưa tán, hai người này là vào bằng cách nào? Giang tay ra, thản nhiên nói: "Các ngươi thả nàng, nơi này cơ duyên, đối với các ngươi một chút tác dụng không có." "Ha ha ha, Đường Cửu Tiêu, ngươi thật cho là chúng ta là vì cơ duyên mà đến sao?" Nắm lấy Lý Linh Nhi, Thương Khung phái đệ tử đột nhiên cất tiếng cười to, trong tiếng cười lộ ra vô cùng đắc ý. Đường Cửu Tiêu nghe vậy, ngược lại là sửng sốt một chút. Tới đây không phải là vì cơ duyên cái kia, vì cái gì? Ta là vì ngươi mà đến. Lúc này, cái kia một mực chưa mở miệng che mặt đệ tử đột nhiên lên tiếng. Đường Cửu Tiêu nghe được thanh âm này, lại nhìn về phía người kia lộ ra hai mắt, kinh ngạc mở to hai mắt. Chương 107, lấy oán trả ơn. Đường Cửu Tiêu cùng người bịt mặt cách không đối mặt, không khí tựa hồ đều cháy bỏng bắt đầu. Đối phương nhìn qua ánh mắt, cái kia cấu ngập trời hận ý miêu tả sinh động, tựa hồ muốn Đường Cửu Tiêu xuyên thủng. Đường Cửu Tiêu khẽ thở dài một cái. Nói chuyện thanh âm của người hắn thật rất quen, là đã từng cùng hắn cùng một chỗ bắt được ma tộc, về sau bị hắn phế bỏ tu vi Ôn Kỳ giai. Nhưng bây giờ, Ôn Kỳ giai chẳng những đan điền không việc gì, tu vi còn tăng lên tới võ tông tầng 9. Hắn không phải là bị phế đi tu vi sao? Làm sao đột nhiên tốt? Lại lạ như thế nào tiến đến? Ken, ký chủ hoàn thành đối với mình Tam Liên Kinh. Tu vi 50.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 9 57.000-40.000 không. Hệ thống này, thật thân mật. Đường Cửu Tiêu sau khi kinh ngạc, ngược lại là bừng lòng. Bằng hắn là ai? Lão tử vô địch, các ngươi tùy ý." Mỉm cười, thản nhiên nói, "Nếu là vì ta mà đến, liền không nên thương tổn người vô tội." Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Ôn Kỳ Giai, "Huống chi, nếu không phải Lý sư tỷ trợ giúp, ngươi sớm đã chết ở ma tộc." Ôn Kỳ Giai ánh mắt tối tối, thoải mái đem mặt nạ hái xuống, ghé mắt nhìn về phía một bên Lý Linh Nhi, đột nhiên một bàn tay phiến tại khống chế Lý Linh Nhi trên mặt người. "Chủ nhân." Trần Vinh Siêu bị đánh một mặt một bức, "Không phải ngươi để cho ta bắt người sao?" Nhưng bây giờ hắn không dám nhiều lời, còn không tranh thủ thời gian thả người. Ôn Kỳ Giai cắn răng nghiêm nghị nói, "Là." Trần Minh Siêu mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đem tay chậm rãi buông ra. Lý Linh Nhi lúc này cực độ suy yếu, mới tuyệt đối không nghĩ tới đằng sau còn có người đánh lén nàng. Đông nhiên bị người buông ra, dáng chống đỡ lấy bước nhanh hướng Đường Cửu Tiêu phương hướng đi đến, chỉ có tại Đường Cửu Tiêu trước người, nàng mới có cảm giác an toàn. Nhưng mà, vừa đi ra hai bước, một cỗ lực lượng quỷ dị không hề có điểm báo trước đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Thân thể của nàng không bị khống chế, trong nháy mắt bay ra ngoài. Đường Cửu Tiêu sao có thể nghĩ đến Ôn Kỳ Giai sẽ ở sau lưng đánh lén? Dù sao Lý Linh Nhi đối Ôn Kỳ Giai không tệ. Thấy thế, ngự không mà lên, đem Lý Linh Nhi ôm vào trong lòng. Lý Linh Nhi phốc một ngụm máu tươi phun ra, hấp hối. Trên lưng xuất hiện một cái long trưởng ấn. Nhưng thấy đối phương là hạ tử thủ. Ken, kiểm chắc đến Lý Linh Nhi sinh mệnh tại cấp tốc trôi qua. Ký chủ có thể lựa chọn nhiệm vụ hàng ngày. Cứu Lý Linh Nhi, về sau lấy được kinh nghiệm vĩnh cửu gấp bội. Chẳng quan tâm, mất đi thu hoạch được bán thú sơn cơ duyên cơ hội. Đường Cửu Tiêu không chút do dự lựa chọn cứu người. Cho dù không có hệ thống ban thưởng, hắn đồng dạng sẽ cứu người. Quả quyết móc ra hệ thống cho hắn thập toàn thập mỹ đại bổ đan, tạm thời trước kéo lại Lý Linh Nhi tính mệnh. Ôn Kỳ Giai có chút kinh ngạc nhìn một chút bàn tay của mình, không khỏi nhíu mày. Hắn vừa rồi thế nhưng là đánh ra toàn lực, Lý Linh Nhi bất quá võ vương cảnh giới tu vi, vậy mà không chết. Bất quá hắn cũng không muốn lưu tai họa, chuyển hướng Trần Vinh Siêu, âm trầm nói: "Giết hắn." "Vâng." Trần Vinh Siêu giang hai cánh tay, sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi cánh khổng lồ. Cái kia cánh giống như là hắc ám cái bóng, đột nhiên một cái, nhấc lên một trận gió sóng, bay về phía giữa không trung. Hai tay đột nhiên đẩy, vô số hắc ám hóa thành gai nhọn, hướng về phía Đường Cửu Tiêu đâm tới. Đường Cửu Tiêu sắc mặt đột biến, cũng không phải e ngại cái kia một cỗ lực lượng khổng lồ, bởi vì coi như hắn không né tránh, cái này đạo lực lượng cũng không đả thương được hắn. Nhưng là Lý Linh Nhi nhưng gánh không được. Nếu là chỉ có một mình hắn, vận dụng không gian chi lực có thể trong nháy mắt biến mất, nhưng mang theo một cái người bị thương, căn bản không kịp. Theo bản năng hướng Lý Linh Nhi trên thân một nắm sấp, đem một cỗ linh khí tụ ở trên người, dùng rộng lượng bả vai, đem Lý Linh Nhi ngăn trở. Oeng. Đường Cửu Tiêu phương viên trong vòng 10 thước, như sau hắc ám đao nện vào chỗ, tất cả đều là nửa mét sâu lô lớn. Lý Linh Nhi chật vật thở phì phò, nàng cho là mình chết chắc rồi. Nàng có thể cảm giác trong cơ thể cái kia một cổ lực lượng cường đại chưa cùng thân thể của mình hoàn toàn dung hợp. Cảm thụ được Đường Cửu Tiêu trong ngực nhiệt độ, nàng hài lòng nghĩ, có thể chết ở Đường Cửu Tiêu trong ngực, nàng chết cũng không tiếc, khóe miệng chậm rãi câu lên, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Đường Cửu Tiêu, hy vọng có thể đem gương mặt này thật dài thật lâu nhớ kỹ. Nhưng một giây sau, nàng trợn mắt nhìn xem Đường Cửu Tiêu vậy mà dùng thân thể ngạnh sinh sinh giúp nàng ngăn trở đến từ Trần Bình siêu cường đại võ kỹ. Con mắt có chút chớp động, một giọt trong suốt nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, Đáng chết. Đường Cửu Tiêu mắng một câu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kéo ra huyễn cảnh chi môn, ôm lấy Lý Linh Nhi trực tiếp nhảy vào. Người đâu? Giữa không trung, Trần Vinh Siêu khó có thể tin há to miệng. Kinh ngạc nhìn biến mất Đường Cửu Tiêu cùng Lý Linh Nhi, một mặt mê mang nhìn về phía Ôn Kỳ Giai. Ôn Kỳ Giai lúc này khóa chặt lông mày, hắn nhìn rõ ràng, Đường Cửu Tiêu giống như kéo ra một cánh cửa, hẳn là trong truyền thuyết huyễn cảnh chi môn. Nhưng là theo hắn hiểu rõ, người tại trong ảo cảnh, không có khả năng đợi quá lâu, âm thanh lạnh lùng nói. Giữa không trung ở lại không cần xuống tới, cẩn thận chung quanh. Dứt lời, sau lưng đồng dạng xuất hiện một đạo cự đại màu đen cái bóng cánh, nhẹ nhàng khẽ huy động, bay ở giữa không trung. Vừa rồi, hắn không có trực tiếp cùng Đường Cửu Tiêu đối chiến, là bởi vì tại ý thức của hắn bên trong, Đường Cửu Tiêu người này quá mức quỷ dị, có một loại trời sinh e ngại. Cho nên trước lấy tay hạ đi dò xét một cái, quả nhiên, Đường Cửu Tiêu có trá. Chủ nhân, bên kia có đầu long, nếu không chúng ta bắt hắn cho bắt. Trần Vinh Siêu thấy được một đầu to lớn kim long, có chút dục dịch. Im miệng. Ôn Kỳ Giai trợn mắt nhìn, hiện tại mục tiêu chủ yếu nhất liền là giết chết Đường Cửu Tiêu, còn lại cơ duyên, tại giết Đường Cửu Tiêu về sau, dễ như trở bàn tay. Là, chủ nhân anh minh. Trần Vinh Siêu tranh thủ thời gian định nọt một câu. Ngạo Thiên Thần Long lắc lắc sợi râu. Hoắc con, các ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm gì đó? Bất quá, chủ nhân thế mà bỏ lại ta chạy, thương tâm. Bên trong hư không, Đường Cửu Tiêu đem Lý Linh Nhi mang vào biệt thự, đặt lên giường. Chính đang nghĩ nên như thế nào cứu chữa nàng, chợt thấy cơ duyên trên cây kết một viên hồi thiên đan. Vừa ngoan tâm, đem hồi thiên đan hái xuống, nhét vào Lý Linh Nhi miệng bên trong. Lý Linh Nhi nguyên bản khí tức yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại tại nàng nuốt vào hồi thiên đan trong nháy mắt, toàn thân thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Ngắn ngắn trong chốc lát, nàng cũng đã khỏi hẳn, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn phất bắt đầu. Sư đệ, đây là nơi nào? Nhìn chung quanh một vòng, hoàn toàn là tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Sư tỷ, nơi này là ta huyễn cảnh, rất an toàn, ngươi ở đây tính dưỡng một cái, ta đi ra ngoài giải quyết rơi cái kia hai tên gia hỏa. Đường Cửu Tiêu trấn an một câu, quay người đi ra ngoài. Lý Linh Nhi nhìn xem Đường Cửu Tiêu bị đâm phá quần áo, trong lòng một trận đau lòng. Keng. Ký chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ban thưởng kinh nghiệm vĩnh cửu gấp bội. Ban thưởng một sợi ánh nắng, nhưng ra tốc cơ duyên cây trưởng thành. Đường Cửu Tiêu sau khi rời khỏi đây, đoán chừng một chút vị trí, kéo ra huyễn cảnh chi môn, vừa hay nhìn thấy Trần Bình Siêu tại trước người hắn. Đột nhiên đưa tay kéo một phát, đem hắn kéo đến bên trong hư không. Chương 108, tiên tộc cũng có ma công. Trần Minh Siêu con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm mặt đất. Chỉ cần Đường Cửu Tiêu vừa xuất hiện, hắn liền lập tức phát động một kích chí mạng. Đông nhiên phát giác sau lưng truyền đến một cô yếu ớt khí tức, không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, còn chưa kịp quay đầu, liền bị một cỗ lực lượng lôi đi. Hoảng sợ gào lên một tiếng, phút chốc biến mất giữa không trung. Ôn Kỳ Giai nghe được Trần Vinh Siêu tiếng kêu to, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện Trần Vinh Siêu không thấy. Cắn răng, không chút do dự xoay người chạy. Hắn biết, giết Đường Cửu Tiêu không phải chuyện một sớm một chiều. Chủ yếu là tên kia quá quỷ dị, thậm chí có người nghe đồn, hắn xử lý qua võ đế cảnh giới cao thủ. Hắn nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, quyết không thể tìm cái chết vô nghĩa. Mà Trần Vinh Siêu bị kéo vào huyễn cảnh về sau, trước là có chút choáng váng. Khi hắn nhìn thấy người trước mắt là Đường Cửu Tiêu lúc, đột nhiên trở nên hưng phấn, cái này không phải mình đưa tới cửa a. Ánh mắt ngưng tụ, vừa muốn động thủ, cả người ngốc ngay tại chỗ. Hắn phát hiện, tu vi của hắn toàn đều biến mất. Giờ phút này cùng phàm nhân không có gì khác biệt. Một mặt sợ hãi nhìn qua Đường Cửu Tiêu, không biết hắn đến cùng đối mình làm cái gì. Cái này, đây là nơi nào? Mới mở miệng, thanh âm run không còn hình dáng. Đường Cửu Tiêu khoát tay, một sợi dây thừng chống rông xuất hiện, đem hắn một mực trói chặt, treo ngược tại trên một thân cây. Lần nữa mở ra huyễn cảnh chi môn, lại phát hiện bên ngoài đã không có Ôn Kỳ Giai bóng dáng. Keng. Ký chủ dọa chạy Ôn Kỳ Giai. Tu vi 10.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 9 67.000 40.000 không. Keng. Ký chủ để Trần Vinh Siêu e ngại. Tu vi 5.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 9 73.000 40.000 không. Đường Cửu Tiêu hừ một tiếng. Tính ngươi mạng lớn. Ôn Kỳ Giai chi mấy lần trước cùng hắn đối nghịch, đã bị hắn phế bỏ tu vi. Như thế lần nữa gây sóng gió, loại người này thật đúng là không thể đối với hắn có một chút lòng nhân tử. Bất quá, vừa rồi nhìn Ôn Kỳ Giai tư thế kia, thật sự cho rằng hắn muốn cùng mình liều chết đánh cược một lần, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà trốn. Lúc này, Ngạo Thiên Thần Long bay tới. "Chủ nhân, ta biết hắn đi chỗ nào, có muốn hay không ta đi theo hắn?" "Đi thôi, không nên bị phát hiện." Đường Cửu Tiêu phát hiện Ngạo Thiên Thần Long thăng cấp về sau, nghe lời không thiếu. Ôn Kỳ Giai đã bị hắn liệt vào tất sát danh sách, không thể để cho hắn liền khinh địch như vậy chạy. Ngạo Thiên Thần Long lên tiếng, thân thể trong nháy mắt hóa thành lớn chừng ngón cái, vèo một tiếng, biến mất tại Đường Cửu Tiêu trong tầm mắt. "A, nơi này không phải là không thể bay a? Bán thú sơn bên trong là không thể ngự kiếm mà đi, ngự thú sư khế ước thú cũng không thể bay. Đường Cửu Tiêu là ngự không, không cần linh khí, cho nên không nhận bất kỳ hạn chế. Không nghĩ tới Ngạo Thiên Thần Long cũng biết bay, thật lâu, tự lẩm bẩm. Nhất định là bởi vì ta quá tuấn tú, cho nên nó mới có thể bay. Hệ thống, Ngạo Thiên Thần Long là thần thú, loại địa phương này căn bản hạn không chế trụ nổi nó. Ngươi có thể không cần giải thích." Đường Cửu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ, kéo ra huyễn cảnh chi môn chui vào. "Chủ nhân, người kia là ai a? Đơn giản so ma sinh lão tổ còn thảm." Mã Diễm mang theo một đỉnh mũ rơm, trong tay mang theo hai đầu mới từ trong biển câu đi lên cá, vây quanh Trần Vinh Siêu dạo qua một vòng, biểu thị thật sâu đồng tình. Tìm đường chết người. Đường Cửu Tiêu nói xong, tùy ý ngồi xuống. Liền đang rơi xuống đi trong ngay mắt, một cái ghế trống rông xuất hiện, đệm ở cái mông của hắn hạ. Trần Vinh Siêu bị treo ngược lấy, thấy cảnh này, đại não ông một tiếng, Đường Cửu Tiêu rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Trích Tiên hạ phàm? Ôn Kỳ Giai bị ta giết. Đường Cửu Tiêu quan sát một chút Trần Vinh Siêu, theo dõi hắn thẳng đổ mồ hôi lạnh, mới mở miệng yếu ớt. Giết, giết. Trần Vinh Siêu khỏe miệng run lên một cái, Ôn Kỳ Giai thế nhưng là chủ nhân của hắn, trong mắt hắn liền là không gì làm không được thần. Làm sao lại dễ dàng như thế bị chém giết? Chủ nhân đã chết, vậy hắn chẳng phải là cũng sắp phải chết? Đường sư đệ, Đường sư đệ, ta cùng Ôn Kỳ Giai không có quan hệ, ta là bị hắn bức bách tới, ta có thể đem ta biết toàn đều nói cho ngươi, cầu ngươi đừng có giết ta. Trần Vinh Siêu sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Hắn biết Ôn Kỳ Giai cùng Đường Cửu Tiêu có thâm cừu đại hận, muốn sống, đầu tiên liền là đem mình hái ra ngoài. Đường Cửu Tiêu lừa gạt Trần Vinh Siêu, liền là muốn cho hắn tuyệt vọng, có thể thời gian ngắn nhất hỏi ra vật hữu dụng. Quả nhiên, hắn còn không có hỏi, gia hỏa này liền nhận sợ, giơ tay lên một cái. Nói ra chuyện xưa của ngươi. Trần Vinh Siêu cũng là nghiêm túc người, đem biết đến toàn đều tiết lộ đi ra. Ngươi nói là, Ôn Kỳ Giai tại Thương Khung phái võ kỹ các, tìm được chân chính ma công. Đường Cửu Tiêu kinh ngạc ngồi ngay ngắn. Hắn nhớ kỹ Mã Diễm nói qua, ma công là hắn tự sáng tạo. Làm sao lại xuất hiện tại Thương Khung phái võ kỹ các? Quay đầu, Hồ Nghi nhìn về phía Mã Diễm. Là, Ôn Kỳ Giai liền là dùng ma công bên trong công pháp chữa trị đan điển. Trần Vinh Siêu nghiêm túc gật đầu. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Mã Diễm một cước đá vào Trần Vinh Siêu trên thân, ma công là ta ngộ ra tới, căn bản không có chữa trị đan điển biện pháp. Hắn vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp, cố nén không có phát tác. Nhưng nói đến ma công có thể chữa trị đan điển, hắn cũng không thể nhẫn, đây không phải đang gạt chủ nhân sao? Thật, ta một lửa các ngươi. Trần Vinh Siêu vẻ mặt đau khổ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hắn nói tới, tự nhiên là hắn biết đến. Mã Diễm gặp Đường Cửu Tiêu nhìn qua, lập tức giải thích. Chủ nhân, ngươi đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, ma công là ta sáng lập, không ai so ta rõ ràng hơn. Đường Cửu Tiêu trầm mặc không nói, đại não phi tốc xoay tròn. Ma công là Mã Diễm sáng lập không giả, nhưng tiên tộc muốn phái người đi đánh cắp cũng không phải một việc khó. Lý Linh Nhi không phải liền là bị ma tộc phái đi tiên tộc làm nằm vùng sao? Hắn hiện đang suy đoán, có phải hay không là có người trộm đi ma công, âm thầm đã làm một ít cải biến. Trần Vinh Siêu nhìn thoáng qua Mã Diễm, lúc này mới phát hiện trước mắt cũng chỉ là một sợi hồn phách, trong lòng lần nữa đối Đường Cửu Tiêu dâng lên một tia e ngại. Cuốn Quýt nói bổ sung, Ôn Kỳ Giai vì tu bổ đan điển, bắt rất nhiều người, hút ăn rất nhiều người tinh phách. Cái gì? Đường Cửu Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, ngươi nói là, Nưu Giác Chấn mất tích người, đều là các ngươi bắt? Là, không chỉ là Nưu Giác Chấn, Thương Khung phái mất đi đệ tử cũng là chúng ta bắt. Trần Minh Siêu hiện tại không dám có một tơ một hào giấu giếm. Ôn Kỳ Giai đều đã chết, hắn sợ cái gì? Đường Cửu Tiêu tin tưởng Trần Minh Siêu không dám nói láo. Lấy Ôn Kỳ Giai niên kỷ cùng tư chất, mình ngộ ra như thế nào tu bổ đan điển biện pháp rất không có khả năng. Lúc trước hắn cũng chú ý tới Trần Minh Siêu sử dụng, đích thật là ma công. Nếu như hắn nói đều là thật, như vậy đến cùng là ai đem ma công dẫn tới tiên tộc, là ai sửa đổi ma công, dám như thế đường hoàng đặt ở võ kỹ các còn không bị người phát hiện. Trong mơ hồ, Đường Cửu Tiêu cảm giác được việc này không thích hợp. Bất quá hắn cũng lười đi quản. Đây đều là tiên tộc sự tình, nhưng Ôn Kỳ Giai nhất định phải chết. Qua hồi lâu, trong đầu truyền đến một thanh âm, "Chủ nhân, ta phát hiện Ôn Kỳ Giai, ngươi muốn đi qua sao?" Chương 109, có mai phục. Đường Cửu Tiêu nghe được đến từ Ngạo Thiên Thần Long thanh âm, trong lòng đắc ý, không uổng công ta cho ngươi thăng cấp. Lần này, Ôn Kỳ Giai cũng đừng nghĩ chạy. "Đường sư đệ, biết đến ta mới nói, ngài xem ở chúng ta đã từng là đồng môn sư huynh đệ phân thượng ngươi bỏ qua cho ta đi." Trần Vinh Siêu gặp Đường Cửu Tiêu trầm mặt, hồi lâu không nói gì, trong lòng càng phát ra không chắc, tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Đường Cửu Tiêu nhưng không có buông tha Trần Vinh Siêu dự định, gia hỏa này làm nhiều việc ác, còn đầu phục Ôn Kỳ Giai. Các loại tìm được cơ duyên ra ngoài, giao cho vô thượng chân nhân xử trí. Coi như là báo đáp hắn đối nguyên chủ dưỡng dục tri ân a. Đương nhiên hắn còn mục đích gì khác, vỗ vô Mã Diễm bả vai. Mã Diễm, ngươi cùng tiểu huynh đệ này hảo hảo giao lưu trao đổi, ngươi xem một chút người ta, đồng dạng đều là tu luyện ma công, hắn chẳng những có thể mang cánh, còn có thể bán thú sơn phi hành. Mã Diễm nghe xong, lập tức lĩnh hội Đường Cửu Tiêu ý đồ, trừ bỏ kinh ngạc bên ngoài, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Dù sao hắn mới là ma công người sáng lập a. Trung Điệp gật đầu. Chủ nhân ta minh bạch. Đường sư đệ. Đường đại ca. Trần Vinh Siêu nghe xong không có muốn thả hắn đi ý tứ, bị hù mồ hôi lạnh ảo ảo lưu. Đường Cửu Tiêu hiện tại không thả hắn, vậy hắn cách cái chết thật không xa. Lời nói chưa nói xong, bị Mã Diễm một cước đá vào trên đầu. Câm miệng cho ta, nếu muốn mạng sống, đem ngươi biết ma công toàn đều diễn luyện một lần cho ta nhìn. Bờ biển có một mảnh độc lập khu vực, có thể tùy ý phóng thích kỹ năng, nhưng không có uy lực. Nói xong, đem giữa không trung dây thường giải khai. Đây là chủ nhân huyễn cảnh, ở chỗ này, chủ nhân liền là chỗ tể, bất kỳ người nào khác đều không nổi lên được sóng gió. Hắn nhất định phải song thành chủ nhân giao cho hắn nhiệm vụ. Đường Cửu Tiêu đương nhiên biết, bắt được Ôn Kỳ Giai từ cái kia cầm tới ma công bí tịch mới là đơn giản nhất. Nhưng là hắn suy đoán Ôn Kỳ Giai sẽ không đem vật trọng yếu như vậy mang ở trên người, dù sao Mã Diễm cũng là nhàn không có việc gì, để hắn hoạt động một chút gân cốt cũng thành. Dù sao trong ảo cảnh, chỉ cần không có hắn đồng ý, là không chết được người. Đế quân. Lý Linh Nhi lượn quanh rất lâu, mới từ trong biệt thự quấn đi ra, xa xa nhìn thấy Đường Cửu Tiêu, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ. Đường Cửu Tiêu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện Lý Linh Nhi cả người phát sinh không thiếu biến hóa, rõ ràng nhất chính là da thịt so trước đó bóng loáng không thiếu, thân cao có vẻ như cũng cao hơn một chút, dáng người so trước đó cũng càng thêm miêu tả sinh động. Xem ra thần thú thể là hoàn toàn dung hợp. Sư tỷ, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ta hiện tại thương toàn tốt, tu vi của ta cũng tăng lên không thiếu. Lý Linh Nhi cười một tiếng, thần sắc có chút kích động, đi đến Đường Cửu Tiêu trước người, còn cố ý xoay một vòng. Đường Cửu Tiêu lúc này mới phát hiện, Lý Linh Nhi tu cư nhưng đã đạt đến võ tông một tầng. Thần thú thể, quả nhiên rất lợi hại. Không có việc gì liền tốt. Đường Cửu Tiêu lễ phép lại khách khí xông nàng gật đầu, phát hiện Lý Linh Nhi đưa tới ánh mắt hơi khác thường. Thầm nghĩ, sau này mình vẫn là muốn cùng nàng giữ một khoảng cách. Mở ra huyễn cảnh chi môn, nhảy ra ngoài. Lý Linh Nhi trong lòng hơi có chút thất lạc, nàng rõ ràng cảm giác ra Đường Cửu Tiêu đối nàng không có bất kỳ cái gì tâm tư, chỉ là đem nàng làm thành sư tỷ. Khẽ thở dài một cái, theo sát phía sau ra huyễn cảnh. Bọn hắn xuất hiện vị trí là trong sân động. Sư tỷ, ta đuổi theo Ôn Kỳ Giai, ngươi tại cái này xử lý một chút Khương San, cái kia ngự thú sư.
Tốt, tốt.
Lý Linh Nhi quay đầu nhìn lại, Khương San bị đông tại chỗ, nhất thời không thể động đậy. Đường Cửu Tiêu xoay người rời đi, ngự không mà đi. Dựa theo Ngạo Thiên Thần Long chỉ dẫn, hướng đông bay đi. Bay khoảng 10 dặm, trong đầu vậy mà xuất hiện một chương nhỏ địa đồ. Nhỏ địa đồ là Ngạo Thiên Thần Long thị giác bên trong có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Mở ra Ban Thú Sơn toàn cảnh địa đồ, phát hiện Ngạo Thiên Thần Long chỗ ở phương, đúng là hắn trước đó nhìn thấy hai cái long trong mắt một cái. Thế là hắn lặng yên không tiếng động rơi xuống Ngạo Thiên Thần Long bên người. Ngạo Thiên Thần Long lúc này giống như là một con rơi, treo ngược ở trên nhánh cây, con mắt nhìn phía trước khe núi. Gặp Đường Cửu Tiêu tới, tranh thủ thời gian nhỏ giọng nói: "Chủ nhân, không cần nói, tên ngu ngốc kia đang đánh hung thú." Đường Cửu Tiêu thuận Ngạo Thiên Thần Long ánh mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Ôn Kỳ Giai đang cùng một cái võ tông đỉnh phong con rơi quái đánh nhau. Có chút nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng cụ thể vấn đề ở chỗ nào, nhất thời còn nói không ra, không có tùy tiện công kích. Chợt nghe chung quanh truyền đến tất tiếng sột soạt tốt lá cây lắc lư thanh âm, ngừng thở, cẩn thận nhìn về phía lá cây vị trí. Keng. Ký chủ cẩn thận, nguy hiểm giáng lâm. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, quả nhiên gặp nguy hiểm. Hệ thống, mở ra thấu thị. Đường Cửu Tiêu suy đoán, chung quanh nhất định là mai phục người. Mắt nhìn xuyên tường vừa mở, nhìn chung quanh một vòng, khá lắm. Chung quanh dưới cây, chỉ ít mai phục mười mấy người, mỗi người tu vi đều tại Võ Vương tầng 2 tả hữu. Cao nhất một cái, là Mặc Thương Khung phái đệ tử quần áo người, Võ Vương tầng 9. Những người này chẳng lẽ choáng váng? Bọn hắn thêm bắt đầu cũng không phải là đối thủ của Ôn Kỳ Giai. Đường Cửu Tiêu lười đi để ý tới, hắn hiện tại tuyệt đối không có thể làm cho Ôn Kỳ Giai lần nữa đào tẩu. Vừa muốn động, chợt thấy Ôn Kỳ Giai một chiêu mau đem to lớn con rơi thú đánh giết trên mặt đất. Một giây sau, đưa tay đối con rơi thú đưa vào một đạo linh khí, con rơi thú vụt một tiếng, dựng lên bắt đầu. Đường Cửu Tiêu thấy cảnh này, kinh ngạc há to miệng, dừng bước, đây là cái gì thao tác, đem chết đi lại làm thành sống? Không đúng. Đường Cửu Tiêu đột nhiên cúi đầu, lại một lần nữa quan sát nút trong bóng tối mười mấy người, mỗi người đều là ánh mắt đờ đẫn, làn da ám trầm, trên mặt bò đầy thạch ban, rõ ràng là giống như là thi thể. Ôn Kỳ Giai cũng không biết, cao cao trên cây có người đang quan sát hắn. Về phải đi đến một cái cây trước, ngẩng đầu nhìn một chút trên cây đỏ rực trái cây, đưa tay đem trái cây hái xuống, xoa xoa, một ngụm nuốt vào. Xuất ra lớn chừng bàn tay hộp gỗ, tại trên cây. Thứ độ gì? Đường Cửu Tiêu thực sự xem không hiểu Ôn Kỳ Giai cái này một hệ liệt thao tác. Nghĩ đến dù sao chung quanh mấy người kia đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp, chuẩn bị trực tiếp giết ra ngoài, đem Ôn Kỳ Giai chém giết. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên toát ra một người Mặc Thương Khung phái phục sức người, từ giữa không trung bay tới, quỳ một chân trên đất. "Chủ nhân, ma tộc mấy người kia đã tới." "Ân, ngươi một bị phát hiện a?" Ôn Kỳ Giai mặt không thay đổi nhìn xem người kia. Người kia ngữ khí lộ ra mấy phần đắc ý, "Không có, ma tộc ba cái đầu đất làm sao có thể phát hiện ta?" Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, đối phương trong miệng ma tộc ba ngốc hẳn là Vương Hạo ba người bọn hắn. Lúc này, Đường Cửu Tiêu gặp cái kia Thương Khung phái đệ tử từ trên thân móc ra một viên tản ra hào quang nhỏ yếu hạt châu, cung kính đưa cho Ôn Kỳ Giai. "Chủ nhân, đây là ta tại phía đông tìm tới. Cực phẩm yêu thú nội đan, đồ tốt." Ôn Kỳ Giai nhìn thấy yêu quái nội đan là hai mắt tỏa sáng, thứ này không chỉ có thể cường hóa đan điền, còn có thể tăng cao tu vi, tại Cửu Châu đại lục là có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối. Vừa muốn đưa tay đón, bỗng nhiên một đạo lực lượng đánh tới, hướng bên cạnh lóe lên, một cước đưa tay cầm nội đan đệ tử đá ra ngoài. Chương 110, không cần khách khí. "Oanh!" Một đạo cự đại thiểm điện lướt qua thương khung, bổ đang bay ra đi Thương Khung phái đệ tử trên thân. Đệ tử kia chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, còn không biết xảy ra chuyện gì, một giây sau liền hóa thành một đoàn tro tàn. Ôn Kỳ Giai nhìn xem chết ở trước mắt thủ hạ, gương mặt xẹt qua một tia mồ hôi lạnh. Cái kia một đạo thiểm điện, vậy mà mang theo võ tông đỉnh phong lực lượng. Vừa rồi cái kia đạo lực lượng nếu là đánh trên người mình, coi như không chết cũng sẽ trọng thương. Âm thầm may mắn giữ vững 200% chuyên chú, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía thiểm điện đánh tới phương hướng. "Quả nhiên là ngươi. Ngươi thế mà võ tông tầng 9." "Keng. Ký chủ nay Ôn Kỳ Giai e ngại. Tu vi 10.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 9 83.000-40.000 không. Đường Cửu Tiêu cho Ngạo Thiên Thần Long một ánh mắt, từ trên cây nhảy xuống tới. Hắn nhìn thấy Ôn Kỳ Giai tốc độ phản ứng, trong đầu bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ, muốn cùng Ôn Kỳ Giai đánh một chầu. Đi vào huyền huyễn thế giới về sau, hắn còn không có thật gặp ngay phải qua đối thủ, đừng nhìn trước kia có thể chém giết võ đế, nhưng cái kia đều có hệ thống gia trì. Hắn hiện tại cùng Ôn Kỳ Giai tu vi tương đương, hắn không cần Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, chỉ dùng học qua võ kỹ, đem chém giết. Bị ta phế bỏ tu vi ngươi đều có thể võ tông tầng 9, ta vì cái gì không thể? Đường Cửu Tiêu khẽ môi nhếch lên một tia hí ngược, trong tay nắm nuốt một đạo băng, thình lình khoát tay. Nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng, phản phất không khí đều bị đông cứng. Một đạo băng truy mang theo lạnh thấu xương gió lạnh đâm rách hư không, thẳng đến Ôn Kỳ Giai. Ôn Kỳ Giai sắc mặt kinh biến, hai tay bấm niệm pháp quyết, khống chế vừa rồi chết rồi sống lại con rơi cự thú cản ở trước mặt của hắn. Tiếp lấy mở ra ám sắc trong suốt cánh, đột nhiên một cái, bay đến giữa không trung. Phốc phốc. Cương đại con rơi hung thú giống như đậu hũ làm đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản liền bị băng thứ đâm xuyên, toàn bộ thân thể bị trong nháy mắt bị đông thành khối băng. Giang rắc. Vỡ thành vô số lớn chừng ngón cái khối băng, rơi lả tả trên đất. Lộc cộc. Ôn Kỳ Giai bị hù nuốt nước miếng một cái, vừa rồi cũng cảm giác Đường Cửu Tiêu võ kỹ hắn căn bản không chịu nổi. Nhưng không nghĩ Đường Cửu Tiêu lại lợi hại như thế, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Đột nhiên lóe lên cánh, một đạo màu đen gió mạnh hướng bốn phía thổi đi. Đường Cửu Tiêu còn tưởng rằng Ôn Kỳ Giai muốn phát động võ kỹ, nghĩ đến muốn hay không mở hực, dùng không gian chi lực né tránh. Lại phát hiện lực lượng kia là ra bên ngoài đánh tới, cười lạnh một tiếng. Ôn Kỳ Giai, ngươi là tu luyện ma công tu luyện choáng váng a, ta ở chỗ này đây. Ôn Kỳ Giai bệ nghệ nhìn xem Đường Cửu Tiêu, phảng phất tại đối đãi hắn con mồi. Đường Cửu Tiêu, ta biết ngươi rất yêu nghiệt, nhưng thì tính sao, ngươi bây giờ giẫm tại bẫy dập của ta bên trong, thật sẽ không cho là ta sợ ngươi à? Ha ha ha. Ông. Ôn Kỳ Giai thả trên tảng cây cái hộp nhỏ đột nhiên vỡ ra, một đạo tia sáng kỳ dị trong nháy mắt đem phương viên hai dặm không gian toàn bộ che khuất. Từ xa nhìn lại, giống như là một cái cự đại hình tròn lồng giam, lóe nhàn nhạt hào quang màu đỏ. Cái này gọi thú bị nhốt chi lồng, một khi mở ra, phương viên hai dặm bên trong không cách nào trốn chạy. Ôn Kỳ Giai nói đến đây, trên mặt xuất hiện một tia vui mừng, bảo bối này đơn giản chính là vì giết Đường Cửu Tiêu lượng thân mà làm. Hắn có mười mấy bộ khôi lỗi, đều là hắn khổ tâm luyện hóa mà thành. Đều đã đạt đến võ tông cảnh giới đỉnh cao, cũng không phải vừa rồi cái kia con rơi cự thú chỗ có thể sánh được. Đường Cửu Tiêu thiên phú nghịch thiên lại như thế nào, hắn còn có thể đánh 10 không thành, liền xem như tiêu hao, cũng có thể đem Đường Cửu Tiêu mài chết. Như thế nói đến, ngươi cũng trốn không thoát đi. Đường Cửu Tiêu nhìn chung quanh một chút lồng giam, không có chút nào e ngại, ngược lại có chút trêu tức nhìn xem Ôn Kỳ Giai. A, sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ôn Kỳ Giai đã sớm nghĩ kỹ chạy trốn vấn đề, nơi này không thể ngự kiếm phi hành, nhưng hắn cánh không bị hạn chế. Cho dù hắn mang tới khôi lỗi toàn bộ bỏ mình, hắn cũng có thể bay đến không trung, thu hồi pháp trận đào tẩu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi chết, ta cũng muốn ngươi nếm thử, người không chết thì lại không thống khổ. Nói đến chỗ này, diện mục biến dữ tợn bắt đầu. Lên cho ta, đem thịt của hắn cho kéo xuống đến. Đường Cửu Tiêu hai tay ôm ở trước ngực, bên môi thủy chung treo vẻ mỉm cười, không có một chút muốn tiến công ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, an tĩnh trong núi rừng truyền đến vài tiếng côn trùng kêu vang. Ôn Kỳ Giai khóa chặt lông mày, chuyện gì xảy ra? Hắn mang tới khôi lỗi làm sao không nghe lời? Vừa rồi rõ ràng đã kích hoạt lên bọn hắn. Cánh khổng lồ lần nữa đột nhiên kích động, nổi lên một trận sen lẫn linh khí hấp phong, hướng bốn phía khuếch tán. Đều lên cho ta đến làm việc. Ôn Kỳ Giai vội vàng thúc giục nói, đây chính là giết chết Đường Cửu Tiêu cơ hội tuyệt hảo, vì cái gì hắn mang tới khôi lỗi đột nhiên liền không có phản ứng, điều đó không có khả năng. Đường Cửu Tiêu đứng tại chỗ, kiên nhẫn cùng đợi, thậm chí nhàn hạ thoải mái xuất ra Phượng Khuynh Thành cho hắn mang túi càn khôn xem xét bên trong đến cùng thả cái gì. Cùng nhau đi tới, một mực không có cơ hội xem xét. Xem xét không sao, xem xét giật mình. Bên trong đan dược, linh phủ, đồ ăn, quần áo cái gì cần có đều có, đồng thời đều chuẩn bị thật nhiều. Vẫn là lão bà tốt. Đường Cửu Tiêu cảm khái một câu, xuất ra trong bọc một cây dưa leo, phóng tới miệng bên trong ăn bắt đầu. Ân. Lão bà hương vị. Ôn Kỳ Giai sắc mặt tái xanh đáng sợ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thoáng qua đang tại ăn dưa leo Đường Cửu Tiêu, khí nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nói, ngươi chờ, lập tức ngươi liền phải chết. Cánh khẽ vỗ, bay đến hắn dấu kín khôi lỗi trên tảng đá không. Nhìn xuống dưới, trợn tròn mắt. Người đâu? Khôi lỗi đâu? Hắn rõ ràng tại cái này ẩn giấu hai cái. Quay người bay hướng thứ hai chỗ giấu kín khôi lỗi địa phương. Giống tuyết. Không có khả năng. Ôn Kỳ Giai luôn cuống, hắn một mực đánh lên 200% tinh thần, đồng thời hắn đem khôi lỗi làm che giấu. Tuyệt đối không khả năng có người có thể phát hiện. Nhưng, khôi lỗi đâu? Đây chính là hắn bỏ ra tất cả đan dược luyện chế lên. Đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Cửu Tiêu. Toàn bộ bán thú sơn chỉ có Đường Cửu Tiêu năm cái ma tộc người còn sống, chẳng lẽ là hắn? Không có khả năng, tuyệt đối không khả năng. Hắn vừa mới trở về thời điểm còn đã kiểm tra, lúc này mới bao lâu? Lại nói Đường Cửu Tiêu ngay tại hắn không coi vào đâu, hắn tuyệt không có khả năng đáp thủ. Ta nói, ngươi ngược lại là nhanh lên a, ngươi không phải muốn kéo tiểu đệ sao? Nhanh. Đường Cửu Tiêu đem cuối cùng một ngụm dưa leo ăn vào miệng bên trong, nồng đậm lao bả vị, dễ chịu. Là ngươi? Ôn Kỳ Giai hồ nghi nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Ngươi nói là chung quanh tử thi sao? Đường Cửu Tiêu chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Ôn Kỳ Giai, hắn phát hiện Ôn Kỳ Giai có thể đem chết con rơi làm thành sống, liền cảm giác ra không thích hợp. Cho nên để Ngạo Thiên Thần Long lặng lẽ đem tất cả thi thể toàn đều dọn đi. Quả nhiên, anh minh thần võ hắn, quyết định này là cỡ nào sáng suốt. Ta giúp ngươi chôn, không cần khách khí, nếu như không phải muốn nói lời cảm tạ, vậy liền tự sát ta. Ôn Kỳ Giai khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Vậy mà thật sự là Đường Cửu Tiêu. Lẽ nào lại như vậy? Không chút do dự quay người liền hướng không trung bay, hắn phải bay đến một cái Đường Cửu Tiêu không đánh được địa phương, thu hồi pháp trận, chạy ra bán thú sơn. Đường Cửu Tiêu thực sự thật là đáng sợ. Bay đến pháp trận phạm vi bao trùm đỉnh cao nhất, vừa muốn tôi động pháp trận, con ngươi đột nhiên biến lớn. Chương 111, bất diệt thần thể. Keng. Ký chủ đem Ôn Kỳ Giai dọa gần chết. Tu vi 10.000. Trước mắt tu là võ tông tầng 993.040.000 không. Lão Thiết, lại muốn chạy trốn a? Đường Cửu Tiêu gặp Ôn Kỳ Giai hướng không trung bay, đoán được gia hỏa này lại muốn chạy trốn đi. Ngự không mà đi, hai bước liền bay đến Ôn Kỳ Giai trước mắt, lên tiếng chào hỏi, bất thình lình một đạo màu tím điện mang đẩy đi ra. Ôn Kỳ Giai gặp một tia điện đánh tới, theo bản năng đưa tay, muốn ngăn cản. Nhưng điện mang tốc độ thực sự quá nhanh, tay chưa nâng lên, cái tia đạo điện mang đã đập vào trên lồng ngực của hắn. Oeng. Ôn Kỳ Giai từ nửa không rớt xuống, quẳng xuống đất, ném ra một cái hô to. Là vì cái gì? Ôn Kỳ Giai sắc mặt trắng bệch, vạn phần hoảng sợ nhìn lên bầu trời phía trên Đường Cửu Tiêu. Hắn vậy mà có thể ngự không mà đi. Như vậy, hắn kế hoạch chạy trốn phải dẹp. Thú bị nhốt chi lồng, vậy mà khốn trụ chính hắn. A, thân thể rất rắn chắc a. Đường Cửu Tiêu đánh ra thiểm điện, uy lực không lớn, thắng ở tốc độ xuất thủ cực nhanh, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đã một chiêu giết không giết chết, vậy liền lại đến một chiêu. Ôn Kỳ Giai từ trong hố bò lên, đưa tay chùi miệng góc máu, kiểm tra một chút thân thể. Kinh ngạc phát hiện chỉ là bị điểm vết thương nhẹ, vừa rồi chỉ là hắn quá mức e ngại Đường Cửu Tiêu, theo bản năng cho là mình bị trọng thương. Như thế xem ra, Đường Cửu Tiêu cũng không gì hơn cái này. Ngẩng đầu nhìn về phía bay giữa không trung Đường Cửu Tiêu, khóe miệng xuất hiện một tia đã lâu tự tin. Đường Cửu Tiêu, hôm nay ta liền để ngươi lãnh giáo một chút chân chính ma công, để ngươi biết cái gì là thiên tài chân chính. Dứt lời, to lớn cánh màu đen mở ra, đột nhiên một cái, toàn bộ thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến giống như Đường Cửu Tiêu độ cao, trong tay huyễn hóa ra một đạo màu đen tóc dài roi. Trường tiên phía trên, bước lên khiếp người sương mù màu đen, cái kia sương mù phảng phất đến từ Cửu Vũ địa phủ, chỉ nhìn một chút, liền có thể hồn phi phách tán. Nhìn bà ngươi cái chân. Đường Cửu Tiêu vừa rồi đoán chừng, Ôn Kỳ Giai thân thể thiên phú cực giai, muốn dùng đơn thuần lối hệ võ kỹ hoặc là băng hệ võ kỹ rất khó trực tiếp đem đối phương đánh giết. Nếu như thế, vậy liền tổ hợp kỹ năng. Không đợi Ôn Kỳ Giai trang xong bước, hai tay một nắm, tay trái liệt hỏa, tay phải lôi điện. Hét lớn một tiếng, thiên hỏa cùng lôi. Ầm ầm. Giữa không trung, vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống, sấm sét màu tím bên ngoài, còn bao vây lấy một đạo xích hồng sắc liệt diễm. Đỏ tía hai màu lẫn nhau chiếu rọi, toàn bộ bầu trời phảng phất đều đang run rẩy. Ôn Kỳ Giai sắc mặt tám trầm, hắn cảm giác được bên trên bầu trời cái kia một đạo lực lượng căn bản không phải hắn có thể chịu được lấy, nếu là lực lượng kia thật rơi ở trên người hắn, nhất định sẽ đem hắn xé rách. Cánh khẽ vỗ, mấy chục cái đạo cái bóng đứng vững tại trước người hắn. Mỗi một cái bóng đều có võ tông đỉnh phong thực lực. 3 3 3. Thiên lôi rơi xuống, tử sát thiểm điện màu đỏ liệt hỏa đồng thời nổ tung, hai đạo khác biệt nhan sắc, mang theo đồng dạng uy lực. Hơn 10 đạo ảnh trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn vệ, thiêu thành cho tàn. Ôn Kỳ Giai bị hù hai tay đều đang run rẩy, hắn có thể khẳng định, nếu là vừa rồi lực lượng kiên định ở trên người hắn, hắn tuyệt đối không chịu nổi. Hắn biết lại đánh như vậy xuống dưới, không thể nghi ngờ là bị hành hạ đến chết. Vừa tạo dựng lên tự tin, lúc này đã không còn sót lại chút gì, la lớn. Chờ một chút, chờ ngươi muội. Đường Cửu Tiêu cũng không muốn cho Ôn Kỳ Giai bất cứ cơ hội nào, cũng lời đi cùng Ôn Kỳ Giai hảo hảo đánh. Một cái sẽ chỉ né tránh người, không xứng làm đối thủ của hắn. Thôi động thời gian phát tắc, dùng ra không gian chi lực. Không gian trong nháy mắt và mèo, đi đến đặt mạnh, đi vào. Ôn Kỳ Giai muốn cầu xin tha thứ yếu thế. Dựa theo suy nghĩ của hắn, Đường Cửu Tiêu nhất định sẽ dừng lại đục nhã hắn một phen, hắn lại nói vài lời hữu ích, lộ ra một chút bí mật. Giống Đường Cửu Tiêu dạng này người, nhất định sẽ tin là thật, thừa dịp Đường Cửu Tiêu phân thần thời điểm, cho ra một kích chí mạng. Nhưng mà, cái này cùng hắn nghĩ không giống nhau, Đường Cửu Tiêu vậy mà một đáp ứng. Hắn trong ấn tượng, Đường Cửu Tiêu là cái rất dễ nói chuyện người. Còn có, Đường Cửu Tiêu sao có thể hư không tiêu thất? Nơi này không gian đều bị khóa cứng, hư không chi môn không có khả năng mở ra. Đường Cửu Tiêu lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Ôn Kỳ Giai, không chút do dự một đạo băng lôi vô ra. Ôn Kỳ Giai căn bản không có phản ứng thời gian, liền bị đông cứng ngay tại chỗ. Tiểu tử nước, ngươi nói ngươi có phải hay không tiện, ta đã bỏ qua cho ngươi một lần, ngươi còn đi tìm cái chết. Đường Cửu Tiêu bay đến Ôn Kỳ Giai trước người, ngẹo đầu nhìn xem khối băng bên trong Ôn Kỳ Giai. Nếu như thế, vậy ta liền làm người tốt, thành toàn một cái ngươi. Nói xong, vỗ tay phát ra tiếng. Oeng. Một đạo thần lôi từ Ôn Kỳ Giai trong cơ thể bạo tạc, chung quanh khối băng bị tạc thành vô số mảnh vỡ. Ân. Không chết. Đường Cửu Tiêu nhíu mày, to lớn lôi điện chỉ đem Ôn Kỳ Giai cánh nổ nát vụn, đối thân thể của hắn tạo thành rất nhỏ tổn thương. Ôn Kỳ Giai phủ phù một tiếng quẳng xuống đất, từng ngụm phun máu tươi. Hắn cho là hắn phải chết, Đường Cửu Tiêu cái kia một đạo lực lượng thực sự quá kinh khủng. Đường Cửu Tiêu thả ra bất kỳ một đạo võ kỹ, đều là hắn có khả năng tiếp nhận lực lượng cực hạn. Hai hai kết hợp, căn bản không phải hắn có thể chịu nổi. Nhưng, hắn vậy mà như kỳ tích sống tiếp được. Chẳng lẽ là hạt châu kia? Ôn Kỳ Giai từ ma tộc sau khi trở về, tu vi đều bị phế, muốn đi võ kỹ các cha tìm có hay không chữa trị đan điền biện pháp. Tại võ kỹ các tầm thường nhất trong khắp ngõ ngách, phát hiện một cái hộp nhỏ, cái hộp nhỏ bên trong lấy một viên hạt châu màu đen, cùng một bản viết ma công sách. Hạt châu màu đen trên có khắc bất diệt thần thể 4 chữ. Không có bất kỳ cái gì cân nhắc, trực tiếp nuốt vào trong bụng, lại dựa theo ma công phương pháp tu luyện, bắt đầu tu luyện. Ma công bên trong công pháp cần hút người tinh phách, dùng để tu bổ đan điền. Ban đầu hắn chỉ dám chọn đồ vật đoán tương lai vây tu vi cực thấp treo tên đệ tử, thậm chí là phàm nhân. Về sau, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, liền bắt đầu bắt ngoại môn đệ tử, trong lúc đó còn thu mấy cái tử trung tiểu đệ. Hắn cũng điều tra Cửu Châu đại lục các loại thần thể, căn bản liền không có bất diệt thần thể nói chuyện, cho nên không có để ý. Đúng, nhất định là bất diệt thần thể. Ôn Kỳ giai ngửa mặt lên trời cười dài, hắn có thể xác định, hắn nuốt vào hạt châu kia để thân thể của hắn biến vô địch, khiêu khích nhìn xem Đường Cửu Tiêu. Ngươi qua đây a, ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, chậm rãi giơ lên trong tay màu đen trường tiên. Trong mắt của hắn không có chút nào e ngại, hắn xác định hắn đã luyện thành bất diệt thần thể, Đường Cửu Tiêu căn bản giết không chết hắn. Đường Cửu Tiêu đứng giữa không trung, cẩn thận nhìn chằm chằm Ôn Kỳ giai, âm thầm hỏi hệ thống: "Gia hỏa này trên người có chỗ đặc thù gì sao?" Keng. Đang tại kiểm tra. Xin đợi. Keng. Kiểm tra đối tượng, Ôn Kỳ giai. Thể chất, bất diệt thần thể, giả. Tu vi, võ tông tầng 9. Bảo vật, không gian phong tỏa trận, thú bị nhốt chi lồng. Tuổi tác, 18. Bất diệt thần thể, giả. Có ý tứ gì? Đường Cửu Tiêu không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy bất diệt thần thể rất ra trâu, nhưng là cái này giả, hắn xem không hiểu. Chương 112, ngươi một kiếp sau. Keng. Bất diệt thần thể, linh hồn không chết, thân thể bất diệt, có thể thông qua hút người tinh phách, rèn luyện linh hồn. Gia Châu, Gia Châu. Đường Cửu Tiêu nghe được hệ thống giải thích, âm thầm giơ ngón tay cái lên, như thế nghe xong, nhưng so sánh hắn ngũ hành thần thể như bức nhiều. Ngũ hành thần thể hiện tại chỉ có thể gánh vác võ đế một kích toàn lực, sau một kích, kích thứ hai liền nghỉ cơm. Người xem một chút người ta, linh hồn không chết, thân thể bất diệt, linh hồn thứ này, người bình thường căn bản giết không chết. Cái kia giả giả lại là cái gì ý tứ? Đường Cửu Tiêu mặc dù hâm mộ, lại sẽ không đi dùng, hút người tinh phách loại này thất đức sự tình, hắn là không làm được. Keng. Ôn Kỳ giai trong cơ thể bất diệt thần thể không thuộc về hắn, chỉ là bất diệt thần thể phân thân, mượn dùng hắn đến hấp thụ tinh phách. Tục xương công của người. Đường Cửu Tiêu ha to miệng, còn có thể có loại này thao tác. Cái này khiến hắn nghĩ tới ác ma, cấp cho người bình thường phi thường lực, làm đại giá, đem linh hồn bán cho ác ma. Nghĩ như vậy lúc, lại có chút đồng tình Ôn Kỳ giai. Bất quá đồng tình thì đồng tình, Ôn Kỳ giai ý nguyên chạy không khỏi một cái chết chữ. Ôn Kỳ giai nhưng không biết Đường Cửu Tiêu đem hắn nội tình nhìn cái nhất thanh nhị sở, trong tay trường tiên mang theo một cỗ quỷ dị hắc sắc quang mang quăng về phía Đường Cửu Tiêu. Bên trên bầu trời một đạo âm u hắc ám chi lực từ trên roi đánh xuống đến. Cái kia cỗ lực lượng quỷ dị phảng phất đêm tối thôn vệ đại địa, để nguyên bản hắc ám đêm càng thêm ám trầm. Đường Cửu Tiêu đã biết như thế nào đối phó Ôn Kỳ giai, không còn do dự. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận dụng không gian chi lực, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Móc ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, đứng ở Ôn Kỳ giai sau lưng. Đã linh hồn bất diệt, thân thể bất diệt, vậy liền diệt linh hồn của ngươi. Ngâm khẽ một tiếng. Kiếp sau hảo hảo làm người, đừng có lại phạm tiện. Một kiếm bổ ra, một đạo mang theo thiên địa đại đạo quang mang ông một tiếng, xẹt qua Ôn Kỳ giai thân thể. Ôn Kỳ giai trong đầu còn đang suy nghĩ Đường Cửu Tiêu vì cái gì lại biến mất, đột nhiên cảm giác một đạo quang mang mặc qua thân thể của hắn. Không thèm để ý chút nào, cười ha ha. Ta là bất diệt chi thần, ngươi không có khả năng. Lời nói chưa nói xong, thần sắc cứng đờ, hắn cảm giác thân thể của hắn bị đánh trở thành hai đoạn, linh hồn cũng đang từ từ bị thôn phệ. Hắn không rõ, hắn rõ ràng đã luyện thành bất diệt thần thể. Đường Cửu Tiêu rõ ràng cái gì võ kỹ đều không phóng thích, chỉ là thật đơn giản một bổ, thân thể của hắn liền sẽ bị đánh đoạn. Liền xem như một có bất diệt thần thể, cái này như thế một đao, hắn cũng có thể chống đỡ được. Oeng. Ôn Kỳ giai thẳng đến toàn bộ thân thể nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vũ đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm so Đường Cửu Tiêu băng lôi còn lợi hại hơn. Ôn Kỳ giai sau khi chết, một viên hạt châu màu đen hiện ra ánh sáng yếu ớt phù hiện ở giữa không trung. Quên, ngươi không có kiếp sau. Đường Cửu Tiêu nhún nhún vai, vừa rồi nói sai. Hắn chém giết chính là Ôn Kỳ giai linh hồn, không có khả năng lại có kiếp sau. Nhìn thấy trước mắt hạt châu màu đen, muốn đưa tay đi lấy. Ngay tại đưa tay trong nháy mắt, có một loại bức thiết muốn có được hắn xúc động. Còn tốt trong tay Cửu Thiên Huyền Minh kiếm run rẩy một cái, kịp thời dừng lại tay. Khiếp dưới mắt con ngươi, nắm Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. Cái đồ chơi này vậy mà tự mang mị hoặc, ai thất đức như vậy, chỉnh ra như thế một cái đồ chơi. Đường Cửu Tiêu mắng một câu, không chút do dự vung động Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, bổ về phía hạt châu màu đen. Ba. Hạt châu kia trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Vô số quỷ dị quang mang phô thiên cái địa hướng bốn phía phiêu tán, cuối cùng biến mất tại trong màn đêm mịt mờ. Keng. Ký chủ làm một kiện đại thiện sự tình. Tu vi 30.000 không. Ban thưởng vì dân trừ hại xưng hảo, thu hoạch được một sợi hồng mông chi khí. Trước mắt tu là võ tông tầng 9 39.340.000 không. Hồng mông chi khí, đồ tốt ta. Đường Cửu Tiêu tâm tình thật tốt, hồng mông chi khí, nội đạo cơ sở chi vật. Đem không gian phong tỏa trận thu lên, vốn định tìm kiếm Ôn Kỳ giai túi càn khôn, lại phát hiện đã bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Đế quân, thật là đế quân. Lục Viễn từ phía sau cây lộ ra đầu, xác nhận là Đường Cửu Tiêu, hưng phấn hô: "Tham kiến đế quân." Vương Hạo ba người chạy đến Đường Cửu Tiêu trước người, cung kính hành lễ. Ba vị sư huynh không cần phải khách khí, các ngươi có thể tìm được cơ duyên. Đường Cửu Tiêu cười hỏi. Đừng nói nữa, tìm đến mấy quả linh dược, đi dạo nửa đêm, lông cũng không phát hiện. Lục Viễn gặp phàn nàn nói, sớm biết ta liền cùng đế quân cùng nhau. Ngươi còn tốt một đi theo ta, ngươi muốn đi theo ta, lúc này đoán chừng muốn đi cùng Diêm La Vương uống trà. Đường Cửu Tiêu nửa đùa nửa thật nói, nếu bọn họ thật sự là năm người cùng một chỗ, đụng phải Ôn Kỳ Giai hai người, hắn có thể bảo vệ toàn không được tất cả mọi người. Lý sư muội đâu? Không cùng đế quân tại một sao? Vương Hạo nhìn chung quanh một vòng không thấy được Lý Linh Nhi, lo lắng hỏi. Nàng tại sơn động, các ngươi tại cái này nghỉ ngơi, ta đi đem nàng gọi tới, Thường Đông về sau cùng một chỗ tìm kiếm. Đường Cửu Tiêu luôn có một loại cảm giác, sắp có nhiều người hơn tràn vào Bán Thu Sơn, lý do an toàn, vẫn là cùng đi tương đối an toàn. Đế quân, ta tới. Bạch Lang trở đi Lý Linh Nhi, đi theo Ngạo Thiên Thần Long sau lưng, nhảy đi qua. Vương Hạo mấy người nhìn thấy Ngạo Thiên Thần Long, toàn thân siết chặt, khí thế kia quá mức dọa người. Nhìn thấy Lý Linh Nhi cưỡi tại một đầu Bạch Lang phía trên, càng là không thể tưởng tượng nổi, há hốc mồm. Nhìn lẫn nhau một cái, ai cũng không biết Lý sư muội vì sao lại cưỡi tại một con hung thú trên thân. Đường Cửu Tiêu đưa tay đem Ngạo Thiên Thần Long thu lên, nhìn xem từ sói trên lưng nhảy xuống Lý Linh Nhi. Ngự thú sư đâu? Chết rét. Lý Linh Nhi lung tung nói, nàng biết Đường Cửu Tiêu muốn sống, nhưng này đóng băng thực sự lợi hại, đào lên thời điểm, đã là một cỗ thi thể. Từ trong bọc móc ra một quyển sách đưa cho Đường Cửu Tiêu, bất quá ta từ trong bọc của nàng phát hiện cái này. Đường Cửu Tiêu tiếp đi tới nhìn một chút, trên đó viết ngự thú giản lược. Liếc nhìn một cái, trên sách ghi lại là như thế nào ngự thú. Vật này không tệ. Đường Cửu Tiêu đem sách thu lên, chờ trở lại ma tộc phóng tới võ kỹ các, để ma tộc đệ tử cũng học một ít ngự thú. Dù sao bắt một cái hung mãnh linh thú để bản thân sử dụng, thì tương đương với đánh hai, sức chiến đấu tương đương với tăng lên một nửa. Tốt thì tốt, đáng tiếc phía trên một viết gì giúp khế ước thú tăng lên đẳng cấp, ta hỏi qua Tiểu Bạch, nó cũng không biết. Lý Linh Nhi sở lấy Bạch Lang vừa cười vừa nói, chờ về đi nghiên cứu một chút ta. Mọi người đều mệt mỏi, nghỉ ngơi tại chỗ, Thường Đông xuất phát. Đường Cửu Tiêu duỗi lưng một cái, dày vò một ngày, thật là có chút mỏi mệt. Tìm cái bằng phẳng địa phương, trải lên mang theo người chăn mền, nằm đi lên. Đế quân, các ngươi ngủ, ta cho các ngươi đứng gác. Vương Hạo sợ hãi chung quanh có manh thú, làm vì đại sư mình, dẫn đầu làm ra làm gương mẫu. Đường Cửu Tiêu có được hệ thống, kỳ thật căn bản không cần đứng gác, thật nếu là có nguy hiểm gì, hệ thống sẽ tự động nhắc nhở. Bất quá hắn không có nhiều lời, xem như chấp nhận Vương Hạo, dù sao người tu tiên 10 ngày nửa tháng không tu tiên cũng không có việc gì. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Cửu Tiêu còn trong giấc mộng, đột nhiên cảm giác có người đẩy hắn một cái. Mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện hắn trước mặt đứng đấy một cái chỉ mặc một kiện sa mỏng nữ nhân. Chương 113, Phượng Khuynh Thành cùng Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu khẽ giật mình, hắn không phải tại Bán Thu Sơn à, nữ nhân này là từ nơi nào xuất hiện? Nhưng mà một giây sau, đột nhiên liền trừng lớn mắt, bởi vì nữ nhân trước mắt, hình dạng cùng Phượng Khuynh Thành thế mà giống như lúc. Ngay tại Đường Cửu Tiêu kinh ngạc trong nháy mắt, hắn phát hiện Phượng Khuynh Thành ngạc nhiên cười, hướng hắn nhào tới. Mê hồn trận. Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, theo bản năng vừa trốn, liền phát hiện hắn lập giữa không trung, mà Phượng Khuynh Thành nhào về phía giường bên trên một cái nam nhân ôm ấp. Đường Cửu Tiêu, lão tử tại mê hồn trận bên trong bị tái rồi, không thể nhịn. Đường Cửu Tiêu rơi xuống, chính muốn nhìn là cái nào không sợ chết nam nhân, dám cùng với Phượng Khuynh Thành. Khi thấy rõ cái kia khuôn mặt nam nhân lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Cái kia khuôn mặt nam nhân thế mà cùng hắn giống như lúc. Đường Cửu Tiêu triệt để phủ, đây là làm loại nào a? Nhìn chung quanh một vòng, phát hiện chỗ hắn ở là một gian phòng ngủ. Lão bà, theo bản năng hô một câu, lại phát hiện bọn hắn căn bản nghe không được hắn nói chuyện. Lúc này, Phượng Khuynh Thành từ Đường Cửu Tiêu trong ngực đứng dậy, đưa tay sờ sờ mặt của đối phương, thở dài nói: "Ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi còn biết ngủ lấy vài ngày đâu." Đường Cửu Tiêu có chút mờ mịt, nhưng đối Phượng Khuynh Thành có một loại tự nhiên thân mật, cười vớt vớt đầu của nàng. "Khuynh Thành, ta ngủ thật lâu sao? Nơi này là địa phương nào?" Mà đứng ở một bên Đường Cửu Tiêu mặt đen lại, hắn rõ ràng tại Bán Thu Sơn a, làm sao đột nhiên liền xuất hiện một cái cùng lão bà của mình giống nhau như lúc nữ nhân, còn có cùng mình giống nhau như lúc nam tử. Trong nháy mắt cảm giác toàn thân lông tơ đều lập đi lên. Đường Cửu Tiêu lập tức âm thầm hỏi hệ thống. "Hệ thống, đây là có chuyện gì?" Hệ thống không có trả lời. Xong đời, thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Đường Cửu Tiêu yên lặng thở dài, tiếp tục quan sát đối diện tình hình. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, có chút nhíu mày. "Lão công, đây là nhà của chúng ta a. Ngươi lại quên?" Đường Cửu Tiêu mở mịt lắc đầu. Phượng Khuynh Thành ánh mắt nhu hòa bắt đầu, lôi kéo Đường Cửu Tiêu cánh tay, đem đầu tựa ở trên vai của hắn, nói cho hắn giữa hai người cố sự. Nguyên lai, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, định ra thông gia từ bé. Thành thân về sau, liền một mực ở tại nơi này gọi Ngưu Giác trấn địa phương, thời gian trôi qua coi như bình tĩnh. Nhưng bên ngoài, liền không như vậy thái bình, huyền vũ làm loạn, nguy hại nhân gian. Đường Cửu Tiêu biết tin tức này về sau, liền đi ra ngoài, quyết định chém giết huyền vũ. Mấy ngày về sau, Đường Cửu Tiêu người là trở về, nhưng lại mang theo một thân thương, còn mất trí nhớ. Vạn hạnh, hắn nhớ rõ mình nhà, cũng không có quên Phượng Khuynh Thành là vợ hắn. Đường Cửu Tiêu yên lặng nghe xong cố sự này, trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Nhưng nhìn trước mắt người, còn có chuyện xưa của bọn hắn, tựa hồ là thật sự rõ ràng phát sinh. Phượng Khuynh Thành sau khi nói xong, dương mắt nhìn lấy Đường Cửu Tiêu, giận trách. Cố sự này ta đã kể cho ngươi rất nhiều lần, ngươi làm sao lại không nhớ được? Đông Nhiên đứng dậy, kéo qua Đường Cửu Tiêu tay liền đi ra ngoài, chúng ta đi tìm Tiêu Lang Trung, ngươi đều ăn hắn thuốc, còn không tốt, nhất định là hắn thuốc có vấn đề. Đường Cửu Tiêu tùy ý Phượng Khuynh Thành lôi kéo, hai người đổi quần áo liền đi ra cửa. Đường Cửu Tiêu híp híp mắt, quả quyết đuổi theo. Vô luận là huyễn cảnh vẫn là mê hồn trận, hắn đều muốn nhìn đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Vừa đi ra ngoài, Đường Cửu Tiêu lại bị cảnh tượng trước mắt kinh đến. Nơi này thật sự chính là Ngưu Giác Trấn a. Nhắm mắt theo đuôi đi theo hai người kia sau lưng, hiếu kỳ trái xem phải xem. Đi trong chốc lát, Đường Cửu Tiêu ngạc nhiên phát hiện, người chung quanh tựa hồ căn bản không nhìn thấy hắn, liền coi hắn là không khí. Kinh ngạc bên trong, Đường Cửu Tiêu đưa tay sờ một cái đi qua bên cạnh hắn người đi đường, phát hiện sờ được lại là hư, căn bản không có thực thể. Xem ra đều là giả tượng. Đường Cửu Tiêu lắc đầu, phát hiện trước mặt Phượng Khuynh Thành cùng Đường Cửu Tiêu đã dừng lại. Hắn tranh thủ thời gian theo tới, ngẩng đầu nhìn lên, tấm biển bên trên viết cười một tiếng Đường. Sau đó, hắn đã nhìn thấy Phượng Khuynh Thành người còn không tiến vào, liền đứng tại cửa ra vào chửi ầm lên. Tiêu Nghiễm Nhân ngươi cái con rùa già, cút ra đây cho ta, cũng dám lừa gạt lão nương, ngươi hôm nay không cho lão nương một cái công đạo, lão nương chém chết ngươi. Nói xong, cũng không biết từ chỗ nào móc ra hai thanh dao phay. Thật hung. Đường Cửu Tiêu không khỏi run lên, dạng này Phượng Khuynh Thành là hắn chưa thấy qua. Thế là, hắn chỉ thấy Phượng Khuynh Thành đằng đằng sát khí tiến vào y quán, vội vã theo vào. Y quán bên trong còn có không thiếu bệnh nhân, nhìn thấy Phượng Khuynh Thành khí thế hùng hổ, cũng không nhìn bị bệnh, đều núp xa xa, sợ bị nội thương. Lúc này một tên đang tại bốc thuốc học đồ, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong cái cân, rón rén đi hướng hậu viện. Tiếp theo, liền nghe đến hô to một tiếng. Sư phó, không xong, Phượng Khuynh Thành lại tới. Đường Cửu Tiêu bưng bít lấy cái chán, dạng này Phượng Khuynh Thành là hắn chưa thấy qua, người y nào đâu. Phượng Khuynh Thành lúc này lại thu hồi dao phay, quay đầu nhìn Đường Cửu Tiêu, ôn nhu nói. Lão công, đừng sợ, lần này Tiêu Lang Trung nhất định có thể trị hết bệnh của ngươi. Đường Cửu Tiêu nói. Ta một bệnh, nếu không, ta trở về đi. Phượng Khuynh Thành đột nhiên đỏ mắt, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào. Lão công, vì ta, ngươi liền nghe ta được không? Ngươi bây giờ mất trí nhớ, thậm chí ngay cả võ kỹ quên, ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Đường Cửu Tiêu đưa tay sờ lấy Phượng Khuynh Thành khuôn mặt, khẽ thở dài một cái, trung điệp gật đầu, cười nói, tốt, hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Phượng Khuynh Thành cũng đi theo hắn cười. Đường Cửu Tiêu nhéo nhéo mi tâm của mình, coi như hắn nhìn chính là mình, vẫn cảm thấy khó chịu. Rất nhanh, một cái 16 nhiều tuổi lão đầu, từ hậu viện ngay cả chạy mang điên tiến đến. Hắn tóc bạc trắng buộc lên, sợi râu một thước có thừa, người mặc một bộ trường bào màu đen. Vừa nhìn thấy Phượng Khuynh Thành, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười. Ai yêu, nhỏ Khuynh Thành, ngươi tại sao lại tới? Tiêu Nghiễm Nhân đi đến trước bàn, đặt mông ngồi xuống, không được thở hổn hển, ngồi đi. Lão công, đến, ngồi cái này. Phượng Khuynh Thành vịn Đường Cửu Tiêu ngồi tại Tiêu Nghiễm Nhân đối diện, gương mặt kia lập tức băng xuống dưới. Lão tam bao, ngươi có phải hay không khi dễ ta một giới nhược nữ tử? Hôm qua ngươi rõ ràng nói một tề thuốc xuống dưới về sau, lão công ta liền có thể khôi phục, ngươi xem một chút, hắn ngủ một giấc về sau, vẫn là cái gì đều không nhớ rõ. Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một cái công đạo, ta liền phá hủy ngươi cái này phá y quán. Tiêu Nghiễm Nhân khỏe miệng co giật, lẩm bẩm một câu, liền ngươi còn nhược nữ tử, toàn bộ trên thị trấn không ai có thể đánh từng tới ngươi. Đối Đường Cửu Tiêu vẫy vẫy tay. Cửu Tiêu a, ta cho ngươi tay cầm mạch. Đường Cửu Tiêu ngoan ngoãn đưa tay đưa tới, làm phiền. Một tiếng ầm vang vang, cả vùng đống nhiên chấn động kịch liệt bắt đầu. Đường Cửu Tiêu kinh hoàng ngẩng đầu, phát hiện nóc phòng xuất hiện một cái vết nứt. Hắn theo bản năng nhìn về phía Phượng Khuynh Thành cùng Đường Cửu Tiêu, nghĩ đến mình có thể không thể ra tay. Đúng lúc này, toàn bộ y quán trong nháy mắt một phân thành hai, nổ bể ra đến. Mà tiếng ầm ầm vẫn còn tiếp tục, chấn động càng thêm kịch liệt. Một đầu rãnh sâu hõm tại Phượng Khuynh Thành cùng Đường Cửu Tiêu giữa hai người đột nhiên vỡ ra. Đường Cửu Tiêu lập tức hô to, "Cẩn thận!" Chương 114, Huyền Vũ cự thú. Nhưng mà, cho dù thanh âm của hắn lại lớn, cũng căn bản không có người nghe thấy. Đường Cửu Tiêu thân hình lay động, trung thân nhảy lên, muốn nhảy qua đi, lại phát hiện mình căn bản không thể tới gần, với lại không hiểu thấu lập ở giữa không trung. Chỉ có thể làm người đứng xem, nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy. Đại địa rung động dữ dội, mặt đất công trình kiến trúc trong khoảnh khắc sụp đổ, bụi mù văng tứ phía, thất kinh đám người điên cuồng chạy trốn. Đường Cửu Tiêu thân thể không bị khống chế muốn ngã xuống, nhưng nhìn gặp Phượng Khuynh Thành tựa hồ muốn ngã về phía sau, theo bản năng hướng nàng đưa tay. Ngay tại tay của hắn lập tức sẽ chạm đến Phượng Khuynh Thành lúc, rung động dữ dội để hắn trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, hướng y quán một bên lăn đi. Lao công! Phượng Khuynh Thành kinh hoàng hô một tiếng, dưới chân đột nhiên vỡ ra. Một đạo khe nứt to lớn đem trọn cái y quán chia làm hai nửa, ở giữa xuất hiện một đạo chừng 10 thước vực sâu. Đưa nàng cùng Đường Cửu Tiêu tách ra đến vực sâu hai bên. Ta tới cứu ngươi. Phượng Khuynh Thành không chút do dự hướng lui về phía sau mấy bước, ra tốc chạy lấy đà, nhảy lên một cái. Đường Cửu Tiêu đã mất đi ký ức, thậm chí ngay cả võ kỹ đều quên phong thích, ngạnh sinh sinh đâm vào y quán tay cột trên tường. Bịch rơi xuống đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Ngẩng đầu, khi thấy Phượng Khuynh Thành muốn hướng hắn nơi này đến, giáng chống đỡ lấy đứng lên đến, la lớn. Khuynh Thành, ngươi không được qua đây, mau trốn. Phượng Khuynh Thành cái nào có thể nghe lọt những này, chân phải đạp, toàn bộ thân thể như là nhẹ yến bay ra ngoài. Không cần. Đường Cửu Tiêu cùng Đường Cửu Tiêu đồng thời hô một câu. Đây chính là một đạo vực sâu, không cẩn thận rơi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. giữa không trung Đường Cửu Tiêu cái gì cũng không thể làm. Đường Cửu Tiêu ba chân bốn cẳng, chạy đến vết nước biên giới, muốn đưa tay tiếp được Phượng Khuynh Thành. Thế nhưng là hắn còn không có chạy tới, liền thấy Phượng Khuynh Thành cả người rớt xuống. Khuynh Thành. Đường Cửu Tiêu ghé vào hố sâu một bên, hướng xuống thăm dò. Vực sâu sâu không thấy đáy, chỉ nhìn một chút, có một loại lạnh lẽo thấu xương đối diện đánh tới. Dưới vực sâu nơi nào còn có Phượng Khuynh Thành cái bóng. Đường Cửu Tiêu chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất, lòng như cho nguội, trong mắt ánh sáng cũng biến mất không thấy. Đường Cửu Tiêu thấy thế, tâm cũng nhắc đến cổ họng, "Hệ thống, ngươi đi ra." Nửa ngày, không có trả lời. Đường Cửu Tiêu mặc dù suy đoán mình vị trí địa phương, tất cả phát sinh hết thảy cũng đều là giả. Nhưng tận mắt thấy cảnh này, hắn vẫn là như tự thể nghiệm, nơi trái tim trung tâm vắng vẻ. Với lại, hắn vừa mới phát hiện, Phượng Khuynh Thành tựa hồ cũng không biết bất kỳ phàm nhân một cái. "Lão công, ta không sao, ta ở phía dưới." Dưới vực sâu, đột nhiên truyền đến Phượng Khuynh Thành thanh âm. Đường Cửu Tiêu lập tức bò lên đến, ngạc nhiên leo đến vực sâu bên dưới, cố gắng nhìn xuống, rốt cục thấy được Phượng Khuynh Thành góc áo. "Ngươi đừng lúc nhích, ngươi nắm chắc, tuyệt đối không nên thả, ta tìm đồ cứu ngươi đi lên." Đường Cửu Tiêu trấn an một câu, lo lắng ánh mắt dò xét một vòng, nhìn thấy y quán bên cạnh để đó một dây chói. Lập tức chạy tới, đem dây thừng cầm lấy đến, lại chạy về vết nứt chỗ, đem dây thừng thuận xuống dưới. Đem dây thừng cột vào trên lưng, bắt lấy dây thừng, "Ta kéo ngươi đi lên." "Tốt." Mấy phút sau, Đường Cửu Tiêu đem Phượng Khuynh Thành từ khe rãnh bên trong kéo tới. Thấy được nàng quần áo trên người bị phá vỡ, trên cánh tay, trên đùi, tràn đầy tơ máu, đau lòng mở miệng trách nói: "Để ngươi ra bên ngoài trốn, ngươi chạy thế nào đến tới bên này? Lao công ở đâu ta ở đâu?" Phượng Khuynh Thành ôm lấy Đường Cửu Tiêu, ánh mắt kiên định nói ra. Đường Cửu Tiêu cương triều nhìn xem Phượng Khuynh Thành, nhẹ giọng hỏi: "Đau không?" "Không thương." Phượng Khuynh Thành lắc đầu, cười một tiếng. Ầm ầm. Đại địa lần thứ hai phát sinh chấn động. Đường Cửu Tiêu thầm mắng một tiếng: "Đáng chết, làm sao còn không dứt? Đây là địa chấn sao?" Giang giác. Mặt đất lần nữa phát sinh đứt gãy. Đường Cửu Tiêu gắt gao lôi kéo Phượng Khuynh Thành, bắt đầu tìm kiếm an toàn vị trí tránh né. Trung quanh thỉnh thoảng truyền đến thống khổ tiếng kêu rên, tê tâm liệt phế tiếng khóc cùng phòng ốc sụp đổ tiếng ầm ầm. Giờ phút này, Nưu Giác chấn lâm vào nhân gian địa ngục. "Lão công, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta về nhà một chuyến, trong nhà có vật rất trọng yếu." Hai người trốn ở một chỗ phế tích dưới, mặt đất lắc lư còn chưa đình chỉ. "Không được, bên ngoài quá nguy hiểm, muốn đi chúng ta cùng đi." Đường Cửu Tiêu một thanh kéo qua Phượng Khuynh Thành, kiên quyết xông nàng lắc đầu, "Ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm." "Lão công, ngươi chờ ta ở đây, ta rất nhanh liền trở về, cam đoan không có vấn đề, chờ ta à." Phượng Khuynh Thành ngữ tốc rất nhanh, căn bản vốn không cho Đường Cửu Tiêu cơ hội cự tuyệt, tránh ra tay của hắn, xoay người chạy, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Tốc độ kia nhanh chóng làm cho người tắc lưỡi. Đường Cửu Tiêu khẽ giật mình, đuổi theo sát. Trên đường đi, trung quanh đại địa không ngừng đứt gãy sụp đổ, chỉ có Phượng Khuynh Thành cùng hắn đi cái kia một con đường, vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, Phượng Khuynh Thành chạy trở về nhà của nàng. Đi vào phòng ngủ, từ đầu giường ôm ra một cái không lớn cái hộp vuông. Ào ào, tựa hồ là nước biển xâm nhập tới thanh âm. Đường Cửu Tiêu quay đầu nhìn lại, gặp Nưu Giác chấn xung quanh trên mặt biển, đột nhiên hiện ra một cái hải đảo. Hải đảo chi lớn, một mắt không thấy giới hạn. Hải đảo hiện hiện, ép đầy trời nước biển từ trên biển phóng tới mặt đất. "Khuynh Thành, nhanh, mau ra đây." Đường Cửu Tiêu chẳng biết lúc nào cũng đổi vào, lo lắng hô một câu. "Tới, tới." Phượng Khuynh Thành bảo bối giống như ôm hộ, từ trong phòng chạy đến. "Mau trốn." Đường Cửu Tiêu giữ chặt Phượng Khuynh Thành, chuẩn bị thoát đi Nưu Giác chấn. Nhưng mà, hai người vừa chạy ra khỏi nhà, liền thấy nước biển đối diện trùng kích tới, nhấc lên một đạo kinh đảo hải lãng. Những cái kia sóng biển hóa thành vô số có gai của nước, đâm về bọn hắn. "Mau tránh bắt đầu." Đường Cửu Tiêu thấy thế, kéo lại Phượng Khuynh Thành, quay người hướng trong phòng chạy. Không trung Đường Cửu Tiêu khe khẽ lắc đầu, hắn có thể cảm giác trong nước đâm tới lực lượng khổng lồ căn bản không phải hai người bọn họ người có thể gánh vác. Quả nhiên, hai người còn không có chạy ra hai bước, cái kia trào lên giọt nước liền đã cuốn lượn lấy, mang theo sát ý tới gần phía sau lưng của bọn hắn. Mắt thấy cột nước muốn đâm đến Đường Cửu Tiêu trên thân, Phượng Khuynh Thành bên cạnh mắt, ngay cả sắc kinh biến, trong mắt mang theo quyết tuyệt, mở ra cánh tay, lách mình ngăn tại Đường Cửu Tiêu sau lưng. Phốc phốc, to lớn lực trùng kích, đem trên mặt đất hai người xông đi đến trong phòng. Phanh phanh phanh, vô số cột nước giống như là trường mâu đâm tiến gian phòng, đem gian phòng đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đường Cửu Tiêu quẳng xuống đất, như muốn hôn mê. Còn bên cạnh Phượng Khuynh Thành máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, ngực vị trí rõ ràng là một đạo huyết động. "Khuynh Thành." Đường Cửu Tiêu sắc mặt thống khổ bò lên đến, đem Phượng Khuynh Thành ôm vào trong ngực. "Khuynh Thành, ngươi tỉnh, Khuynh Thành." "Lão, lão công, ngươi, ngươi một, không có sao chứ?" Phượng Khuynh Thành phí sức mở to mắt, cố gắng nở nụ cười. "Ta không sao, ngươi không cần nói, ta hiện đang vì ngươi chữa thương." Đường Cửu Tiêu nhìn xem Phượng Khuynh Thành, vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, đứng dậy muốn đi tìm thuốc, lại bị Phượng Khuynh Thành kéo lại. Nàng hấp hối nói: "Không, không cần. Ta muốn không được." "Không, ngươi không thể chết, ngươi tuyệt đối không có thể chết." Đường Cửu Tiêu toàn thân đều đang run rẩy, điên cuồng lắc đầu. Phượng Khuynh Thành khỏe mắt ngậm lấy nước mắt, đem gấp ôm vào trong ngực hộp đưa cho Đường Cửu Tiêu. "Sau khi ta chết, nhất định, nhất định không phải thương tâm, tốt, tốt chiếu cố mình." Đường Cửu Tiêu nhịn xuống muốn chảy ra nước mắt, đem hộp nhận lấy, "Không, ta sẽ không để cho người chết." "Cái này?" đây là số mệnh, ta trước khi chết. Phượng Khuynh Thành dừng lại một chút, một ngụm máu tươi từ miệng bên trong phun ra, ta còn không có nghe ngươi hô qua lão bà của ta, ta lập tức phải chết, có thể hay không? Lão bà, ta không cho phép ngươi chết. Không cho phép. Đường Cửu Tiêu tay run đến không còn hình dáng, phô thiên cái địa tuyệt vọng đem hắn một mực bao vây lấy, liền hô hấp cũng bắt đầu cảm thấy khó khăn. Giữa không trung, Đường Cửu Tiêu sắc mặt khó coi. Hắn rõ ràng cảm thấy mình nhìn thấy đều là giả, vẫn sẽ có cảm động lây tuyệt vọng. Đường Cửu Tiêu không muốn xem lấy Phượng Khuynh Thành chết đi, luôn cuống tay chân che Phượng Khuynh Thành vết thương, muốn ngăn cản trên người nàng máu ra bên ngoài tuôn ra. Phượng Khuynh Thành khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, mang theo một tia vui mừng cười, từ từ nhắm mắt lại. Khuynh Thành, tay tuột xuống, trên thân tất cả trọng lượng đều đặt ở Đường Cửu Tiêu trên thân. Khuynh Thành, hắn khàn cả giọng hô hào tên Phượng Khuynh Thành, nước mắt trong chốc lát che kín mặt của hắn. Phượng Khuynh Thành chết. Đường Cửu Tiêu hốc mắt cũng dần dần đỏ lên, hắn cắn răng, đè xuống trong mắt ghen tuông. Thật lâu, Đường Cửu Tiêu trà sắt đem nước mắt, nhẹ nhàng mở ra Phượng Khuynh Thành lưu cho hắn hộp. Đựng trong hộp một khối đá. Đường Cửu Tiêu ánh mắt chớp động, chuyện cũng một màn bắt đầu trong đầu chiếu lại. Giờ phút này, hắn rốt cục đều nghĩ tới. Tảng đá kia là hắn đồ sát Huyền Vũ thời điểm, từ trên người nó cướp. Nhưng lần đó hắn cũng không có giết chết Huyền Vũ, còn bị Huyền Vũ đả thương đầu, đã mất đi ký ức. Lạch cạch. Một viên nóng hổi nước mắt từ khóe mắt trượt xuống. Đồ ngốc. Đường Cửu Tiêu nhìn xem Phượng Khuynh Thành khóe môi nết lên tiểu dung, thanh âm có chút nghẹn ngào. "Oan." Ngoài cửa, ngập trời sóng biển, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên vọt vào trong đại sảnh. Giữa không trung Đường Cửu Tiêu, dương mắt nhìn lên. Hắn trông thấy một cái giống như núi đại ố quy chính hướng về bên này bỏ đến. Rùa đen thành tinh. Huyền Vũ. Trên đất Đường Cửu Tiêu đứng dậy, ánh mắt tối tối. Huyền Vũ vậy mà tìm tới. Cái kia to lớn rùa đen, hé miệng phun một cái, vô số nước biển hóa thành lít nha lít nhít thủy tiễn, đâm về Ngưu Giác Trấn. Trong nháy mắt, Ngưu Giác Trấn bị san thành bình địa. Ngươi giết lao bả của ta, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đường Cửu Tiêu trong mắt tỏa ra lửa giận ngập trời. 3. Trong tay tảng đá trong nháy mắt bị hắn nắm thành bụi phấn. Mà liên tại một tích tắc này cái kia, một đạo cường đại quang mang tiến vào trong thân thể của hắn. Huyền Vũ cặp kia con mắt thật to đột nhiên biến đỏ, tức giận chỉ lên trời vừa hô, hướng Đường Cửu Tiêu phun ra thủy tiễn. Đường Cửu Tiêu trong mắt mang theo kiên quyết, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, vọt vào Huyền Vũ trong thân thể. Ông. Một mảnh trắng xóa ánh sáng, chiếu rọi cả vùng. Trong khoảnh khắc, mặt đất đình chỉ lắc lư, nước biển bắt đầu cấp tốc tối lui. Một cỗ xuân phong hóa vũ lực lượng, đem mặt đất thương tích vút lên. To lớn Huyền Vũ thống khổ gào lên một tiếng, hóa thành to lớn tảng đá pho tượng, chậm rãi chìm vào đáy biển, hóa thành một tòa núi lớn bộ dáng. Đường Cửu Tiêu nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cái kia cùng tên hắn, tướng mạo nam nhân, vì Phượng Khuynh Thành, cam nguyện lấy cái chết đến trấn áp Huyền Vũ. Chậm rãi thở ra một hơi, Đường Cửu Tiêu kinh ngạc nhìn chung quanh một tuần. Chỗ hắn ở vẫn là không có biến, vẫn tại Nưu Giác Trấn. Tiếp đó, sẽ phát sinh cái gì hắn không biết. Hắn hiện tại đã không phân rõ mình nhìn thấy, đến cùng là huyễn tượng vẫn là đã từng phát sinh qua. Hoa lạp lạp lạp. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến to lớn tiếng nước chảy. Đường Cửu Tiêu vừa quay đầu, liền đối cái trước đỏ rực mắt to. Ngoa tạo. Đường Cửu Tiêu giật nảy mình, thả người nhảy lên, kéo dài khoảng cách. Ngự không mà đi, bay đến vạn mét không trung. Cái này mới nhìn rõ ràng, vừa rồi hắn nhìn thấy cái kia cự đại huyền võ lại trở về. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, rút ra Cửu Thiên Huyền Minh kiếm. Con rùa già, gặp phải ta, ngươi liền không có may mắn như thế. Giờ phút này, Đường Cửu Tiêu trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết nó. Vô luận vừa mới nhìn đến là thật là giả, là huyễn là thực, hắn đều tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Phượng Khuynh Thành. Cửu Thiên Huyền Minh kiếm vung lên, một đạo kiếm chạm thương long đâm ra ngoài. Ông. Giữa thiên địa, một đạo quang mang chói mắt lóe lên mà ra. Quang mang kia trung quanh bọc lấy một cỗ đại đạo chi lực, làm cho người sợ hãi. Quang mang những nơi đi qua, hư không đều bị đánh nát. Toàn bộ bầu trời phản phất đều muốn bị to lớn quang mang chém thành hai khúc. Oeng. Quang mang chạm tại Huyền Vũ trên đầu, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Nhưng mà, để Đường Cửu Tiêu kinh ngạc chính là, hắn mang theo đại đạo chi lực kiếm mang, vậy mà một bổ ra rùa đen sọ não, thậm chí đều không có làm bị thương nó. Đầu thật cứng rắn. Huyền Vũ bị Đường Cửu Tiêu chọc giận, gào thét một tiếng, con mắt thật to, nhìn chằm chằm vạn dặm trên không trung Đường Cửu Tiêu, mở ra huyết buồn đại khẩu. Thoáng chốc, vô số nước biển hóa thành gai nhọn, phô thiên cái địa đâm về Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dùng ra thời gian pháp tắc, hắn muốn thấy rõ những cái kia gai nhọn quỹ tích vận hành. Khoát tay, không gian bắt đầu vặn mèo. Đi đến đập mạnh, biến mất tại nguyên chỗ. Veng, veng, veng. Vô số thủy tiễn vút không mà qua, trên không trung nổ tung. Trong không khí trong nháy mắt xuất hiện vô số không cách nào thời gian ngắn khép lại lỗ đen. Đường Cửu Tiêu tìm tới một cái góc chết, tránh thoát gai nhọn công kích. Chờ lấy công kích qua đi, đem Ngạo Thiên Thần Long kêu gọi ra. Giống. Ngạo Thiên Thần Long vừa ra, xông trên mặt đất Huyền Vũ một tiếng long khiếu. Nhưng mà chỉ có 30-40 trượng Ngạo Thiên Thần Long tại cự hình Huyền Vũ trước mặt liền như con kiến cùng voi trên lệnh. Cái này vừa hô, phản phất như là nũng nịu. Ngạo Thiên Thần Long lập tức có chút đột trí, tách ra hành động, tìm kiếm sơ hở. Đường Cửu Tiêu biết liều mạng căn bản không có khả năng là Huyền Vũ đối thủ, chỉ có thể tìm nhược điểm của hắn. Ngạo Thiên Thần Long có chút xấu hổ, nó nói thế nào cũng là thần thú bên trong đỉnh cao nhất tồn tại, long ngâm vậy mà đối đại ô quy vô hiệu. Nghe Đường Cửu Tiêu, lại cháy lên đấu trí, hướng xuống lao xuống, vọt thẳng đến rùa đen phía sau lưng bên trên. Đường Cửu Tiêu tốc độ ảo tới cực hạn, vạn mét bên trong, chỉ là mấy hơi ở giữa, liền đứng tại Huyền Vũ trên đầu. Quả quyết giơ trường kiếm lên, đột nhiên hướng xuống đâm tới. Leng keng. Cửu Thiên Huyền Minh kiếm đâm đi lên, phản phất đâm vào sắt thép bên trên, cọ sát ra một trận hỏa hoa. Dựa vào, làm sao cứng như vậy? Đường Cửu Tiêu khóa chặt lông mày, Huyền Vũ đầu là trần trụi tại mai rùa bên ngoài, yếu ớt nhất địa phương. Nếu như nơi này đều không đả thương được hắn, muốn từ địa phương còn lại ra tay, càng thêm khó khăn. Mà lúc này, Ngạo Thiên Thần Long truyền đến tin tức, "Chủ nhân, ta không thể nào ngậm ăn." Mà lúc này, Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu chuyển động đầu, muốn nhìn rõ sở Đường Cửu Tiêu vị trí. Nhưng mà, Đường Cửu Tiêu liền đứng tại trên đầu của nó cho dù giơ lên đầu, y nguyên nhìn không thấy người. Thở ra một hơi, đột nhiên hướng đáy biển lặn xuống. Đường Cửu Tiêu thấy thế, ngự không mà lên, lập ở giữa không trung. Ngạo Thiên Thần Long cũng bay đến Đường Cửu Tiêu bên cạnh, "Chủ nhân, đây là Huyền Vũ thần thú, trên người hắn còn có một cái tự xà." Trong truyền thuyết, Huyền Vũ để phòng ngự lấy xưng. Đường Cửu Tiêu biết, hắn mặc dù lĩnh ngộ kiếm đạo, đến cùng tu vi quá thấp, nhưng nhìn tình hình dưới mắt, như không giết chết Huyền Vũ, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Dầm dầm, mặt nước chấn động kịch liệt, Huyền Vũ đột nhiên từ đáy biển nhảy lên một cái, mở ra huyết bùn đại khẩu. Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, không có né tránh, ngược lại ra tốc ngự không, xông vào Huyền Vũ trong miệng. Chương 115, Huyền Vũ chi hồn. 113, 114 chương, có người nói xem không hiểu, tại tháng 9 năm 14 hào 2 giờ chiều một lần nữa hoàn thiện một lần. Xin tha thứ lao hổ hai ngày này mất đi đầu. Quý tạ. Đường Cửu Tiêu suy đoán, giết chết Huyền Vũ chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là tiến vào Huyền Vũ trong cơ thể, đưa nó yếu ớt nhất trái tim cắt đứt. Trái tim một rơi, Huyền Vũ hẳn phải chết. Thế là, tay hắn cầm Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, đón Huyền Vũ mở ra miệng rộng vào. Trường kiếm hất lên, hào quang màu đỏ như máu lóe lên mà ra. Đem Huyền Vũ tấm kia huyết buồn đại khẩu, trong nháy mắt chiếu giống như ban ngày. Đường Cửu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị, thẳng đến mục đích. Xuyên qua huyết hầu, phóng tới Huyền Vũ trái tim. Trên đường phàm là có trở ngại cản chỗ, một dưới thân kiếm liền lại không ngăn cản. Một đường đi đến, cũng không biết bay bao lâu, rốt cục để hắn tìm được Huyền Vũ nội tạng. Huyền Vũ nội tạng cao mấy vạn mét, từ xa nhìn lại như một tòa núi lớn treo giữa thiên địa. Một trống vừa thu lại ở giữa, phát ra vành đăng to lớn tiếng oanh minh. Vương bắt đạn, đi chết đi. Đường Cửu Tiêu nắm chặt Cửu Thiên Huyền Minh kiếm, trong mắt tràn đầy nộ khí, trường kiếm vung lên, một đạo quét ngang thiên hạ. Hào quang màu đỏ thắm ông một tiếng, từ trường kiếm bên trong bay ra ngoài. Quang mang kia trong nháy mắt hóa thành mấy vạn mét chi trường, mang theo vô tận đại đạo chi lực, hoành mặc quá to lớn trái tim. Xoẹt. To lớn trái tim đầu tiên là bị xé nứt ra một đạo vết cắt, tiếp lấy nứt ra một đường vết rách, cuối cùng giống như là núi lở, ầm ầm từ nửa không rớt xuống. Thế giới bên ngoài, cảm giác được đau đớn, Huyền Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, trong cơ thể lực lượng cường đại cấp tốc hướng bốn phía phóng đi. Trong nháy mắt, phương viên vạn dặm san thành bình địa. Lực lượng biến mất về sau, Huyền Vũ ngừng ngay tại chỗ, cặp kia đỏ rực trong mắt hiện đầy e ngại. Sau một lát, to lớn Huyền Vũ ầm vang sụp đổ, không có khí tức. Đường Cửu Tiêu ngự không, đứng ở Huyền Vũ trong cơ thể. Hắn nhìn thấy Huyền Vũ rơi xuống trái tim hóa thành một đạo màu vàng ánh sáng. Quang mang kia chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên hạt châu màu vàng nóng, phiêu phủ ở trước người hắn. Đường Cửu Tiêu đưa tay, đem hạt châu cầm trong tay. Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Huyền Vũ chi hồn. Ký chủ nhưng bằng vào Huyền Vũ chi hồn, triệu hoán Huyền Vũ. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ở kiếp trước lời hứa, chém giết Huyền Vũ. Tu vi 50000 không. Kế thừa ở kiếp trước lực lượng truyền thừa, nhưng ngộ thành đạo. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 2 83000 không. Keng. Ký chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần. Thoáng chốc, Đường Cửu Tiêu cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ trong thân thể lan tràn, mà cỗ lực lượng kia mơ hồ có ngộ đạo cảm giác. Đối với loại này kỳ ngộ, Đường Cửu Tiêu tập mãi thành thói quen. Tay phải nhẹ nhàng một nắm, hạt châu màu vàng nóng trong nháy mắt dung nhập vào trong đầu. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai, Bán Thú Sơn liền là trong truyền thuyết Huyền Vũ thần thú. Bị ở kiếp trước hắn chấn đặt ở nơi này, mà hắn lần này tới, chính là muốn hoàn thành ở kiếp trước lời hứa. Về phần cơ duyên, chính là bị hắn trấn áp Huyền Vũ thần thú. Mà bây giờ, Huyền Vũ thần thú thu được tân sinh, trở thành khế ước của hắn thú. Bán Thú Sơn. Bạch Lang trở đi chìm vào giấc ngủ, Đường Cửu Tiêu một đường phi nước đại. Lý Linh Nhi bốn người cùng sau lưng Bạch Lang, mệt thở hổn hển. Đám người này là điên rồi sao? Vì cái gì tiến đến tìm đã tìm được chúng ta? Lục Viễn Khí vừa chạy vừa mắng. Đế quân đã mê man hai ngày, lại không tỉnh, chúng ta sẽ phải bị đuổi kịp. Thì Vĩnh Nhạc nóng nảy đỏ mặt. Đáng giận, ta ra ngoài nhất định phải báo cáo Bắc Sơn Tông, tới vậy mà đều là võ tông đỉnh phong cao thủ, cao hơn chúng ta ra dòng dã nhất đại cảnh giới. Vương Hạo nắm chặt nắm đấm, tức giận hô. Lý Linh Nhi lo lắng nhìn thoáng qua Đường Cửu Tiêu, không nói gì. Nguyên lai, bọn hắn gặp Đường Cửu Tiêu một mực một tỉnh, ai cũng không dám quấy rầy, kết quả Đường Cửu Tiêu giấc ngủ này liền là hai ngày. Xui xẻo hơn là, xương độc tán đi, số lớn đệ tử đã tiến vào Bán Thu Sơn. Thật vừa đúng lúc lập tức liền có người phát hiện bọn hắn, tiếp lấy đưa tới một nhóm lớn đệ tử truy sát. Vương Hạo đám người biết được Lý Linh Nhi võ tông một tầng, còn sót lại ba cái là võ vương tầng 9, còn có một cái Bạch Lang, võ tông 5 tầng cảnh giới. Bọn hắn cảm thấy không có vấn đề, ai dám đến giết chết ai. Nhưng phần phật, tới hơn 10 ẩn dấu tu vi cao thủ, từng cái đều là võ tông đỉnh phong. Chớ nói hơn 10, liền xem như một cái, bốn người bọn họ cũng không phải là đối thủ. Cho nên, quả quyết lựa chọn mang lên mê man đường Cửu Tiêu chạy trốn. A, nhỏ chân ngắn, tốc độ có chút chậm a. Nhỏ hẹp trên sân đạo, một tên thân mặc áo lam, bên trên viết một cái to lớn núi chữ người, ngăn cản Vương Hạo đám người đường đi. Lý Linh Nhi khoát tay, đám người đồng thời dừng lại. Liên tại bọn hắn dừng lại trong chốc lát, người phía sau đã đuổi theo, đem bọn hắn vây vào giữa. Tiểu nha đầu phiến tử, tiếp tục chạy a. Thanh niên mặc áo lam kia âm trầm cười một tiếng, đắc ý hất cằm lên. Hắn là Bắc Sơn Tông đại đệ tử, Vu Bá Thu. Các ngươi muốn làm cái gì? Lý Linh Nhi giang chặt lấy Bạch Lang, âm thầm nói cho Bạch Lang, một hồi trước mang đường Cửu Tiêu trốn. A, làm gì? Ngươi hỏi lời này, thật mẹ nó xuẩn, đương nhiên là cướp bóc. Vu Bá Thu hí ngược ngâng lên lông mày, đem các ngươi lấy được bảo bối, đều giao ra đây cho ta, ta có thể tha các ngươi không chết. Chúng ta bảo bối gì đều không được đến, ta chỗ này chỉ có mấy khối linh thạch, các ngươi muốn, cầm đi đi. Lý Linh Nhi từ trong túi càn khôn lấy ra hai khối linh thạch ném cho Vu Bá Thu. Nàng nhưng không có nói láo, nàng trong bọc đích thật là giống tuyết. Vu Bá Thu đem tiếp được linh thạch, trong mắt lóe ra một đạo hàn khí. Làm ta khờ a, đem bọn hắn toàn đều cho ta nắm lên đến. Chạy. Lý Linh Nhi một bàn tay đập vào Bạch Lang trên ngông. Bạch Lang đột nhiên nhảy lên, nhưng mà vừa mới nhảy đến giữa không trung, liền bị hai tên Bắc Sơn Tông đệ tử nhấn xuống đến. Trong chớp mắt, Lý Linh Nhi bốn người toàn bị khống chế lại. Đem bọn hắn túi càn khôn toàn đều lấy tới cho ta. Vu Bá Thu ra lệnh một tiếng. Năm tên đệ tử phân biệt đem đường Cửu Tiêu đám người bên hông năm cái túi càn khôn hai xuống. Mẹ, làm sao nghèo như vậy? Vu Bá Thu đem tất cả túi càn khôn mở ra, đem đồ vật bên trong ngã trên mặt đất. Năm cái thêm bắt đầu, chỉ có một ít đan dược, một ít linh thạch, một chút truyền tống phủ cùng một chút đồ ăn. Nhất là cái cuối cùng, đường Cửu Tiêu túi càn khôn, cơ hồ tất cả đều là ăn. Cái gì dưa leo, chuối tiêu, bồ đào, cái gì cần có đều có. Vu sư huynh, ta cảm thấy khối ngọc bội này không sai. Một tên đệ tử đem đường Cửu Tiêu trên thân viết có ngọc chữ ngọc bội hái xuống, đưa cho Vu Bá Thu. Mẹ, cuối cùng tìm tới một cái thứ đáng giá. Vu Bá Thu sắc mặt cuối cùng dễ nhìn điểm, khối ngọc này tối thiểu nhất so linh thạch muốn giá trị tiền nhiều hơn. Bên cạnh đem ngọc cầm ở trong tay thưởng thức, vừa mở miệng nói, đem những này người toàn giết. Ngươi dám đụng đến chúng ta, nơi này không cho phép giết người. Lý Linh Nhi tim đập loạn, giận quát một tiếng. Tiểu muội muội, đừng ngốc, đây là Bán Thu Sơn, trên núi nhiều như vậy hung thú, ai có thể chứng minh ta đã giết người? Vu Bá Thu cười híp mắt nói xong, đột nhiên chỉ cách đó không xa, lại nói, muốn giết các ngươi nhưng không phải chúng ta. Lý Linh Nhi thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, thấy là hơn 20 cái mặc thương khung phái quần áo đệ tử. Xin lỗi, tiểu muội muội, kỳ thật ta rất muốn cùng ngươi hoa tiền người hạ, đáng tiếc ca ca vẫn phải tìm kiếm cơ duyên. Vu Bá Thu khoát khoát tay, ra hiệu hắn người đầu thủ. Mà lúc này, nằm dưới đất đường Cửu Tiêu đột nhiên mở mắt. Chương 116, sư tỷ, xin tự trọng. Đường Cửu Tiêu vừa mở mắt, còn có chút mờ mịt. Nhưng liếc thấy gặp Phượng Khuynh Thành đưa cho hắn tín vật đính ước bị người khác nắm trong tay. Ánh mắt tối sầm lại, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên đến. Trong tay Cửu Tiêu huyền minh kiếm vừa ra, hiện lên một đạo bạch quang. Đứng ở trước mặt hắn tên đệ tử kia, ngạnh sinh sinh bị chém thành hai khúc. Sau đó, thân hình khẽ động, một đạo thân ảnh quỷ mị lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất tại mọi người trước mắt. Đệ tử còn lại bị đột nhiên bạo khởi đường Cửu Tiêu giật nảy mình, nhao nhao dừng lại tay. Vu Bá Thu hiếp dưới mắt, vừa quay đầu, liền đối đầu đường Cửu Tiêu cặp kia ánh mắt lạnh như băng, dọa đến kém chút kêu ra tiếng. Hắn nghe nói qua đường Cửu Tiêu một người độc chiến trăm người, toàn thân trở ra. Cho nên, tại phát hiện đường Cửu Tiêu tung tích về sau, âm thầm phái người theo suốt cả ngày. Xác nhận đường Cửu Tiêu một mực hôn mê bất tỉnh, mới dám động thủ truy sát. Tuyệt đối không nghĩ tới, đường Cửu Tiêu vậy mà tại thời khắc mấu chốt này tỉnh lại. Việc đã đến nước này, chỉ có thể liều mạng, đánh cược một lần. Nuốt nước bọt, đang muốn ra chiêu, chỉ gặp một đạo kiếm ảnh đánh tới, hắn cầm ngọc tay trái trong nháy mắt bị chặt đoạn. A! Thống khổ kêu thảm một tiếng. Đường Cửu Tiêu hướng hắn mỉm cười, đem trong tay hắn rớt xuống ngọc vững vàng tiếp nhận. Đây hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, hắn căn bản tránh không kịp, mặt lộ vẻ thống khổ cùng ý sợ hãi nhìn xem đường Cửu Tiêu, trên mặt trắng bệch một mảnh. Còn có ai động đậy ngọc của ta? Đường Cửu Tiêu lạnh lẽo cứng rắn ánh mắt băn khoăn một vòng. Người chung quanh dọa đến cấm như hàn thiền, mồ hôi lạnh chảy ròng. Ai cũng không dám nói chuyện, thậm chí liền hô hấp cũng không dám. Thấy không có người trả lời, Đường Cửu Tiêu đem ngọc cầm trong tay, vung lên tay áo lau sạch nhẹ nhẹ. Dám động hắn ngọc, thật sự là tìm đường chết. Keng. Ký chủ trấn nhiếp đám người. Tu vi 50.000. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 2 13.342.000. Đế quân. Là đế quân tỉnh, quá tốt rồi, chúng ta được cứu. Lục Viễn trước hết nhất kịp phản ứng, toét miệng, thương phấn tại trôi lên nhảy. Hắn tin tưởng, mặc dù người chung quanh tu vi cực cao, nhưng là đế quân nhất định có thể miểu sát những người này. Theo hắn cái này một cú họng, hắn người trước mặt cũng phản ứng lại, một tay vừa nhấc, một đạo liệt hỏa đẩy đi ra. Lục Viễn nhìn thấy liệt hỏa, con ngươi đột nhiên co vào, hắn cảm giác được một cỗ tử vong nguy hiểm. Tu vi của hắn chỉ có võ vương tầng 9, đối phương lại tại võ tông đỉnh phong. Lớn như thế chênh lệch, một chiêu này đánh tới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đường Cửu Tiêu mí mắt đều không nhấc, nhưng lại giống như có cảm giác, nhàn nhạt sau đó vung lên. Tập kích Lục Viễn người kia ngay tiếp theo hắn thả ra ngoài võ kỹ, đồng thời tan hóa thành một cỗ cho tàn. T. Đám người thấy cảnh này, bị hù hít sâu một hơi. Chố mắt mấy giây sau, thất kinh xoay người chạy trốn. Quá kinh khủng, quá tà môn. Đường Cửu Tiêu liền tiện tay vung lên, thậm chí đều không có phóng thích võ kỹ, bọn hắn võ tông đỉnh phong cường giả cứ như vậy không có. Lục Viễn cách hóa thành cho tàn người kia gần nhất, cảm xúc là khắc sâu nhất, cho dù đại nào ý thức nói cho hắn biết, hắn đã được cứu, một khắc này rung động, vẫn là để hắn hai chân mềm nhũn, co quắp trên mặt đất. Hắn có thể cảm giác được vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng, so nữ đế uy áp còn phải mạnh hơn mấy lần. Âm thầm may mắn, hắn cùng đế quân là cùng nhau. Vu Ba Thu cũng bị sợ choáng váng, thân thể chấn động, chán nản quỳ xuống đất. Hắn dám khẳng định, bọn hắn căn bản trốn không thoát Đường Cửu Tiêu lòng bàn tay. Giang Điên cuồng run lên, cả người run không còn hình dáng. Đường Cửu Tiêu nhàn nhạt thu tay lại, dư quang nhìn thoáng qua đảo tẩu đám người, không để ý đến, tiếp tục lau sạch lấy ngọc trong tay. Có lẽ là vừa đã trải qua một đời trước ký ức, đối trước mắt lệnh bài phá lệ để bụng. Chính lúc này, chung quanh kéo dài không dứt núi động. Nói đúng ra, là đã sống. Một đầu vượt ngang bán thú sơn cự xà cao cao dương lên đầu, nổ ra rút vào lưới rắn, nhìn xem ở trên người hắn chạy trốn Thương Khung phái cùng Bắc Sơn tông đám người. Hai cái con mắt đỏ ngầu, hồng quang lóe lên. Một đạo quang mang thoáng chốc bao phủ tại trên thân mọi người. Đồng thời, một dây núi dâng lên, ngăn cản đám người chạy trốn lộ tuyến. Rắn, rắn. Thương Khung phái đệ tử bên trong, không biết hai cao giọng hô một câu, liền trực tiếp bị dọa ngất. Tiếng nói vừa ra, những người còn lại kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại. Một giây sau, cùng nhau đổi sắc mặt. Giữa không trung, một cái sông thẳng tới chân trời cự xà chính đang nhìn chăm chú bọn hắn. Trở về chạy. Đám người kêu hoảng hốt chạy bừa, lộn nhào trở về chạy. Đường Cửu Tiêu đem ngọc lau sạch sẽ, treo ở bên hông, duỗi tay lần mò, túi càn khôn không thấy. Đây chính là lão bà đưa cho hắn, bên trong đều là hắn thích ăn hoa quả. Đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vu Bá Thu. Vu Bá Thu thật vất vả lấy dũng khí, dự định hướng Đường Cửu Tiêu cầu xin tha thứ. Đột nhiên gặp Đường Cửu Tiêu nhìn qua, cặp kia dọa người con mắt tựa hồ mang theo tức giận, lập tức dọa đến hắn hồn phi phách tán, lấy đầu xử. Toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Lắp ba lắp bắp hỏi nói: "Đường, Đường sư huynh, ngươi nghe ta nói, ta thật không muốn thương tổn hại các ngươi, ta chỉ là tin vào tiểu nhân lời đồn, nghe." Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một đạo máu ánh sáng màu đỏ trực tiếp đem hắn chém thành huyết vụ. "Dám đụng đến ta lão bà đồ vật, giết không tha." Đường Cửu Tiêu đau lòng nhìn trên mặt đất dưa leo, đó cũng đều là lão bà tự mình cho hắn ngắt lấy, tự mình tẩy qua. Bị hỏng bét như vậy đạp. "Đế quân." Lý Linh Nhi ngạc nhiên hô một câu, trong mắt lóe một tia lệ quang, bò lên đến liền muốn hướng Đường Cửu Tiêu trong lực nào. Đường Cửu Tiêu mặt tối sầm, quả quyết vươn tay, đè lại Lý Linh Nhi bả vai. Đưa nàng xoay tròn 180 độ, thuần thục đẩy về phía trước. "Sư tỷ, không nên kích động." Lý Linh Nhi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Nàng vừa rồi nhận lấy kinh hãi, muốn thừa dịp kinh hãi cớ ôm một cái Đường Cửu Tiêu, lại bị cự tuyệt. Tình cảnh này, lại làm cho Đường Cửu Tiêu đống nhiên nghĩ đến một chút chuyện cũ. Thế là, hắn dẫn đầu đánh vỡ xấu hổ, tò mò hỏi: "Lý sư tỷ, vừa tới ma tộc thời điểm, nửa đêm ngươi đi gõ tất cả mọi người môn, cái này là vì sao?" "Cái gì? Sư muội, còn có việc này. Mau nói, mau nói." Lục Viễn nghe xong, tranh thủ thời gian bu lại, cháy hừng hực bắt quái chi hồn trong nháy mắt để ánh mắt hắn tỏa sáng. Vương Hạo cùng Thị Vĩnh Nhạc cũng một mặt bắt quái đi tới. Lý Linh Nhi mặt càng đỏ hơn, cười khan một tiếng. "Đó là trưởng giáo phân phó, trưởng giáo nói qua, có thể bị ta dụ hoặc, toàn bộ đào thải." Đường Cửu Tiêu đã sớm đoán được là Phượng Khuynh Thành để Lý Linh Nhi đi, bây giờ quả nhiên xác nhận suy đoán của hắn. Đêm đó ngoại trừ đế quân, toàn bộ chúng triều, cho nên từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có đế quân một người có thể trở thành trưởng giáo phu quân. Lý Linh Nhi nhìn xem Đường Cửu Tiêu anh tuấn khuôn mặt, tâm trong lặng lẽ thở dài. Nếu như lúc ấy Đường Cửu Tiêu cũng một chịu đựng được sự cám dỗ của nàng, hiện tại cùng với Đường Cửu Tiêu, hẳn là nàng a. Cùng bọn hắn bên này nói chuyện phiếm thành so sánh rõ ràng, bên cạnh Thương Khung phái cùng Bắc Sơn tông các đệ tử chính đang điên cuồng chạy trốn. "Cứu mạng." Lý Linh Nhi đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng cùng một chỗ chen lấn chen, lại phát hiện con rắn kia tựa hồ căn bản không dự định dựng để ý đến bọn họ. Đường Cửu Tiêu nhìn một hồi, than nhẹ một tiếng. "Đều cho ta treo lên đến." Siêu siêu siêu. Tiếng nói vừa ra, núi rừng bên trong cây cối lập tức giống sống lại, vỗ lượn lấy mà ra. Đem trốn qua tới tất cả mọi người chân cuốn lấy, treo ngược giữa không trung. Chương 117, giết gà dọa khỉ. "Đường sư đệ, xem ở chúng ta đều là Thương Khung phái đệ tử phân thượng, bỏ qua cho chúng ta lần này đi, chúng ta vừa mới chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, không có muốn ý muốn giết ngươi, là Bác Sơn tông người muốn giết các ngươi." Khoảng cách Đường Cửu Tiêu gần nhất một tên Thương Khung phái đệ tử, dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi hắn nghe thật sự rõ ràng, Đường Cửu Tiêu phát ra mệnh lệnh về sau, trung quanh nhánh cây dây leo mới đem bọn hắn sâu lên. "Đúng vậy à, Đường sư đệ, mọi người đều cùng thuộc một môn, chúng ta làm sao lại tổn thương ngươi đây? Thả chúng ta a." Thương Khung phái các đệ tử lập tức lôi kéo làm quen, hy vọng có thể đả động Đường Cửu Tiêu. "Thương Khung phái lũ tạp chủng, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, là các ngươi muốn hợp tác với chúng ta, nói giết Đường Cửu Tiêu, đem tìm tới bảo bối cho chúng ta một nửa." Bắc Sơn tông đệ tử khí chửi ầm lên, bọn hắn kiến thức Đường Cửu Tiêu lợi hại, tự nhiên cũng muốn mạng sống. Cho nên, trực tiếp đem nội tình giao sạch sẽ. Đường Cửu Tiêu ôm lấy cánh tay, xem bọn hắn chó cắn chó. Hai phe lại là nhấc lên một trận mang chiến, nhưng Thương Khung phái người nhiều, rất nhanh liền tại khỏe miệng bên trên chiếm thượng phong. Bắc Sơn tông đệ tử một xem bọn hắn không chiếm được lý, gan lớn bắt đầu uy hiếp Đường Cửu Tiêu. "Đường Cửu Tiêu, ngươi thả chúng ta xuống tới, ta cảnh cáo ngươi, nơi này chính là Bán Thu Sơn, không cho phép giết người." "Ta nhưng cút mẹ mày đi a, ngươi cũng biết nơi này không thể giết người." Vừa rồi các ngươi là nói như thế nào? Lục Viễn nhảy chân, mặt đỏ tía tai chỉ vào Bắc Sơn Tông người mắng. Hừ, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nhiều như vậy thường không phái đệ tử nhìn xem đâu. Liên bọn hắn cái kia lật lọng sắc mặt, ai có thể bảo chứng bọn hắn không nói ra đi. Bắc Sơn Tông đệ tử xem xét cầu tình không xuống, dứt khoát đem Thương Khung phái cũng kéo vào được, có lẽ Đường Cửu Tiêu gặp nhiều người như vậy, cũng không dám động thủ. Các ngươi mới là tiểu nhân vô sỉ, chúng ta Thương Khung phái từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, nói một không hai. Thương Khung phái đệ tử gấp, thầm mắng Bắc Sơn phái người là chó dại, Đường sư đệ, ngươi muốn tin tưởng chúng ta. Đường Cửu Tiêu mặt không biểu tình, nhìn xem treo ngược giữa không trung người. Truy sát qua ta, toàn bộ giết chết. Vừa dứt lời, giữa không trung, tất cả Bắc Sơn Tông đệ tử trên người dây leo bắt đầu nắm chặt. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến. Đám người kia ngay cả cầu cứu thanh âm đều không phát ra, liền bị rìm chết giữa không trung. T. Thương Khung phái các đệ tử nhìn dùng mình. Không chỉ là Thương Khung phái đệ tử, liền là Lý Linh Nhi bốn người cũng bị kinh đến, đế quân lại như thế nào khống chế cây cối. Ken, ký chủ chấn kinh đám người. Tu vi 50.000. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 2 18.342.000 không. Đường Cửu Tiêu giết chết những người kia, mới không chút hoang mang nhìn về phía Thương Khung phái chúng đệ tử. Thương Khung phái trưởng môn đại hắn không tệ, mà đây đều là chút người ngu xuẩn, bị người lợi dụng cũng không biết. Đường Cửu Tiêu cái nhìn này, lập tức dọa đến Thương Khung phái các đệ tử hồn phi phách tán, nhao nhao bắt đầu biểu trung tâm. Đường sư đệ, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra, thật, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Van cầu ngươi thả qua chúng ta a. Đường sư đệ, van ngươi, đừng có giết ta nguyện ý cả một đời làm trâu ngựa cho ngươi. Đường sư đệ, ngươi khi còn bé ta còn ôm qua ngươi. Giết gà dọa khỉ, hiệu quả đạt đến. Đường Cửu Tiêu biết, sau lần này, Thương Khung phái đệ tử lại không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Huống chi, hắn cùng đám người này không oán không cừu, cũng không muốn lại nhiều giết chóc. Tiêu trừ ký ức, ném ra bàn thu sơn. Vừa dứt lời, bị trói giữa không trung Thương Khung phái đệ tử trong nháy mắt bị ném giữa không trung, mỗi trên thân người đều bao phủ một đạo hồng quang. Đây chính là Huyền Vũ tiêu trừ ký ức năng lực. Một lát sau, cái kia hơn 20 người đệ tử liền rũ cục lấy đầu, hôn mê bất tỉnh, hồng quang cũng trong cùng một lúc tiêu tán. Lúc này, một đạo che trời cự xà chậm rãi rơi xuống, lấy đã ngày sơ phục, vừa vặn rơi vào Đường Cửu Tiêu mấy người trước người, kích thích một trận đất rung núi chuyển. Đế quân, mau trốn, có cự thú. Lý Linh Nhi mặc dù đã là thần thú chi thể, nhưng nhìn đến ngút trời mà hàng cự xà, thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy bắt đầu. Nàng biết, đây là huyết mạch áp chế. Tựa như Bạch Lang gặp được nàng, dọa đến không dám động. Lúc này Bạch Lang trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám. Vương Hạo ba người cũng là dọa sắc mặt trắng bệch, tránh sau lưng Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu nhìn xem cự xà, chỉ phân phó một câu. Đi thôi. Cự xà nháy mắt, siêu 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 xoay quanh bay lên trên trời, biến mất trên bầu trời trong sương mù. Đế quân, con rắn kia. Con rắn kia. Lý Linh Nhi là thú tộc, vừa rồi nàng giống như nghe được đại xà hỏi đế quân, còn lại người tiến vào muốn hay không giết chết. Đột nhiên quay đầu, khó có thể tin nhìn xem Đường Cửu Tiêu, là bằng hữu của ngươi. Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Lý Linh Nhi, vừa đi vừa nói. Trở về, chuyện ngày hôm nay, đều quên đi. Giờ phút này, Đường Cửu Tiêu chỗ đi qua, ngọn núi to lớn hướng hai bên tách ra, ở giữa trở lại một đầu rộng lớn đại lộ. Lý Linh Nhi bốn người liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bọn hắn cũng đều đem Đường Cửu Tiêu lời nói yên lặng ghi tạc trong lòng. Lập tức tăng tốc bước chân, nhắm mắt theo đuôi đuổi theo Đường Cửu Tiêu. Ngưu rất chấn. Hơn 20 tên Thương Khung phái đệ tử từ trên trời giáng xuống, thất linh bắt lạc quẳng đến khắp nơi đều là. Trên đường cái, trên phòng ốc, trong chúng nước, mỗi người cũng khác nhau trình độ bị thương, lại đều không có nguy hiểm cho tính mệnh. Chấn thủ ở chỗ này tiên tộc trưởng lão bị một màn này kinh đến. Bọn hắn lập tức tiến lên, bắt đầu cho thụ thương các đệ tử trị liệu. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi là bị ai ném ra? Trương Thanh Minh một bên giúp đệ tử chữa thương, một bên tức giận mà hỏi. Không, không biết, chúng ta đang tại. Đang tại. Bị hắn trị liệu tên đệ tử kia gãi đầu một cái, một mặt mê mang. Hắn căn bản vốn không nhớ kỹ tình hình lúc đó, chỉ nhớ rõ tiến nhập bán thu sơn, giống như thấy được Đường Cửu Tiêu, về sau phát sinh đều không nhớ rõ. Chính đang làm gì? Trương Thanh Minh sắc mặt tâm trầm, nóng nảy truy vấn, thanh âm cũng đề cao mấy phần. Tên đệ tử kia vẻ mặt đau khổ, quên. Trương Thanh Minh quay đầu, chỉ bên cạnh đệ tử, ngươi nói. Ta cũng không rõ ràng. Đệ tử này đồng dạng là một mặt được vòng lắc đầu. Trương Thanh Minh sắc mặt càng thêm âm trầm, liên tục lại hỏi mấy cái đệ tử, trả lời đều là giống nhau. Hắn không từ bỏ. Có phải hay không ma tộc Đường Cửu Tiêu đem các ngươi ném ra? Các ngươi yên tâm to gần nói, chúng ta mấy vị trưởng lão sẽ đại diện cho các ngươi. Là. Đúng không? Đệ tử bên trong, có người nhỏ giọng trả lời một câu. Bọn hắn bất luận kẻ nào, đều không có đoạn này ký ức, cho nên, trưởng lão nói cái gì chính là cái đó à? Huống chi, bọn hắn lúc đầu đối Đường Cửu Tiêu ấn tượng liền không tốt, một cái đầu nhập vào người của ma tộc, là bọn hắn tiên tộc phản đồ. Quả nhiên là Đường Cửu Tiêu. Trương Thanh Minh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thương Khung phái ban đầu tuyển 10 người đến bán thu sơn, về sau các đại trưởng lão đi đến lớp bọn hắn đệ tử đắc ý. Lên núi hết thảy 26 người, hiện tại chỉ trở về 21, có thể nói là không công mà lui. Ôn Kỳ Giai, Lưu Dung cùng Trần Vinh siêu đâu? Ôn sư đệ. Thương Khung phái đệ tử tiến vào bán thu sơn về sau, phát hiện Lưu Dung thi thể, cùng một vũng máu, không nhìn thấy Ôn Kỳ Giai cùng Trần Vĩnh Siêu. Hắn bị Đường Cửu Tiêu giết chết. Trương Lam lúc này la lớn. Chính lúc này, Đường Cửu Tiêu năm người từ Bán Thu Sơn đi ra, đi tới trên thị trấn. Chương 118, tại mí mắt dưới mặt đất giết người. Đường Cửu Tiêu từ Bán Thu Sơn đi ra, một đường thông suốt. Hắn kế hoạch trước tiên ở Ngưu Giác trấn đợi thêm mấy ngày, các loại tất cả mọi người từ Bán Thu Sơn sau khi đi ra, mang theo Huyền Vũ hồi ma tộc. Dù sao Huyền Vũ hiện tại là hắn chiến sủng, cũng không thể một mực ném ở cái này mặc kệ. Mấy người vừa tới đến Ngưu Giác trấn, liền nghe được có người nói hắn giết Ôn Kỳ Giai đám người. Người hoàn toàn chính xác chính là hắn giết, nhưng việc này căn bản không có khả năng có người biết. Định Nhãn xem xét, người nói chuyện liền là cái kia Trương Lam. Thật đúng là chó không đổi được đức cức. Trưởng lão, ngươi nhìn, Đường Cửu Tiêu đi ra. Trương Lam nhìn thấy Đường Cửu Tiêu ngay tại cách đó không xa, hưng phấn chỉ vào Đường Cửu Tiêu hô to một câu. Trương Thanh Minh nguyên bản đối Đường Cửu Tiêu liền có lửa giận, nghe nói Ôn Kỳ Giai cũng là bị Đường Cửu Tiêu giết chết, trong lòng càng thêm nổi nóng. Quay người nhìn lại, lạnh lùng nhìn xem Đường Cửu Tiêu, chất vấn. Ôn Kỳ Giai thế nhưng là ngươi giết. Đường Cửu Tiêu mặt trầm như nước, không có trả lời. Hắn không giết chết Thương Khung phái chúng đệ tử đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Trương Thanh Minh lại còn có mặt đến chất vấn hắn. Ngươi có biết nơi này chính là tam tộc giao giới chi địa, không cho phép đánh nhau, không cho phép giết người. Trương Thanh Minh siết chặt nắm đấm, Đường Cửu Tiêu biểu lộ đã nói rõ hết thảy, Ôn Kỳ Giai chết chắc cùng hắn có quan hệ. Trước đó, hắn đã bức bách tại áp lực bỏ qua cho Đường Cửu Tiêu một mạng, kết quả hắn không biết cảm ơn, thậm chí ngay cả Thương Khung phái đệ tử cũng giáng động, khinh người quá đáng. Hắn nhịn không được, quản hắn Đường Cửu Tiêu là thân phận gì, trước chém lại nói. Nhưng là làm một tên tiên tộc trưởng lão, coi như chém giết Đường Cửu Tiêu, cũng phải cấp ra đầy đủ lý do để hắn tâm phục khẩu phục. Keng. Trương Thanh Minh đối ký chủ lên sát tâm. Tu vi 20000. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 2 20342000. Đường Cửu Tiêu tạm thời đem Trương Thanh Minh xem như không khí, chuyển hướng một mặt đắc ý Trương Lam. Là ngươi nói, ta giết Ôn Kỳ Giai. Không sai, liền là ngươi giết Ôn sư đệ, Trần sư huynh cùng Lưu sư huynh. Trương Lam lẽ thẳng khí hùng, hắn phát hiện Ôn Kỳ Giai cùng Lưu Dũng di vật, đủ để chứng minh bọn hắn đã chết. Mà Ôn Kỳ Giai ba người tại xương độc tiêu tán một ngày trước liền tiến vào Bán Thú Sơn bên trong. Khi đó, toàn bộ Bán Thú Sơn chỉ có Đường Cửu Tiêu mấy cái ma tộc người. Cho nên hắn có thể kết luận, nhất định là Đường Cửu Tiêu giết chết. Dù sao, coi như không phải, cùng lắm thì nhận cái sai. Có trưởng lão tại cái này, Đường Cửu Tiêu cũng không làm gì được hắn. Nhưng mà, vừa dứt lời, đột nhiên một đạo bạch mang từ phía sau lưng truyền đến, còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, cái kia đạo bạch mang đập vào trên người hắn. Thân thể oanh một tiếng nổ tung, hóa thành một vũng máu. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên, quá mức quỷ dị. Liền ngay cả võ thánh đỉnh phong Trương Thanh Minh đều không có phản ứng kịp, hắn chỉ thấy Đường Cửu Tiêu đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, tiếp lấy phía sau hắn Trương Lam bị mở bụng ra. Chờ hắn sau khi tỉnh hồn lại, hết thể thì đã trễ. Trong mắt thoáng chốc sôi trào nồng đậm sát khí, đưa tay đang muốn đối Đường Cửu Tiêu động thủ, chợt thấy ma tộc ba đại trưởng lão xuất hiện ở Đường Cửu Tiêu sau lưng, vươn đi ra tay hung hăng nắm thành quyền, cả giận nói: Đường Cửu Tiêu, ngươi quá càn rỡ, vậy mà ở ngay trước mặt ta giết ta tiên tộc đệ tử, hôm nay không giết ngươi, ta liền không họ Trường, ai như dám ngăn trở, đừng trách ta không khách khí. Ngươi yêu họ gì, chớ cùng ta họ là được, chúng ta Đường ra một ngu xuẩn như vậy người. Đường Cửu Tiêu ý cười doanh doanh, không có chút nào e ngại. Sau khi nói xong, ánh mắt nặng nề nhìn về phía tiên tộc còn lại hai tên trưởng lão. Cát Văn Quang cùng Hồ Đức Bình bị Đường Cửu Tiêu nhìn toàn thân run rẩy, bọn hắn xem không hiểu, Đường Cửu Tiêu coi như thân phận bất phàm, làm sao dám tại Trương Thanh Minh mí mắt dưới mặt đất giết người, còn có thể đánh giết thành công. Trương Thanh Minh thế nhưng là một chân bước vào đến võ đế cấp bậc. Liếc nhau, yên lặng lui về sau một bước, biểu thị không muốn tham dự tranh đấu giữa bọn họ. Trương Thanh Minh khí ngực kịch liệt chập trùng, huyết dịch cả người đi lên thẳng vọt, chỉ vào Đường Cửu Tiêu, nửa ngày không nói nên lời. Keng. Trương Thanh Minh bị ký chủ khí đầu mê muội. Tu vi 30000. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 2 23342000. Còn có ai nói là ta giết Ôn Kỳ Giai? Đường Cửu Tiêu dương mắt, nhìn về phía Trương Thanh Minh sau lưng hơn 20 tên Thương Khung phái đệ tử, câu lên một vòng hòa ái cười. Thương Khung phái chúng đệ tử khỏe miệng run lên một cái, Đường Cửu Tiêu lời này ý tứ, bọn hắn có thể lý giải thành, ai còn muốn chết, tranh thủ thời gian đứng ra. Nếu như không có vừa rồi Đường Cửu Tiêu ngay trước Trương trưởng lão giết người một màn kia, bọn hắn khả năng sẽ nhảy ra, vu hãm một cái Đường Cửu Tiêu. Nhưng giờ phút này, liền ngay cả Trương Thanh Minh trưởng lão đều cầm Đường Cửu Tiêu không có biện pháp nào, bọn hắn còn không muốn chết. Gần như đồng thời lắc đầu, biểu thị không phải bọn hắn nói. Đường Cửu Tiêu, coi như Ôn Kỳ Giai không phải ngươi giết, vừa rồi ngươi cũng ở ngay trước mặt ta giết ta phái đệ tử, ngươi phá hủy quy củ của nơi này. Trương Thanh Minh vừa trì hoãn qua đến, nhìn thấy Thương Khung phái đệ tử cùng nhau lắc đầu, trong lòng lửa vụt một cái lại xông tới đỉnh đầu. Nhưng hắn nói ra, tắt nước ra ngoài, căn bản thu không trở về. Hôm nay, vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm một cái lý do hợp lý giết Đường Cửu Tiêu. Nhưng mà lời nói chưa nói xong, liền bị Đường Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng đánh gãy. Ngươi đây là đang nhằm vào ta đi? Hừ, cái gì gọi là nhằm vào, sự thật bày ở trước mắt, ngươi chẳng lẽ còn có thể chống chế? Trương Thanh Minh siết chặt nắm đấm, toàn thân lực lượng tụ tại trên nắm tay, hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là giết chết Đường Cửu Tiêu, là Ôn Kỳ Giai báo thủ, là Trương Lam báo thủ. Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đánh chết các ngươi tiên tộc đệ tử? Ta lưu cái ngoặc chẳng lẽ cũng phạm pháp sao? Đường Cửu Tiêu một mặt vô tội nhún nhún vai, "Áo, ta biết, ngươi có thể là mắt mù." Trương Thanh Minh ngây ra một lúc, chẳng lẽ không phải Đường Cửu Tiêu giết? Cẩn thận hồi tưởng vừa rồi Trương Lam chết một màn, hắn nhìn thấy Đường Cửu Tiêu đột nhiên biến mất ở trước mắt, tiếp lấy một đạo quỷ dị lực lượng đánh trúng vào Trương Lam. Tại toàn bộ Ngưu rất chấn, chỉ có Đường Cửu Tiêu to gan như vậy dám tùy ý giết người. Không phải hắn còn ai vào đây, lạnh hừ một tiếng. "Tiểu tử, ngươi còn dám giảo biện, không phải ngươi, còn có ai dám tại Ngưu rất chấn giết người?" "Tốt ta, cái kia ngươi chính là thừa nhận ngươi mắt mù đi." "Không chỉ có mắt mù, tâm còn mù." Đường Cửu Tiêu bên môi tạo nên một vòng quỷ dị cười, nghiêm trang nói: "Mặc dù ngươi rất vô sỉ, nhưng ta vẫn là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, phía sau ngươi có một con đại xà." Trương Thanh Minh khẽ giật mình, chỉ cảm thấy một đạo nóng rất khí tức tại hắn phần cổ du tẩu. Chương 119, mị lực 10 phần. Trương Thanh Minh con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân thể có chút cứng ngắc. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng khí tức 10 phần cường hãn, nhưng không phải người khí tức. Hắn nhưng là võ thánh đỉnh phong tu vi, như giác trấn phủ cận thỉnh thoảng sẽ có hung thú xuất hiện, tu vi đại đô tại võ vương phía dưới. Nhưng hung thú như Đường Hoàng xuất hiện tại hắn sau lưng, hắn vì sao một điểm phát giác không có? Khép mắt, đang muốn quay đầu, chỉ nghe thấy có người kinh hoàng hô to: có rắn." Thanh âm kia đều hô dạng thẳng chân, đám người kinh hoàng ngẩng đầu nhìn lại. To lớn đầu, một chút không nhìn thấy đỉnh. Nếu không phải cái kia khí tức cường đại, cùng che trời tim, bọn hắn coi như thấy được, cũng sẽ không tưởng rằng đại xà. "Mọi người mau trốn." Ma tộc trưởng lão Bạch Mộng hô to một câu, quay người lôi kéo Đường Cửu Tiêu liền muốn hướng nơi xa trốn chạy. Lại kinh ngạc phát hiện, Nưu Giác Chấn cũng không thể ngự không mà đi. Trung quanh tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đều thất kinh chạy trốn tứ phía tránh né. Trương Thanh Minh nhìn xem đám người kinh hãi bộ dáng, trong lòng trầm xuống. Có thể đem ma tộc ba tên trưởng lão, Cát Văn Quang cùng Hồ Đức Bình đều dọa đi, nhất định không đơn giản. Siết chặt nắm đấm, đem võ thánh khí tức toàn bộ phát ra. Đột nhiên quay người, muốn cho sau lưng đại xà một kích toàn lực, nhưng lại tại xoay người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Rắn ở đâu? Sau lưng như thế nào là một tòa núi lớn? Không đúng, núi này quá mức bóng loáng. Ngửa đầu nhìn lại, khi thấy một há to mồm nuốt đi qua. Phốc phốc. Trương Thanh Minh trong tay tụ lên lực lượng chưa thả ra ngoài, bị một đạo bốc lửa đỏ tim cuốn lấy. Thân thể trong nháy mắt bạo liệt, cả người bị nuốt đi vào đại xà trong dạ dày. Thương Khung phái đệ tử cũng muốn chạy trốn, nhưng là thân thể bọn họ đại đô bị trọng thương, căn bản động đậy không được, trơ mắt nhìn bị đại xà thôn phệ trưởng lão. Tất cả mọi người đều bị hù sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồng thời, trong đầu của bọn họ xuất hiện một cái trí nhớ mơ hồ, tựa hồ ở nơi nào gặp qua cái này con đại xà. Toàn bộ Ngưu Giác chấn loạn cả một đoàn, Lý Linh Nhi bốn cái ma tộc đệ tử lại khí định thần nhàn đứng tại cái kia. Bởi vì bọn hắn biết, cái này con đại xà tuyệt đối sẽ không tổn thương người nhóm. Có chút hăng hái nhìn xem Thương Khung phái đệ tử bộ dáng chật vật, chỉ cảm thấy tâm tình thoải mái. "Trưởng lão, người trước thả ta ra." Đường Cửu Tiêu dở khóc dở cười nhìn xem Bạch Ngộng, "Ngươi lôi kéo ta chạy làm gì? Cái kia đại xà chính là ta đó à?" "Không được, Đế Quân, ngươi mau trốn, ta đã đáp ứng trưởng giáo, nhất định phải cam đoan an toàn của ngươi, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta không có cách nào cùng trưởng giáo bằng giao." Bạch Ngộng cái trán thấm ra một tia mồ hôi lạnh, nàng vừa rồi dư quang thấy được Trương Thanh Minh chết quá trình. Đơn giản có thể được xưng là một giây tử vong. Võ Thánh đỉnh phong, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Đầu kia to lớn rắn đơn giản quá mạnh. Trong lòng mặc dù sợ hãi, nhưng bất luận như thế nào nàng đều phải bảo đảm Đế Quân an toàn. Đường Cửu Tiêu có thể cảm nhận được Bạch Ngộng chân thành, trong lòng có chút cảm động, dừng bước lại, nói: "Bạch trưởng lão, ngươi yên tâm, ta có biện pháp chế phục cái kia đại xà." Nói xong, đem Ngạo Thiên Thần Long triệu hoán đi ra, đi lên nhảy một cái, một người một rồng sông thẳng tới chân trời. "Đế Quân, Đế Quân." Bạch Ngộng vội vàng hô hai câu, cũng đã nhìn không thấy Đường Cửu Tiêu thân ảnh. Nàng hiện tại không thể ngự không mà đi, căn bản không biện pháp đuổi kịp. Đường Cửu Tiêu cưỡi Ngạo Thiên Thần Long đi vào trên bầu trời, nhìn xuống đại địa. Hắn xác thực không nghĩ tới Huyền Vũ trên người rắn lại đột nhiên xuất hiện giết người. Dưới mắt, hắn còn không muốn để cho người khác biết Huyền Vũ là hắn chiến sủng. Giữa không trung, Ngạo Thiên Thần Long đối đại xà ra sức gào thét một tiếng. "Ông!" To lớn long uy cấp tốc truyền khắp toàn bộ Ngưu Giác Trấn. Mặc kệ là run lẩy bẩy Thương Khung phái đệ tử, vẫn là đang tại bốn phía chạy tứ tán Ngưu Giác Trấn đám người. Nghe được cái kia một tiếng long khiếu, toàn đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Trong trời cao, Đường Cửu Tiêu sắc mặt nghiêm nghị cưỡi một đầu cự long, cao cao tại thượng bệ nghệ lấy đám người. Như thế kỳ cảnh, để đám người không khỏi ngạc nhiên. Có thậm chí quỳ xuống, đối Đường Cửu Tiêu thành tín quỳ lạy. Cự xa chậm rãi quay đầu, nhìn chăm chú Ngạo Thiên Thần Long cùng Đường Cửu Tiêu, dùng ý niệm nói: "Chủ nhân, thật xin lỗi, là ta một đem những người kia ký ức tiêu trừ sạch sẽ." "Đường Cửu Tiêu, không quan hệ, ngươi làm rất tốt, ngươi về trước đi." "Cự xà, tuân mệnh." Thân thể to lớn uốn éo, thoáng chốc biến mất ở giữa không trung bên trong. "Oa, nam nhân kia rất đẹp trai a, vậy mà dọa đi cự xà." Nưu Giác Chấn người sợ hãi than nói. "Hắn liền là thần tượng của ta a, cũng không biết hắn thành không kết hôn, ta muốn gả cho hắn." "Thành thân cũng không quan hệ, ta nguyện ý làm tiểu thiếp." "Thương Khung phái đệ tử, mẹ, Đường Cửu Tiêu cháu trai này làm sao như thế tốt số, cưới ma tộc nữ đế, còn thu được thần long tọa kỵ." "Lý Linh Nhi, Đế Quân rất đẹp trai a." "Bạch Ngộng, thật bất khả tư nghị." "Ken." Ký chủ đuổi đi cự xà, Nưu Giác Chấn nhân dân cảm kích nước mắt linh. Tu vi 100.000. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 233.342.000. "Ken." Ký chủ lọt vào Thương Khung phái phái đệ tử ước ao ghen tị. tu vi 60.000. Trước mắt tu vi võ tôn tầng 2 39.342.000. Ken. Ký chủ thu hoạch được chúng nữ tử phương tâm tối nữa. Tu vi 50.000. Trước mắt tu vi võ tôn 3 tầng 23.043.000. Đường Cửu Tiêu hiếp dưới mắt, lần này thật đúng là thu hoạch rất tốt. Bất quá. Đường Cửu Tiêu nhìn qua mặt đất phần phật chật ních một đống nữ nhân, không khỏi có chút đau đầu. Các nàng ồn ào, vì cướp một chỗ tốt, không ai nhường ai. Thấy không, người nơi đâu nhiều, chúng ta. Đường Cửu Tiêu vốn là muốn cưới Ngạo Thiên Thần Long trực tiếp chạy về khách sạn, ai ngờ, lời còn chưa nói hết, Ngạo Thiên Thần Long một cái lao xuống, trực tiếp rơi vào đám này trong nữ nhân ở giữa. Đường Cửu Tiêu, con rồng này cũng học xấu. Giờ phút này, phản phất Đường Tăng tiến vào nữ nhi quốc. Đám này nữ nhân nguyên bản còn tại tranh đoạt vị trí, thế nhưng là trông thấy Đường Cửu Tiêu xuống tới, lại đều thẹn thùng bắt đầu, nhao nhao cầm khăn tay, muốn nói còn ngừng, không dám nhìn thẳng Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu bình thản ung dung thu hồi Ngạo Thiên Thần Long, mắt nhìn thẳng có cẳng liền đi. Đột nhiên, một vật ném vào trên người hắn. Đường Cửu Tiêu theo bản năng tiếp được, túi đầu xem xét, lại là một cái treo lên nguyên ương hầu bao. Đường Cửu Tiêu mặt sầm lại. Lúc này, lại là một vật bay tới, nện ở đầu vai của hắn. Đường Cửu Tiêu ghé mắt xem xét, lại là một cái khăn tay. Còn chưa kịp đưa tay quăng ra, lại bị ném đi mấy con hoa. Trung quanh truyền đến một trận vui cười âm thanh. Mà vây xem các nam nhân đều đúng Đường Cửu Tiêu quăng tới ánh mắt ghét thị, hận không thể đem hắn mặc cái động. Đế quân, ngươi yên tâm, trở về ta sẽ không nói cho nữ đế. Lý Linh Nhi cùng sau lưng Đường Cửu Tiêu nói giỡn một câu. Đường Cửu Tiêu đơn giản không phản bắt được, quá có mị lực cũng không phải lỗi của hắn. Lúc này, một cái thước tha thân ảnh đâm đầu đi tới. Tiểu Suất ca, ta cái kia có một bình hoa gian ngọc nưỡng, không biết ngươi có thể đến dự, chúng ta uống rượu một chén như thế nào, liền hai chúng ta. Gặp Đường Cửu Tiêu thờ ơ, nàng cười tủm tỉm ngẩng đầu, ánh mắt đầy nước nháy mắt mấy cái, liền muốn đưa tay đi sờ Đường Cửu Tiêu cái cằm. Keng. Hạ Giao Giao đối ký chủ sử dụng mị hoặc thuật, đang giúp ký chủ thanh trừ. Đường Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ, một thanh nắm lấy Hạ Giao Giao cổ tay, ngự khí băng lãnh xa cách. Trưởng lão yêu tộc, xin ngươi tự trọng. Hạ Giao Giao tiếu dung trong nháy mắt cứng ở trên mặt, có chút khó có thể tin. Làm hồ yêu, nàng mị hoặc thuật cho tới bây giờ liền không có thất bại qua. Nàng nghĩ ra được nam nhân, cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua. Đường Cửu Tiêu rõ ràng tu vi không cao, là làm sao làm được tránh thoát nàng mị hoặc chi thuật. Bất quá vẹn vẹn một cái chớp mắt, nàng liền nhuyễn miệng cười. Người ta liền là chỉ đùa với ngươi. Sau đó, ánh mắt rời về phía Đường Cửu Tiêu sau lưng, thu liễm lại tiếu dung, nghiêm mặt nói, ta kỳ thật không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm nàng. Chương 120, mị hoặc thất bại. Cảm nhận được Hạ Giao Giao đưa tới ánh mắt, Lý Linh Nhi kinh ngạc nói, chúng ta còn không biết ta. Nguyên lai tưởng rằng trưởng lão yêu tộc là tìm đến Đường Cửu Tiêu, lại không nghĩ rằng là tìm nàng. Lý Linh Nhi trong lòng mười phần không hiểu, cảnh giác nhìn đối phương. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn tìm ngươi tâm sự, ta đối với ngươi không có ý gì, ta chỉ thích nam. Hạ Giao Giao lúc nói lời này, lần nữa nhìn về phía Đường Cửu Tiêu, muốn lại phóng thích một lần mị hoặc. Nhưng mà, lần này Đường Cửu Tiêu căn bản không có nhìn nàng, mị hoặc lần nữa thất bại. Lý Linh Nhi cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Giao Giao, không biết nên không nên cùng với nàng đi, lôi kéo Đường Cửu Tiêu góc áo, trưng cầu ý kiến. Đế quân. Đường Cửu Tiêu một cái liền đoán được Hạ Giao Giao tìm đến Lý Linh Nhi mục đích. Lý Linh Nhi là yêu tộc sự tình sớm muộn không đạt được, chẳng hiện tại thuận nước đẩy thuyền, hết thảy thuận theo tự nhiên. Về phần cuối cùng nàng muốn hay không trở lại yêu tộc, hắn cũng không muốn đi tả hữu. Chầm tư mấy giây, đối nàng gật đầu. Đi thôi, về sớm một chút. Vâng. Lý Linh Nhi lên tiếng. Hạ Giao Giao không nghĩ tới thuận lợi như vậy, song Đường Cửu Tiêu liếc mắt đưa tình, ý cười doanh doanh phất phất tay, mới lưu luyến không rời đi. Lý Linh Nhi mang theo nghi hoặc, đuổi theo cước bộ của nàng, đi hướng yêu tộc chỗ khách sạn. Đường Cửu Tiêu mang theo Vương Hạ mấy người, tại mọi người chú mục dưới, về tới bọn hắn lúc đến khách sạn. Đi tiến gian phòng về sau, Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kéo ra huyễn cảnh chi môn, tiến vào trong ảo cảnh. Mới vừa vào đi, liền thấy Mã Diễm hào hứng chạy tới. "Chủ nhân, thành công, thành công, ta thành." Đường Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Mã Diễm, lại liếc mắt nhìn ngồi xổm ở cách đó không xa Trần Vinh Siêu. "Ngươi học được Trần Vinh Siêu ma công?" "Là, chủ nhân anh minh." Mã Diễm như gà con mổ thóc gật đầu, trên mặt vẻ hưng phấn không cần nói cũng biết, "Chủ nhân, ngươi có thể khôi phục hay không tu vi của ta, ta luyện cho ngươi xem." Đường Cửu Tiêu tiến vào hư không liền là đến hỏi thăm Mã Diễm việc này. Ban đầu, kỳ thật hắn muốn đem Trần Vinh Siêu giao cho vô thượng chân nhân, để nó nói ra ôn kỳ giai giết hại đồng môn chân tướng. Nhưng là hiện tại, hắn thay đổi chủ ý, thương khung phái người không đáng đồng tình. Có trời mới biết ngươi đem Trần Vinh Siêu sau khi thả, hắn đi vô thượng chân nhân trước mặt sẽ nói cái gì. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Tiên tộc không có đệ tử, cùng hắn lại có cái gì liên quan? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyễn cảnh áp chế lực giải trừ. "Chủ nhân ngươi nhìn." Mã Diễm hào hứng nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể hai bên xuất hiện hai đạo cự đại cánh màu đen. Phiến bóng nhúc nhích, thân thể đằng không mà lên. Lượn vòng hơn phân nửa vòng về sau, rơi xuống Đường Cửu Tiêu bên người. "Chủ nhân, có người đem ta ma công sáng tạo cái mới, luyện được một đôi cánh, quả nhiên là thiên tài a." Đường Cửu Tiêu khóa chặt lông mày, hắn cũng bắt đầu hoài nghi Mã Diễm nói với hắn láo, ma công căn bản không phải hắn tự sáng tạo. Có lẽ hắn cũng là từ thương khung phái tàng thư các tìm tới, chỉ bất quá không có học hết thôi. Âm thầm hỏi hệ thống, "Hệ thống, Mã Diễm ma công không có vấn đề a?" "Keng. Không có vấn đề." Đường Cửu Tiêu hướng đỉnh đầu bên trên nhìn một chút, làm sao ngươi biết?
Hệ thống, ta không gì không biết, không gì làm không được, một bản chỉ là ma công thật giả ta còn là có thể thấy được.
Đường Cửu Tiêu híp dưới mắt con ngươi, có đúng không? Vậy ngươi cho ta điểm như bức võ kỹ.
Keng.
Mời ký chủ tự trọng, ta là một cái hệ thống tăng cấp.
Keng.
Hệ thống tự móc tiền túi, là ký chủ cung cấp bản đầy đủ ma công.
Thật ngoan.
Đường Cửu Tiêu nhếch miệng lên, bỗng nhiên cảm giác hệ thống còn thật đáng yêu, về sau không có việc gì liền xáo lộ một cái hệ thống, cũng rất không tệ. Còn có một lần rút thưởng cơ hội, rút thưởng.
Đường Cửu Tiêu nghĩ đến tăng lên đẳng cấp thời điểm, có một lần rút thưởng cơ hội, còn chưa kịp tới dùng.
Keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp lồng thú.
Đường Cửu Tiêu hai mắt tỏa sáng, Huyền Vũ trụ sở có chỗ dựa rồi.
Hắn chính đang suy nghĩ, giống như là Huyền Vũ như thế một cái quái vật khổng lồ, kéo về ma tộc, cũng không biết thả ở nơi nào, dù sao quá lớn, đều so ma tộc chủ thành đại.
Đánh dấu.
Đường Cửu Tiêu cảm thấy mình hôm nay vận khí không tệ, lập tức đánh dấu.
Keng.
Ấm áp nhắc nhở, hệ thống đã là cái thành thục hệ thống, đã bắt đầu tự động đánh dấu.
Đường Cửu Tiêu nhanh đi kiểm tra một hồi hệ thống nhà kho, phát hiện bên trong nhiều hai tấm thẻ.
Một chương là không may thẻ, sử dụng về sau, làm cho đối phương không may một ngày.
Một chương là trong nháy mắt về thành thẻ, mặc kệ bao xa, chỉ cần sử dụng tấm thẻ, đều có thể trong nháy mắt trở lại muốn địa phương muốn đi.
Cái này như bức a.
Đường Cửu Tiêu vui mừng nhướng mày.
Khuya khoắt, đột nhiên xuất hiện tại lão bà trên giường, cảm giác kia nhất định siêu cấp thoải mái.
Đương nhiên hù đến Phượng Khuynh Thành, bị đánh sát suất cũng rất cao.
Cho nên, ngẫm lại còn chưa tính.
Đến lúc đó 5 người, lúc trở về cũng phải 5 người mới đúng.
Nghĩ đến Lý Linh Nhi, bất đắc dĩ lắc đầu.
Từ huyễn cảnh bên trong sau khi ra ngoài, nằm ở trên giường, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Đang ngủ say, đột nhiên bị hệ thống nhắc nhở âm thanh đánh thức.
Keng.
Ký chủ cẩn thận, có người muốn phi lễ ngươi.
Tu vi 10.000.
Trước mắt tu vi võ tôn 3 tầng 33.000 43.000 không.
Ngoa tạo.
Đường Cửu Tiêu tỉnh cả ngủ, đang một cái ngồi dậy đến, khi thấy bên giường ngồi một người.
Người kia không phải người bên ngoài, chính là trưởng lao yêu tộc Hạ Giao Giao.
Yêu, tỉnh.
Hạ Giao Giao cười một tiếng, ánh mắt chớp động, 10 phần động lòng người.
Nàng lẹn vào đến Đường Cửu Tiêu gian phòng, lặng yên không tiếng động đối Đường Cửu Tiêu sử dụng mị hoặc.
Chỉ cần Đường Cửu Tiêu tỉnh lại, nàng liền có thể có được cái này tuyệt thế nam nhân.
Đương nhiên, nàng nhưng không chỉ là muốn có một lần.
Giải quyết hắn về sau, trực tiếp mang về yêu tộc, như thế liền có thể cùng Đường Cửu Tiêu mỗi ngày.
Đường Cửu Tiêu kiểm tra một chút quần áo, còn tốt quần áo còn tại.
Mặt lạnh lấy nhìn về phía Hạ Giao Giao.
Ngươi đến đây lúc nào?
Hạ Giao Giao sửng sốt một chút, tình huống như thế nào, nàng mị hoặc thuật lần thứ 3 mất hiệu lực.
Không có khả năng.
Chẳng lẽ, Đường Cửu Tiêu không thích nữ nhân?
Hừ, lão nương muốn nam nhân, liền xem như con cũng phải cấp hắn tách ra thẳng.
Đối đầu Đường Cửu Tiêu con mắt, dùng sức ngáy, đồng thời vặn vẹo vòng eo, vô tình hay cố ý xốc lên áo của mình.
Làm sao, ngươi cảm thấy ta tới quá muộn sao?
Đường Cửu Tiêu một lời khó nói hết cau mày, người mắt rút.
Hạ Giao Giao,
thật đúng là không hiểu phong tình.
Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, võ thánh đỉnh phong tu vi toàn bộ bày ra.
Đường Cửu Tiêu, mặc kệ ngươi hôm nay có nguyện ý hay không, lão nương đều muốn đem ngươi thu.
Chương 121, liên tiếp ngoài ý muốn.
Hạ Giao Giao ánh mắt tham thẳm, nháy mắt cũng không nháy mắt tham lam nhìn chằm chằm Đường Cửu Tiêu mặt, chuẩn bị đối Đường Cửu Tiêu dùng sức mạnh.
Ở trong mắt nàng, Đường Cửu Tiêu bất quá là võ vương cảnh giới, hơi có mưu kế tiểu quỷ thôi.
Ngọc Tu La có thể gả cho hắn, chỉ sợ là bởi vì hắn anh tuấn túi ra.
Cường đại uy áp thoáng chốc đem Đường Cửu Tiêu vây quanh, hắn không khỏi đủ số hạt tuyến.
Tại hắn trước kia thế giới bên trong, gặp qua nam cưỡng ép cùng muốn nữ cái kia, rất thiếu nghe nói nữ cưỡng bức nam.
Hôm nay ngược lại là thấy được.
Ánh mắt tối tối, âm thanh lạnh lùng nói:
"Trường lao yêu tộc, ngươi tự tiện xông vào phòng ta, lại phải đối ta dùng sức mạnh, không sợ bị người phát hiện sao?"
Ha ha ha, tâm ta dụng cụ ngươi hồi lâu, tự nhiên đến có chuẩn bị.
Hạ Giao Giao ý cười doanh doanh, sóng mắt lưu chuyển, còn tận lực vặn vẹo nàng vòng eo thon gọn. Ngươi yên tâm, ta đã ngươi tại gian phòng bố trí cách tâm trận, hai ta có thể chơi đến tận hứng, không cần bất kỳ khắc chế.
Giờ phút này, ở trong mắt nàng, mình đã ăn chắc Đường Cửu Tiêu.
Đang khi nói chuyện, cả người đã muốn dán tại Đường Cửu Tiêu trên thân, hướng hắn nhẹ nhàng thổi một hơi. Thanh âm huyền chuyển nói: Đế quân, Ngọc Tu La là xưng hô với ngươi như vậy sao?
Gọi ta trưởng lão yêu tộc nhiều xa lạ a, gọi ta Giao Giao bà bối.
Hạ Giao Giao mị nhãn như tơ, thiện thiện cười một tiếng, mình có chút không kịp chờ đợi.
Đại thẩm, xin ngươi tự trọng chút ta.
Đường Cửu Tiêu thấy đối phương nghiêng thân tới gần, toàn thân lên một lớp da gà.
Quả quyết đối hệ thống nói, đối Hạ Giao Giao sử dụng không may thẻ.
Keng.
Không may thẻ sử dụng thành công, sử dụng đối tượng Hạ Giao Giao.
Hạ Giao Giao gặp Đường Cửu Tiêu xưng hô nàng đại thẩm, sắc mặt có một cái chớp mắt khó coi, bất quá lập tức liền bình thường trở lại.
Đường Cửu Tiêu lập tức liền nếu là người của nàng, xưng hô cái gì, ngày sau có thể đổi giọng.
Thế là, càng thêm không kiêng nể gì cả.
Mềm mại không xương ngón tay khẽ vướt qua mặt mình, đối Đường Cửu Tiêu liếc mắt đưa tình, ngón tay hướng xuống, cố ý lay động lấy không thể nói nói bí mật.
Gặp Đường Cửu Tiêu vẫn là thờ ơ, quyết định dùng đại chiêu.
Ngón tay vươn hướng bên hông, linh xảo kéo một cái, quần áo tản ra, bên hông dây lụa bị nàng ngậm ở miệng.
Đang muốn đi ôm Đường Cửu Tiêu, đông nhiên nhíu lên lông mày, nàng cảm giác mình bụng một trận quặn đau.
Thầm mắng một tiếng, suối quẩy, lúc này đau bụng, chậm trễ lao nương làm chính sự.
Trận kia đau nhức ý càng ngày càng nghiêm trọng, bụng bắt đầu co rút run rẩy bắt đầu.
Hạ Giao Giao một mặt hoảng sợ, nàng tu vi là tại võ thánh đỉnh phong, tích cốc nhiều năm. Cảm giác này, rõ ràng giống như là ăn hỏng đồ vật, muốn tiêu chảy. Nhưng nếu là lần này bắt không được Đường Cửu Tiêu, về sau càng khó có hơn cơ hội. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cỗ lực lượng muốn đem lăn lộn bụng bình phục. Nhưng mà, căn bản vô hiệu. Loại kia thấu xương khắc sâu trong lòng đau nhức, để một đời võ thánh nàng cái trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ, hiện tại không cần nam nhân, càng cần hơn nhà sĩ. Đem trong tay áo một phong thư hung hăng đập trên bàn, nói câu: "Đường Cửu Tiêu, lão nương sẽ có một ngày đem ngươi đoạt tới tay." Nhanh chân đi vào trước cửa sổ, thả người nhảy lên, muốn ngự không mà đi rời đi. Nhưng mà, ngay tại nàng nhảy lên trong nháy mắt, dưới chân không biết bị cái gì vấp dưới, cả người thẳng tắp cắm xuống dưới. Khách sạn dưới lầu, một đám người vây quanh một cái chu đựng nước đang tại chật chật cảm thán. Quả nhiên là tốt một đầu lươn cá, chắc hẳn có thể bán cái giá tốt. Một tên râu quai nón đại hán đắc ý chống nạnh, đó là, đây chính là ta tại bán thú sơn dưới chân bờ biển bắt được. Khách sạn lão bản cười híp mắt nói, không biết vị nhân huynh này dự định bán bao nhiêu tiền a. Đại hán kia vừa muốn ra giá, đột nhiên bị phun ra một mặt nước. Phù phù. Hạ giao giao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào chứa cá trong chu nước, dọa đến người chung quanh vội vàng lui lại mấy bước. Khi nàng một mặt sợ hãi từ trong chu nước lộ ra đầu lúc, mọi người vây xem hoảng sợ nói: "A, đây không phải yêu tộc hạ trưởng lão à, nàng đang làm gì? Vạt lớn bên trong nước làm sao biến vàng? Dựa vào, làm sao thúi như vậy?" Đầu kia cá lớn lật cái bụng, bị thúi chết. Hạ giao giao tấm kia như hoa như ngọc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Dùng hết khí lực toàn thân, mới từ vạt lớn bên trong leo ra. Nàng quanh thân tán phát mùi vị khác thường, để mọi người nhịn không được che mũi, nhao nhao ghét bỏ né tránh. Chỉ có cái kia râu quai nón đại hán thở phì phò ngăn lại đường đi của nàng. "Ngươi đem cá của ta thúi chết, ngươi đến bồi thường tiền." Hạ giao giao cắn răng, móc ra một cái hầu bao ném cho hắn, xoay người chạy. "Hạ trưởng lão, cái hướng kia không thể đi." Trong đám người, có người cao giọng nhắc nhở. Hắn vừa dứt lời, liền nghe đến oanh một tiếng vang. Đồng thời, hạ giao giao bị tạc bay giữa không trung. Ba chít chít. Lại lần nữa quẳng xuống đất. Hạ giao giao tóc buốc khói lên, quần áo bị tạc vỡ thành từng khối, mười phần chật vật. Nàng vừa mới giẫm vị trí, là một cái bạo tạc pháp trận, uy lực không lớn, chủ yếu là lên cảnh báo tác dụng. Âm thanh lớn, đem chọn cái thôn trấn người đều đánh thức. Mọi người nhao nhao đẩy ra ra môn, hiếu kỳ ra đến xem xảy ra chuyện gì. Khách sạn khách nhân cũng mở cửa sổ ra, nô đầu ra nhìn quanh. Đáng chết. Hạ giao giao sắc mặt trắng bệch nằm rạp trên mặt đất, bụng từng trận chuyển đến đau từng cơn. Nàng thực sự không làm rõ ràng được đến cùng xảy ra chuyện gì, nàng là sao như thế không may. Sớm biết dạng này, vừa mới ngay tại Đường Cửu Tiêu trong phòng giải quyết. Nói như vậy, nhìn thấy chỉ có Đường Cửu Tiêu một người, không đến mức bị toàn bộ thôn trấn người vây xem. Thật sự là đáng chết. Hạ giao giao gặp người vây xem càng ngày càng nhiều, chịu đựng kịch liệt đau nhức, mở ra túi cả khôn. Từ bên trong xuất ra một bộ y phục, khoác lên người, ngự không mà lên. Nhưng mà, vừa bay lên trên trời bỗng nhiên một tiếng ầm vang, một đạo thiên lôi bổ xuống, vừa vặn đánh trúng nàng. Lại đưa nàng đánh cho đầu to hướng xuống, quẳng xuống đất. Tiếp theo, dồn dập mưa rơi xuống. Nước mưa lốp bốp đánh vào trên người nàng, đưa nàng rót lạnh thấu tim. Đường Cửu Tiêu đứng tại phía trước cửa sổ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Lúc này mới cái nào đến đâu a, ngươi phải ngã nấm mốc một ngày đâu. Mặt mỉm cười đóng lại cửa sổ, nhìn về phía trên bàn nàng lưu lại tin, hiếu kỳ cầm lấy đến. Lại là Lý Linh Nhi viết cho hắn. Đại khái nội dung là nói, nàng biết mình thân thế, nàng là yêu tộc công chúa. Bây giờ phụ mẫu bệnh nặng, dự định về vấn an bọn hắn. Nhưng nàng cam đoan mình không sẽ rời đi ma tộc, rất nhanh sẽ trở về, để hắn không cần lo lắng. Quá ngây thơ rồi. Đường Cửu Tiêu lắc đầu, yêu tộc công chúa, trở lại yêu tộc về sau, bọn hắn căn bản không có khả năng để nàng lại hồi ma tộc. Quay đầu, nhìn về phía bán thu sơn, hỏi một câu. Trên núi còn có bao nhiêu người? Tiên tộc đệ tử, còn có hơn 1000, yêu tộc đệ tử 7 người. Ngoài cửa sổ, trên bầu trời, một đạo thanh âm thần bí truyền vào đến Đường Cửu Tiêu trong lỗ tai. Yêu tộc chỉ có 7 người. Đường Cửu Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc, bọn hắn hết thảy đi vào nhiều ít người? 7 người. Thanh âm thần bí lần nữa truyền đến, tiên tộc người đã chết 400-500 người. Ai giết? Đường Cửu Tiêu tăng cường lông mày, bán thú sơn bên trong đã không có cơ duyên, không đến mức buộc phát đại quy mô xung đột, chết nhiều người như vậy, không bình thường. Yêu tộc người giết, trên núi 7 cái yêu tộc người, tu vi đều đạt đến võ hoàng cảnh giới, bọn hắn lên núi về sau một mực đang truy sát tiên tộc đệ tử. 7 cái yêu tộc người truy sát tiên tộc người. Đường Cửu Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản. Đem võ hoàng cảnh giới áp chế đến võ vương, cần muốn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Đã làm như thế chuẩn bị, đi ban thu sơn không tìm cơ duyên, lại điên cuồng giết người. Chẳng lẽ bọn hắn yêu tộc cùng tiên tộc có khúc mắc? Không đúng, tuyệt đối không là. Lập tức hỏi, yêu tộc người hiện tại ở đâu? Trên người của ta ánh sáng vị trí liền là bọn hắn chỗ ở phương. Đường Cửu Tiêu ánh mắt nghiêm một chút, hắn nhất định phải tự mình đi nhìn xem. Đi vào phía trước cửa sổ, bên ngoài bấp bênh. Đường Cửu Tiêu từ trong túi càn khôn xuất ra mũ rộng vành đeo lên, đẩy mở cửa sổ, ngự không mà đi. Bay thẳng hướng bán thu sơn. Hắn muốn nhìn, yêu tộc đến cùng có âm mưu gì? Chương 122, yêu tộc âm mưu. Bán thu sơn chỗ sâu. Hơn ngàn tên tiên tộc đệ tử, ba tầng trong ba tầng ngoài, đem 7 cái yêu tộc người đoàn vây vào giữa. Yêu tộc xuất sinh, các ngươi giết chúng ta tiên tộc nhiều đệ tử như vậy, rốt cục để cho chúng ta bắt được. Tiên tộc đệ tử bên trong, một tên thân mặc cả người trắng bào đệ tử, trên tay cầm lấy một cái quạt xếp, căm tức nhìn bị vây vào giữa mấy tên yêu tộc đệ tử. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết bọn hắn, là huynh đệ đã chết báo thù. Giết bọn hắn. Tiên tộc chúng đệ tử cùng chung mối thù, hận không thể đem yêu tộc người lập tức chém giết. Bọn hắn đã phát hiện là yêu tộc người điên cuồng cướp giết tiên tộc đệ tử. Cho nên, liên hợp lại đến, cùng một chỗ vây quét yêu tộc 7 người. Truy đã hơn nửa ngày, mới rốt cục đem bọn hắn ngăn ở trong khe núi. Yêu tộc cầm đầu là một cái tên là Á Tô Cấp nam tử. Hắn thân cao 1 trượng có thừa, trong tay cầm dài 2 trượng lang nha đồng. Đối mặt với đối phương nhiều như vậy người, không sợ chút nào, thậm chí còn cười hì hì nói: "Tiên tộc đám nhóc con, các ngươi dựa vào cái gì nói là chúng ta yêu tộc giết các ngươi tiên tộc đệ tử? Hừ, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, chúng ta không ít người xem lại các ngươi 7 người chạm giết chúng ta tiên tộc đệ tử, ngươi lại còn dám không thừa nhận." Tay cầm quạt xếp tiên tộc đệ tử lạnh hừ một tiếng, bọn hắn hiện tại có hơn 1000 người, coi như một người một miếng nước bọn, cũng có thể đem yêu tộc người chết đuối. "Ha ha ha, vốn muốn cho các ngươi tưởng rằng ma tộc người làm, không nghĩ tới các ngươi vậy mà thấy được." Á Tô Cấp nhìn chung quanh một tuần, ngược lại đắc ý cười to bắt đầu. "Bất quá không quan hệ, ta đang nghĩ ngợi như thế nào đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn đâu, các ngươi liền đưa mình tới cửa." Dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đem võ hoàng cảnh giới tu vi hảo không bảo lưu hiện ra đi ra. Còn lại 6 tên yêu tộc đệ tử đồng dạng đem võ hoàng cảnh giới tu vi bày ra. Tiên tộc chúng đệ tử cảm nhận được 7 đạo võ hoàng lực lượng, toàn bộ đều có chút choáng váng. Có thể đi vào bán thu sơn, không đều là võ vương cảnh giới à, tại sao có thể có võ hoàng cảnh giới? Không hợp thói thường a. Bọn hắn mặc dù nhiều người, nhưng đến ngọn nguồn đều tại võ vương cảnh giới. Coi như hơn 1000 người, cũng không có khả năng đánh thắng được 7 cái võ hoàng cảnh giới. Trên lệch thực sự quá lớn. Tiên tộc đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có cùng một cái ý niệm trong đầu. Không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Mà lúc này, trừ bỏ Á Tô Các, còn lại 6 tên yêu tộc đệ tử như thiểm điện vọt tới trong đám người. Những nơi đi qua, tử thương vô số. Trong chớp mắt, 6 người liền đem tiên tộc hơn 1000 người cản ở giữa. "Yêu tộc huynh đệ, hai chúng ta tộc từ trước đến nay quan hệ không tệ, tại sao phải chém tận giết tuyệt?" Vừa rồi vị kia dao động cây quạt tiên tộc đệ tử sắc mặt tái xanh, hai chân bị hủ không nghe sai khiến. Hắn tại đám này đệ tử bên trong tu vi xem như cao, giờ phút này cũng không có chú ý. "Giết chúng ta đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi liền không sợ những người khác nhìn thấy, gây nên tiên tộc cùng yêu tộc đại chiến?" "Ha ha ha, chúng ta có gì có thể lo lắng, giết thủ pháp của các ngươi, thế nhưng là ma tộc thủ pháp giết người, cho dù có người nhìn, cũng sẽ nhận định là ma tộc người giết các ngươi." Á Tô Cấp không chút kiêng kỵ cười lên, căn bản một đem tiên tộc đệ tử để ở trong mắt. "Áo, các ngươi khả năng không biết, hiện tại tiên tộc người khả năng đã biết là ma tộc người tại tùy ý tàn sát tiên tộc đệ tử, chậc chậc chậc. Cũng không biết các ngươi tiên tộc trưởng lão biết được sau chuyện này, sẽ xử lý như thế nào? Có thể hay không dẫn phát tiên ma đại chiến?" Liều mạng với bọn hắn. Tiên tộc đệ tử không biết ai nói một câu, hơn 10 người thôi động võ kỹ, chuẩn bị công kích. Á Tô Cấp khỏe miệng dương lên, thật dài lang nha bổng vung lên, trên bầu trời, một đạo cự đại lang nha bổng giả thiên cái địa. Vang một tiếng, nện trong đám người. Vô số tiên tộc đệ tử bị nện chết trên mặt đất, máu thịt bé bét. Trang diện dị thường thảm thiết. Còn lại 6 tên yêu tộc đệ tử bắt đầu hướng ở giữa chém giết, tiên tộc đệ tử trong nháy mắt lại ngã xuống một mảnh. Đường Cửu Tiêu đầu đội mũ rộng vành, rơi vào một gốc trên ngọn cây. Mũ rộng vành che khuất hắn nửa gương mặt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong sân Á Tô Cát, tham thẳm lên tiếng nói: "Yêu tộc quả nhiên là xuất sinh, không chỉ có cắn người, còn biết vu hãm người." Thanh âm này dị thường to, ở đây người nghe rõ ràng. Thế là toàn đều đình chỉ công kích, thuận phương hướng của thanh âm trông đi qua. Và anh. Lúc này, một đạo thiểm điện từ Đường Cửu Tiêu sau lưng vỡ ra, cường quang vừa vặn chiếu vào Đường Cửu Tiêu trên thân, ảm đạm không rõ tia sáng, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, càng lộ ra cao thầm mặt chắc. "Ngươi là người phương nào, dám xen vào việc của người khác? Muốn chết?" Yêu tộc một tên đệ tử giơ lên một thanh trường xoa, cao cao nhảy lên, một xin đâm về Đường Cửu Tiêu. Đường Cửu Tiêu tay cầm một đạo sấm sét màu tím, đối mặt võ hoàng cảnh giới, hắn không có chút nào e ngại. Giờ phút này, hắn nhưng là tại Huyền Vũ trên thân, với hắn mà nói, là tuyệt đối lĩnh vực. Ở đây lĩnh vực bên trong, chớ nói nho nhỏ võ hoàng, liền xem như cường đại võ đế, đều không có đất dụng võ. Chờ người kia nhảy đến điểm cao nhất, trong tay lôi điện đột nhiên bổ ra. Oeng! Sấm sét màu tím trong nháy mắt đem trọn cái bầu trời chiếu sáng. So vừa rồi lôi điện cũng có qua mà không bằng. Cương đại lôi điện lóe tử sắc quang mang, như đại địa chúa tể, tản ra một cỗ làm cho người run rẩy lực lượng. Bành! Công bằng nện ở yêu tộc đệ tử trên thân. Đệ tử kia thậm chí đều không có thấy rõ lôi điện là thiên lôi vẫn là người thả ra, liền biến thành cho tàn, tiêu tán tại giữa thiên địa. Lúc này, vô luận là bị đánh quân lính tan rã tiên tộc đệ tử, vẫn là tùy tiện yêu tộc đệ tử, đều bị cái này một tia chớp bị hù run lẩy bẩy. Uy lực vô tận, làm cho người ngạc nhiên. Mặc dù võ đế cũng không gì hơn cái này. Một giây sau, tiên tộc đệ tử bắt đầu gieo họ, cứu tinh của bọn họ tới, bọn hắn có thể không cần chết. Mà yêu tộc mấy người thì là sắc mặt tái xanh, ai cũng không biết đối phương là ai, nhưng là biết đối phương lúc này khuynh hướng lấy tiên tộc. Keng. Tiên tộc đệ tử đối ký chủ cảm kích tới cực điểm. Tu vi 20000 không. Trước mắt tu vi võ tôn 3 tầng 22.343.000 không. Keng. Yêu tộc đệ tử đối ký chủ e ngại tới cực điểm. Tu vi 50000. trước mắt tu vi võ tôn 3 tầng 27.343.000 không. Đường Cửu Tiêu đứng tại trên ngọn cây, không khỏi cảm khái, vẫn là nhiều người lực lượng đại. Dương mắt nhìn về phía A Tô Cáp. Ngươi vì sao muốn ham hại ma tộc? A Tô Cáp lộc cộc một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Mục đích thực sự, hắn nhưng không dám nói ra, nhưng đối mặt như thế một cường giả, hắn muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Chính đang do dự ở giữa, chân tiếp theo một đạo dây leo đột nhiên dâng lên. Cái kia dây leo đỉnh, như lao nhọn, từ dưới đi lên, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của hắn. Đem bọn hắn toàn giết, bọn hắn giết chúng ta vô số đệ tử. Tuyệt đại đa số tiên tộc đệ tử coi là người đến là tiên tộc sứ giả, hưng phấn hô to. Đường Cửu Tiêu giơ lên mũ rộng vành, lạnh lùng nhìn về phía gọi hàng tiên tộc người. Lan. Chương 123, tin tức trọng đại. Mũ rộng vành dưới, là một chương xuất khí bức người, làm cho người xem qua khó quên mặt. Tất cả mọi người, nhìn thấy gương mặt này, đều trố mắt bắt đầu, không hiểu có một loại cảm giác quen thuộc. Còn chưa thỉnh giáo ân nhân tôn tính đại danh. Bị Đường Cửu Tiêu quát lớn, tiên tộc đám người nhưng lại chưa sinh khí. Dù sao, ân cứu mạng như là tái sinh phụ mẫu. Đó là Đường Cửu Tiêu a. Tiên tộc người bên trong, có người thấp giọng nói một câu. Đường Cửu Tiêu. Ma tộc nữ đế tướng công Đường Cửu Tiêu. Là hắn, tuyệt đối là hắn. Khó trách, truyền ngôn, lúc trước hắn liền là bằng vào kinh người nhan trị tiến vào Thương Khung phái. Mọi người lao nhau, thế mà bắt đầu bắt quái bắt đầu. Đường Cửu Tiêu. Trong nháy mắt vung lên, trên mặt đất oanh nổ ra một cái hố sâu. Nếu không muốn chết, lan. Tiên tộc chúng đệ tử một mặt hoảng sợ, không dám tiếp tục nghị luận, cùng nhau quỳ trên mặt đất, cho Đường Cửu Tiêu dập đầu cái đầu, lập tức quay người rời đi. Keng. Tiên tộc chúng đệ tử đối ký chủ mang ơn. Tu vi 20.000 không. Trước mắt tu vi võ tôn 3 tầng 42.343.000 không. Mà còn sống 5 tên yêu tộc đệ tử nghe được người đến là Đường Cửu Tiêu, trong mắt vẻ kinh hãi dần dần dày. Bọn hắn đạt được mật báo, Đường Cửu Tiêu bất quá là võ vương cảnh giới. Thế nhưng, hắn dựa vào cái gì có thể tiện tay chạm giết bọn hắn đồng bạn? Đè xuống trong lòng kinh đào hải lãng, 5 người âm thầm trao đổi dưới mắt thần, túi thấp đầu, yên lặng ẩn tại tiên tộc đệ tử bên trong, chuẩn bị thừa cơ đào tẩu. Đường Cửu Tiêu đem đây hết thảy đều thấy rõ, buồn bã nói: các ngươi năm cái, lưu lại. Tiếng nói vừa ra, năm cái quỷ dị dây leo từ lòng đất thoát ra, trực tiếp đem 5 người toàn đều định trụ ngay tại chỗ. Các loại tiên tộc người đi xa, Đường Cửu Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 5 cái yêu tộc đệ tử tụ tập cùng một chỗ. Tay vừa nhấc, một đầu to lớn rắn xuất hiện ở phía sau hắn. 5 cái yêu tộc đệ tử trong nháy mắt cảm giác được một cỗ để bọn hắn không thở nổi uy áp, cái kia uy áp ép bọn hắn giống như lập tức liền muốn bạo tạc. TTT. Sau lưng truyền đến dùng mình thanh âm. Bọn hắn dọa đến mặt xám như tro, nhưng thủy chung không dám ngẩng đầu, răng thẳng run lên. Mỗi người đều cảm giác được trên đỉnh đầu có một cái quái vật khổng lồ tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Tại sao phải đổ sát tiên tộc người? Đường Cửu Tiêu trong chớp mắt đã đứng tại cự xà hạ. Hắn không nhanh không chậm đem mũ rộng vành hai xuống, vung lấy phía trên giọt nước. Năm tên yêu tộc đệ tử nhìn lẫn nhau một cái, một tên nữ đệ tử không tiêu ngạo không tự ti nói ra: "Đường Cửu Tiêu, ngươi muốn giết cứ giết, ta..." Nhưng mà, nàng chưa nói xong, một sợi dây leo đột nhiên đâm vào trái tim của nàng. Kinh ngạc túi đầu, máu đỏ tươi phun ra ngoài. Một giây sau, nàng cảm giác được linh hồn của mình từ trong thân thể phiêu tán đi ra. Tại thân thể phụ cận du đãng, nàng sợ hai há to miệng muốn cầu tha, lại trông thấy Đường Cửu Tiêu chậm chậm rút ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ, đối nàng một kiếm bổ ra. Huyết hồng sắc quang mang lóe lên mà ra, mang theo một cỗ thiên uy. Nàng cảm giác được linh hồn của mình đều đang run rẩy, cực sợ. Đây là nàng bị tuyển nhập yêu tộc đội cảm tử đến nay lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi. Trong nháy mắt đó, nàng có một loại mãnh liệt muốn sống sót dục vọng, hận không thể đem biết đến sự tình toàn bộ cáo chi ra ngoài. Thế nhưng là thì đã trễ. Vâng. Linh hồn của nàng bị một kiếm chém giết, tiêu tán tại cái này bán thú sơn ở giữa. Còn lại 4 cái yêu tộc người nhìn thấy Đường Cửu Tiêu một kiếm kia uy lực cực lớn, hoàn toàn bị chấn nhất rồi. Mỗi người đều hoảng sợ trừng mắt, doa đến hồn bất phụ thể. Nhục thể chết đi, tuyệt không đáng sợ, cùng lắm thì chuyển thế trùng tu. Linh hồn chết đi, vậy nhưng mang ý nghĩa chân chính tử vong. Lại không đời sau. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trên thế giới này lại còn có người có thể chém giết linh hồn. Keng. Ký chủ chấn nhiếp đến yêu tộc đám người. Tu vi 20.000. Trước mắt tu vi võ tôn 4 tầng 13.444.000 không. Đường Cửu Tiêu nhíu nhíu chân mày, ngược lại nhìn về phía một tên khác yêu tộc đệ tử, trong tay Cửu Thiên Huyền Minh kiếm giơ lên. Hắn không muốn lãng phí thời gian, không nói trực tiếp ngay cả linh hồn đều cho người chém giết. Ta nói. Đệ tử kia bị hù quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, dọa đến đều căn bản vốn không dám cùng Đường Cửu Tiêu đối mặt. Sợ một ánh mắt không đúng, cả người liền không có. Là chúng ta yêu tộc tộc trưởng, là hắn để cho chúng ta tới giết tiên tộc người, nói giết càng nhiều càng tốt, đồng thời giết người về sau, sử dụng ma linh tán. Sử dụng về sau, trên người người chết liền sẽ có một loại bị ma công giết chết khí tức, như vậy liền có thể kích động tiên ma đại chiến. Coi như tiên ma không có đại chiến, cũng sẽ gây mâu thuẫn. Đường Cửu Tiêu đã sớm đoán được yêu tộc muốn bước lên tiên ma hai tộc chiến tranh, tốt từ đó thu lợi, luôn cảm thấy lợi dụng bán thu sơn đi kích phát hai tộc chiến tranh thực sự ngu xuẩn. Ma tộc hết thể tới 5 người, bọn hắn chẳng lẽ không thấy được sao? Với lại bọn hắn người của ma tộc đã từ bán thu sơn đi ra, tiên tộc trưởng lão cũng đều thấy rõ, lại tiến hành giết chóc, chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình? Còn có đây này. Đường Cửu Tiêu cảm giác hắn còn có dấu diếm. Ta chỉ biết là nhiều như vậy, van cầu ngươi đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tên kia yêu tộc đệ tử dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, lại bắt đầu dập đầu.
Bá.
Một đạo hào quang màu đỏ lóe ra, nhỏ gầy yêu tộc đệ tử tốt. Còn lại ba tên yêu tộc đệ tử bị hù trực tiếp co quắp ngồi dưới đất. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, thực sự không biết trả lời như thế nào Đường Cửu Tiêu vấn đề. Bọn hắn vốn chính là phụ mệnh đến chém giết tiên tộc đệ tử, coi như còn mục đích gì khác, bọn hắn xác thực không biết. Đường Cửu Tiêu nhìn về phía bên trong một cái, gặp hắn không nói lời nào, một kiếm chém giết. Dù sao giữ lại những người này đã không có bất cứ ý nghĩa gì, đã hỏi không ra càng nhiều, còn không bằng trực tiếp chém giết. Hiện tại, yêu tộc còn lại hai tên còn sống đệ tử. Đường Cửu Tiêu ánh mắt tại hai người bọn họ ở giữa dao động. Bên trong một cái đột nhiên diện mục trở nên dữ tợn, nhảy lên một cái, chuẩn bị đánh lén Đường Cửu Tiêu. Muốn chết. Đường Cửu Tiêu chỉ là tiện tay vung lên kiếm, người kia liền bị hắn chém giết giữa không trung. Chờ một chút. Một tên sau cùng đệ tử gặp Đường Cửu Tiêu nhìn qua, cuống quýt giơ tay lên một cái, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Đường Cửu Tiêu mặt không biểu tình, ta xưa nay không lưu người vô dụng. Ta nói ra, ngươi có thể thu ta sao? Ta nguyện ý coi ngươi chiến sủng, giống như hắn. Nói xong, chỉ vào trên bầu trời đại xà. Đường Cửu Tiêu tò mò nhìn trước mắt không biết là nam hay nữ yêu tộc đệ tử. Đối phương vậy mà biết đại xà là hắn chiến sủng.